Chương 1087, đại thừa, không linh đạo thể giải phóng, tuyệt phẩm linh căn. Chương 1087, đại thừa, không linh đạo thể giải phóng, tuyệt phẩm linh căn. Thiên kiếp lôi đỉnh tại Lý Quan Kỳ lực lượng cường đại phía dưới chấn vỡ thành vô số nhỏ bé lôi đỉnh hồ quang điện. Có thể Lý Quan Kỳ vẫn là khinh thường đại thừa cảnh thiên cấp sức mạnh xâm xét. Vẹn vẹn chỉ là cưỡng ép thôn vệ hai vòng thiên lôi, Lý Quan Kỳ nhục thân liền đã biến tàn phá không chịu nổi. Lý Quan Kỳ đôi mắt lấp lóe, biết rõ cái thiên kiếp này lôi đỉnh chính là chạy theo gạt bỏ hắn mà đến, dứt khoát không còn chính diện ngạnh kháng thiên kiếp. Lý Quan Kỳ diện mục dữ tợn liên tiếp chém vỡ thiên kiếp, điên cuồng thôn phệ lấy trong đó lực lượng. Lực lượng cường đại khiến tất cả tu sĩ đều vì thế mà choáng váng. Thậm chí không ít đại thừa cảnh tu sĩ khi nhìn đến Lý Quan Kỳ bây giờ bày ra lực lượng, cũng không khỏi đến ở trong lòng âm thầm tương đối. Cuối cùng bọn hắn phát hiện, coi như Lý Quan Kỳ bây giờ còn chưa hoàn toàn đột phá tới đại thừa cảnh, nhưng đối phương biểu hiện ra thực lực, không kém chút nào bọn hắn tại ngoại giới thời điểm, thậm chí có thể nhẹ nhõm chiến thắng bọn hắn. Bọn hắn căn bản không biết rõ Lý Quan Kỳ tại cái này 6 năm bên trong trải qua nhiều ít cuộc chiến đấu, cũng không biết một mình hắn hấp thu nhiều ít cái cổ thần châu, lĩnh hội nhiều ít tiền bối đại năng tu sĩ cảm nộ quá khứ. Bây giờ kiếm đạo quy chân, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một loại không hiểu sự tự tin mạnh mẽ. Một chiêu một thức đều ẩn chứa vô tận biến hóa, kiếm đạo thực lực càng là kinh khủng đến cực điểm. Thực lực như vậy khó có thể tưởng tượng, nếu như Lý Quan Kỳ có thể đi ra Táng Thần Cốc, đối với ngoại giới tu sĩ tới nói sẽ có cỡ nào lớn lực trùng kích. Rầm rầm rầm. Toàn bộ Táng Thần lĩnh bên trong bây giờ đều không có cổ thần hư phách chủ sinh. Kinh khủng màu đỏ sẫm lôi đỉnh trong đó lực lượng hủy diệt tứ ngược phương viên trăm dặm chi địa. Lý Quan Kỳ triển hiện ra lực lượng cường đại, thậm chí nhường vây xem tu sĩ quên đi đây là kinh khủng đại thừa cảnh thiên cấp. Cái này cũng không trách bọn hắn, dù sao cái kia cầm trong tay kiếm gây thân ảnh thật sự là quá mức kinh khủng. Kia bảng bạc uy áp cho bọn họ một loại đối mặt đại thừa cảnh trung kỳ tu sĩ ảo giác. Lý Quan Kỳ mỗi một lần vung kiếm đều cho người ta một loại mười phần cảm giác huyền diệu, kia huyền diệu uy tích thậm chí có người từ đó mơ hồ có chỗ hiểu được. Không biết qua bao lâu, đỉnh đầu trong lôi vân khoảng chừng hơn 10 hơi thở không có lôi đỉnh rơi xuống. Mọi người thấy kịch liệt quần quật lôi vân tâm tư dị biệt, kia nặng nề trong lôi vân phảng phất có cự long xoay người đồng dạng. Vây xem tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, hoảng sợ nhìn xem bỗng nhiên ra tốc xoay tròn lôi vân. Một tiếng ầm vang tiếng vang truyền đến. Trong tầng mây đột nhiên rơi xuống một đạo chừng 30 trượng phẩm chất kinh khủng lôi trụ. Tất cả mọi người chạy trối chết, kinh khủng lôi đỉnh của sáng lôi cuốn lấy khó nói lên lời ngạt thở cảm giác cùng sợ hãi tử vong. Đang lúc tất cả mọi người chạy vội trốn thời điểm ra đi, đám người bỗng nhiên cảm giác được một đạo đâm rách trời cao kinh khủng kiếm ý đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lý Quan Kỳ khí tức đạt đến đỉnh phong chi cảnh. Lý Quan Kỳ nhìn hằm hằm thương cung, kiếm trong tay tại thời khắc này dường như nặng như bàn tấn. Hắn bị đè nén 6 năm cảm xúc tại thời khắc này trong nháy mắt bạo phát ra. 6 năm khổ tu, chỉ vì có thể đột phá đại thừa. Bởi vì hắn biết, không riêng gì chính mình, mà khác mấy minh đệ cũng sẽ không hoang phí thời gian, đều tại đối phương nhìn không thấy nơi hẻo lánh trong lặng lẽ cố gắng. Và anh, giờ phút này, Lý Quan Kỳ trên lưng đại tu di cựu cung chu tiên văn như là đồ sứ giống như trong nháy mắt vỡ nát. Làm huyết văn phong ấn vỡ nát một phút này, Lý Quan Kỳ bỗng nhiên ánh mắt khẽ giật mình. Ngay sau đó toàn bộ Táng Thần Cốc tu sĩ đều thấy được một vệ sáng chói ngân mang từ Lý Quan Kỳ thể nội bộc phát, giống như một cây thông thiên ngân trụ giống như trực trùng vân tiêu, thậm chí đem thiên kiếp lôi vân xuyên thủng. Không linh đạo thể, cuối cùng giải phong. Lý Quan Kỳ kinh ngạc cảm thụ được tất cả, mặc dù mắt không thể thấy, có thể hắn lại chân thực thấy được trong thiên địa này dù đãng linh khí quang mang. Giờ phút này, Lý Quan Kỳ linh căn vậy mà xảy ra dị động. Lý Quan Kỳ cả người tản mát ra chói mắt ngân mang. Vâng, linh căn chất biến. Nguyên bản thánh phẩm linh căn vậy mà tại thời khắc này tản mát ra kinh khủng đến cực điểm uy áp. Tuyệt phẩm linh căn. Giờ phút này Lý Quan Kỳ rốt cuộc hiểu rõ cái gì là tuyệt phẩm linh căn. Thiên hạ linh căn bảy hệ, tuyệt phẩm độc chiếm kia đỉnh phong một trong vị trí. Lôi hệ linh căn bên trong tuyệt phẩm chỉ có một vị, hắn Lý Quan Kỳ. Là vua. Ầm ầm. Thức hải đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, Lý Quan Kỳ toàn thân run lên, tại công pháp tầng thứ 2 dòng dã 4 năm có thừa gông cùng xiển xích lại trong nháy mắt vỡ vụn. Đã từng tối nghĩa khó hiểu công pháp cũng biến thành đơn giản dị thường, đầu não thanh minh, trong lòng có chỗ minh ngộ. Công pháp thần phạt cũng tại thời khắc này trong nháy mắt đột phá tới tầng thứ 3 trầm minh cảnh. Mà thần phạt công pháp tầng thứ 3, đối với nguyên lực tăng phúc đạt đến kinh khủng tám thành. Vâng. Lý Quan Kỳ hai tay long hóa, dưới chân hư không bỗng nhiên sụp đổ ra một cái khoa trường đường cong, đám người không dám tin nhìn xem Lý Quan Kỳ dưới chân vỡ nát hư không. Hắn vậy mà vỡ vụn Táng Thần lĩnh không gian. Đáng tiếc, đại thừa thiên kiếp dưới, ai cũng không dám đi qua. Thế nhưng là bọn hắn còn đánh giá thấp những này bị nhốt trăm ngàn năm tu sĩ quyết tâm. Không ít người thân hình phi nhanh, đúng là hướng phía vỡ vụn hư không trong cái khe bay lượn mà đi. Lý Quan Kỳ không có để ý bọn hắn, trong miệng khẽ nhả trọc khí, hai mắt ngưng lại kiếm trong tay bỗng nhiên chém ra. Kiếm cư năng lực toàn bộ triển khai, kiếm ý bảng bạc dâng trào ở bên cạnh tạo dựng vô số kiếm khí giăng khắp nơi. Lý Quan Kỳ trợn mắt tròn xoe kiếm trong tay đột nhiên bung ra, rút kiếm thức gì thế? Ầm ầm, một đạo cô đọng đến cực điểm 10 trượng kiếm quang giống như một thanh lưới dao cắt vào lôi đỉnh bên trong. Kinh khủng từ hắc sắc kiếm quang bên trong xen lẫn một chút hồng mang, lấy thế tồi khô lạp hủ trong nháy mắt bổ ra lôi đỉnh. Tiêu tán lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt đem 2-3 cái phi nhanh bóng đen xuyên thủng, hóa thành thổi phồng cho bụi tan đi trong trời đất. Cho dù những người này kịp phản ứng lúc sau đã dùng hết toàn lực chống cự, có thể Lý Quan Kỳ độ kiếp thiên kiếp cái nào một lần không phải cường đại nhất gạt bỏ thiên kiếp. Những này Lý Quan Kỳ nhìn như tùy ý ứng đối lôi đỉnh, mỗi một đạo đối với chút này lâu không có hấp thu qua linh khí đại thừa cảnh đều là chí mạng. Lý Quan Kỳ không có đi nhìn những này muốn chết người, tay trái cầm kiếm trên cánh tay vảy rồng vỡ vụn, vung kiếm cánh tay tuôn ra một đám huyết vụ. Vỡ vụn lôi đỉnh tiêu tán tại Lý Quan Kỳ trên thân, vậy mà đều bị Lý Quan Kỳ hấp thu. Oanh! Kiếm quang lịch thiên mà lên, hiện lộ rõ ràng ra Lý Quan Kỳ 6 năm khổ tu thành quả. Một kiếm khai thiên. Kiếm quang lướt qua, trên trời cao nặng nề lôi vân dường như bị một đôi bàn tay vô hình từ đó xé rách. Tầng mây tiêu tán, toàn bộ Táng Thần lĩnh đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi đều là cháy đen hố sâu, còn có vô số màu đỏ sẫm nhỏ bé lôi đỉnh nhảy vọt lấp loé. Ông, trên trời cao cái kia đạo toàn thân đẫm máu cháy đen thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, cầm kiếm cánh tay không ngừng có máu tươi nhỏ xuống. Có thể hắn lưng eo vẫn như cũ thẳng tắp, ngạo nghễ mà xem. Khí tức cường đại từ Lý Quan Kỳ trên thân ầm vang quyết tán. Đại thừa cảnh. Lý Quan Kỳ tại thời khắc này hoàn toàn đột phá tới đại thừa cảnh sơ kỳ, mà lại là loại kia căn cơ 10 phần vững chắc, khí tức trầm ổn đại thừa cảnh. Ông, giữa thiên địa hào quang trăm dặm, màu ngà sữa mây mù hội tụ thành một cái khổng lồ ngàn trượng vòng xoáy chút vào Lý Quan Kỳ thể nội. Bực này thiên địa quà tặng cảnh tượng cho dù là những này sống mấy ngàn năm lão quái vật cũng chưa từng thấy qua. Lý Quan Kỳ hai mắt khép hở, cường đại uy áp quyết tán thiên địa, khiến cho Táng Thần lĩnh bên ngoài đông đảo đại năng tu sĩ lại không cách nào khống chế cúi đầu. Lý Quan Kỳ nắm chặt lại quyền, đột nhiên phát hiện nhục thân của mình lực lượng vậy mà theo thiên địa hào quang dung nhập dần dần mạnh lên. Không chỉ có là linh khí quán thể, này thiên địa hào quang dường như ẩn chứa thiên địa đạo vận đồng dạng cải biến thân thể của mình. Nương theo lấy nhục thân cường độ đề cao, long tượng trấn ngục quyết cũng theo đó đột phá. Lúc này Lý Quan Kỳ cảm giác chính mình vô cùng cường đại, nếu như gặp lại trước đó bát giai vũ phu, hắn có tuyệt đối tự tin nhục thân có thể nghiền ép đối phương. Chính mình dường như đặt mình vào giữa thiên địa một chút linh giống như, thân hòa thiên địa, cũng có thể điều động thiên địa lực lượng đại thế dùng để đối địch. Đối với lôi hệ nguyên lực cảm nộ cực sâu, hắn thậm chí có một loại sáng tạo thuật pháp thần thông xúc động. Nương theo lấy thiên địa hào quang dần dần bị Lý Quan Kỳ hấp thu, Lý Quan Kỳ bỗng nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó Lý Quan Kỳ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Đôi mắt thâm thúy, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại tối tăm cảm giác. Kia là tiên giới. Chương 1088, xuất gốc, Tần Vô Thương sách rượu mà đến. Chương 1088, xuất gốc, Tần Vô Thương sách rượu mà đến. Không sai. Tại Lý Quan Kỳ hoàn toàn đột phá tới đại thừa cảnh về sau, hắn rõ ràng cảm nhận được tiên giới tồn tại. Ngay tại cái này cựu tiêu phía trên. Loại cảm giác này nhường hắn có một loại không hiểu xúc động. Kia là đối tiên giới ước ao và hướng tới. Tiên giới lực hấp dẫn tựa như là mê người độc dược đồng dạng câu dẫn hắn. Tất cả Táng Thần Cốc bên trong đại thừa cảnh tu sĩ nhìn thấy Lý Quan Kỳ cái biểu tình này thời điểm, đều là lộ ra một bộ vẻ hiểu rõ. Tùy theo mà đến chính là một bộ cô đơn biểu lộ. Bây giờ người linh giới đã vạn năm không người phi thăng, nếu không phải như thế, bọn hắn những người này cũng không cần tới này Táng Thần Cốc bên trong tìm kiếm một chút hy vọng sống. Lý Quan Kỳ biểu tình biến hóa, ngay sau đó hít sâu một hơi đè xuống trong lòng sao động tâm tình bất an. Tiếp tục đem sau cùng thiên địa quả tặng hấp thu hoàn tất, tràn đầy nguyên thần làm hắn vô cùng an tâm. Đáy mắt lóe ra vẻ kích động, quay đầu nhìn một phía. Lý Quan Kỳ đưa tay đột nhiên một kiếm chém ra. À Nguyệt, anh. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực dung hợp thiên địa lực lượng còn có cường bạo thần thức, vậy mà đem Táng Thần lĩnh trên không chém ra một đầu đen nhánh khe hở. Khe hở không lớn chỉ có hơn một trượng, có thể cái này khe hở hư vô lại là một cái ổn định vô cùng không gian a. Cái này cũng liền đại biểu Lý Quan Kỳ có năng lực rời đi Táng Thần gốc. Thấy cảnh này tu sĩ hoàn toàn điên cuồng, bọn hắn nhao nhao xuất ra trên người mình thứ đáng giá nhất quỳ trên mặt đất. Nguyên một đám xế chiều lão giả điên cuồng dập đầu khẩn cầu Lý Quan Kỳ có thể dẫn bọn hắn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thậm chí có một ít tại cái này Táng Thần cốc bên trong đã chờ đợi hơn 2000 năm lão quái vật, cũng có toàn thân cốt chất hóa nghiêm trọng tu sĩ khóc ròng ròng cầu thần. Có thể Lý Quan Kỳ ánh mắt không có chút nào nửa điểm vẻ thương hại, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định bước vào trong cái khe. Ông, khe hở khép kín, mấy chục đạo xông vào Táng Thần lĩnh bên trong tu sĩ thân ảnh biến mất tại trong sương mù, không còn có xuất hiện. Mà Lý Quan Kỳ trở thành Táng Thần cốc gần nhất 3 từ ngàn năm nay, cái thứ nhất sống mà đi ra đi cường giả. Làm Lý Quan Kỳ rời đi Táng Thần cốc thời điểm, nhìn xem bên ngoài hoàn toàn như trước đây tĩnh mịch nhịn không được mở miệng gào thét lên tiếng. A a a. Sau đó bên tai truyền đến tiếng cười to, ha ha ha, gào cái gì đâu. Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, quay đầu liền thấy một cái vóc người cao gầy mặc màu đen cẩm bào nam nhân một bước mười dặm mà đến. Trong tay mang theo hai vò liệt tiểu Tần Vô Thương, ánh mắt sáng tỏ nhìn vẻ mặt sợi dâu Lý Quan Kỳ. Tần Vô Thương thâm thúy hai con mắt quang thiểm nhấp nháy, hắn cảm thụ được Lý Quan Kỳ biến hóa trên người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn xem lôi thôi liệt thiết ra hỏa, trong lúc nhất thời đúng là không cách nào cùng trong trí nhớ cái kia phong lưu phong khoáng giống như trích tiên Lý Quan Kỳ đi trùng hợp. Lý Quan Kỳ cảm thụ được Tần Vô Thương mênh mông khí tức nhịn không được cau mày nói, vừa phá cảnh. Tần Vô Thương nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi làm sao nói như thế quái? Ân, phá cảnh. Sau đó ngón tay quang mang lóe lên móc ra một cái tỏa ra ánh sáng lung linh pháp bảo màu trắng đưa cho Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ sắc mặt có chút cương cười cười, đưa tay nhận lấy thay đổi mới tinh bạch bảo. Sau đó đưa tay đem sợi râu cạo, đưa tay đem đầu tóc buộc lên. Nhìn trước mắt mặt quan như ngọc thanh niên Tần Vô Thương khỏe miệng có chút dương lên, bây giờ Lý Quan Kỳ mới là cái kia Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ thanh âm khàn giọng mở miệng nói, 6 năm không nói chuyện. Tần Vô Thương sắc mặt cứng đờ, rõ ràng chỉ là đứng tại Lý Quan Kỳ trước mặt, lại cảm giác Lý Quan Kỳ mỗi giờ mỗi khắc có vài chục loại phương pháp đánh giết sợ hãi của mình cảm giác. Không đúng, ngươi nha đột phá đã đột phá, loại này cảm giác nguy hiểm là chuyện gì xảy ra? Cái này Táng Thần cốc bên trong đến cùng có cái gì? Để ngươi biến hóa vậy mà lớn như thế. Lý Quan Kỳ không nói chuyện, chỉ là đem một cái cổ thần châu cùng cốt linh châu đưa cho Tần Vô Thương, ra hiệu hắn đem nó hấp thu. Tần Vô Thương cũng không do dự, đi trước hấp thu cổ thần châu. Một nháy mắt não hải rung động, cả người trong nháy mắt lâm vào cảm nội trạng thái. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, tỉnh lại Tần Vô Thương hai mắt sáng tỏ, một mặt hưng phấn chi ý. Đây là cái gì? Lại là một cái đại thừa tu sĩ kiếm đạo cảm ngộ. Nói xong hắn mới phát hiện Lý Quan Kỳ đã chạy đến một bên đỉnh núi đi uống rượu. Nhắm mắt lại uống rượu, Lý Quan Kỳ chưa bao giờ có như thế bung lòng thời điểm, bất chi bất giác đúng là dựa vào vách đá ngủ thiết đi. Hưng phấn sức lực qua Tần Vô Thương nhìn xem mọi mệnh không chịu nổi Lý Quan Kỳ nhếch miệng. Dứt khoát đặt mông ngồi tại hắn cách đó không xa một người uống rượu, lẩm bẩm trong miệng, thiệt tòi ta đợi 3 tháng, đi ra rượu đều không bồi ta uống. Ai, tính toán. Hắn mấy năm này sợ là qua không thoải mái a, mãi cho đến màn đêm rơi xuống trăng sáng treo cao thời điểm, Lý Quan Kỳ lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Tỉnh. Lý Quan Kỳ cười cười, gật đầu đáp, ừm. Xách theo bình rượu đi vào Tần Vô Thương đối diện, Tần Vô Thương cao lãnh biểu lộ lập tức biến mất không thấy gì nữa, di chuyển cái mông vội vàng hướng ngồi. Trong tay nhẫn chứa vật quang mang chớp liên tục, từ bên trong lấy ra một đống đồ nhắm. Ngươi không biết rõ ta cũng chờ ngươi thật lâu rồi, ngươi nếu là nếu không ra ta đều đi, còn tốt vận khí ta không tệ. Lý Quan Kỳ nhìn chằm chằm Tần Vô Thương nhấc lên vỏ rượu vô cùng chăm chú mở miệng nói, tạ ơn. Tần Vô Thương hơi sững sờ, nhịn không được cười mắng, tạ cái rắm, mấy năm này xem ra trải qua không ít chiến đấu a. Chiến đấu nhiều ít trận. Ngươi bây giờ cho ta cảm giác quá nguy hiểm, ta có chút sợ ngươi. Lý Quan Kỳ bình tĩnh mở miệng nói, 6 năm. Tần Vô Thương uống rượu, an độ nhắm thầm nói, 6 năm, ta đương nhiên biết ngươi tiến vào 6 năm. Lý Quan Kỳ từ trong nhẫn chứa vật móc ra một thanh kiếm gãy, kiếm gãy xong nhận tràn đầy răng cưa chẳng khe, gần như sụp đổ. Tần Vô Thương nhìn thấy thanh này kiếm gãy thời điểm người đều làm động. Phải biết thanh này Bích Tiêu kiếm thế nhưng là linh bảo cấp bậc bảo kiếm a. Vậy mà ngắn ngủi mấy năm thời gian biến thành bộ dáng này. Ngay sau đó Lý Quan Kỳ nói một câu nói nhường hắn há to miệng chấn kinh rất lâu rất lâu. Đi vào 6 năm, không một khắc ngừng chiến đấu. Lý Quan Kỳ là từ đáy lòng cảm tạ Tần Vô Thương. Nếu như không có hắn tặng cho thanh này Bích Tiêu kiếm, hắn lúc đầu kia mấy năm sợ rằng sẽ rất gian nan. Rất gian nan. Tần Vô Thương cười khổ một tiếng, như thế vừa so sánh, chính mình đi phá cảnh quả thực không nên quá dễ chịu. Khó trách ngươi trên thân bây giờ khí tức sẽ khủng bố như thế. Lý Quan Kỳ cười cười, sau đó thi triển lĩnh vực đem Tần Vô Thương túm đi vào. 7 ngày sau đó, kiếm hồn cảnh kiếm ý đỉnh phong Tần Vô Thương vết thương chẳng chịt từ trong hư vô chui ra. Một bên chạy vừa mắng, Lý Quan Kỳ, cái tên vương bắt đả ngươi, ngươi là thật hạ tử thủ a. Một bộ bạch y thanh niên chậm rãi mà ra, một tay vác sau nhẹ giọng cười nói, ta muốn giết ngươi, nửa nén hương là đủ. Lần này, thâm cao khí ngạo Tần Vô Thương vậy mà mở miệng phản bác. Trong 7 ngày này hắn đã thấy được bây giờ Lý Quan Kỳ mạnh đến mức nào, có thể hình dung bằng 2 từ biến thái cũng không đủ. Hắn thậm chí cảm thấy đến 2 năm trước đột phá đại thừa cảnh từ Côn Lâm, cũng là tuyệt đối không thể chiến thắng Lý Quan Kỳ, thậm chí sẽ chết tại Lý Quan Kỳ thủ hạ. Đây chính là hắn đối bây giờ Lý Quan Kỳ thực lực nhận biết. Nhếch miệng, Tần Vô Thương chỉnh lý pháp bảo túi đầu thuận miệng hỏi, ngươi tiếp xuống chuẩn bị đi nơi nào? Muốn hay không đi nhà ta ngồi một chút? Lý Quan Kỳ sắc mặt băng hàn, ánh mắt một chút liền lạnh xuống. Không cần, ta muốn đi một chuyến Huyền Môn vực. Chương 1089, mở mịt Nam Cương, Du Gia. Chương 1089, mở mịt Nam Cương, Du Gia. Tần Vô Thương hơi sững sờ, nếu mày dò hỏi, đi Huyền Môn vực làm gì? Lý Quan Kỳ vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng, đưa tay ở giữa tại Tần Vô Thương trước mắt hiện hóa ra một cái xa lạ hình tượng. Tần Vô Thương nhìn thấy màn này thời điểm lập tức nhướng mày, nhìn về phía Lý Quan Kỳ nói khẽ, đây là nơi nào? Lý Quan Kỳ trầm giọng mở miệng nói, 6 năm trước, chúng ta còn tại Đại Hạ Kiếm Tông thời điểm bị một cái người thần bí cướp đi kiếm quan, chuyện này ngươi biết à? Thanh niên ánh mắt sắc bén nhìn bốn phía, thấp giọng truyền âm nói, đương nhiên biết, chuyện này đối ngươi đả kích thật lớn, ta nghe nói. Lý Quan Kỳ đáy mắt hiện lên một vẻ thống khổ, lạnh giọng nói, cướp ta kiếm quan người, ta đã biết là người nào. Ai? Huyền Môn Đục Chủ. Trương Khởi Nguyên. Cái gì? Huyền Môn Đục Chủ. Tần Vô Thương cao mày, không dám tin nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Ngươi xác định? Xác định. Kia màn này là kiếm quan nơi ở. Tần Vô Thương túi đầu lục lọi cái cằm trong miệng lẩm bẩm nói, thế nào cảm giác có chút quen thuộc đâu. Lý Quan Kỳ ánh mắt lóe lên, cũng không có quấy rầy hắn. Đương nhiên. Tần Vô Thương đương nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, trầm giọng mở miệng nói, ta đã biết. Ngọn núi kia đế tộc, Du Gia. Lý Quan Kỳ nghe vậy lại chỉ là nhíu mày, cũng không có cảm thấy đối phương có cái gì. Tần Vô Thương cảm nhận được bây giờ Lý Quan Kỳ không có chút rung động nào, tâm tính cũng là tán thưởng không thôi. Nếu là những người khác nghe nói binh khí của mình tại cái nào đó siêu cấp cường đại trong gia tộc, có lẽ đã sớm bắt đầu sinh thoái ý lại hoặc là nói thế nào cũng sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng hôm nay Lý Quan Kỳ lại chỉ là nhíu nhíu mày mà thôi, chỉ thế thôi. Lý Quan Kỳ chậm rãi đứng dậy, nói khẽ, chúng ta đi liền có thể, chuyện này liền không phiền toái Tần thúc thúc. Tần Vô Thương vô vô cái mông đứng dậy, liếc mắt bĩu môi nói, người nhà sẽ không phải muốn bỏ lại ta tự mình một người liền đi đi. Ta cho ngươi biết, không có khả năng. Lý Quan Kỳ nhìn hắn một cái, cau mày nói, đối phương cùng các ngươi cùng là cái này mở mịt tiên vực đế tộc, ngươi xuất thủ sẽ có hay không có điểm phiền toái. Tần Vô Thương nét miệng cười mắng, phiền toái? Ta Tần Vô Thương lúc nào sợ qua phiền toái? Trong nhà lão tử không phải liền là loại thời điểm này lấy ra dùng sao? Lúc này không cần lúc nào dùng. Lý Quan Kỳ có chút bất đắc dĩ cười cười, nghe còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. À đúng rồi, ngươi có muốn hay không cùng những người khác nói một chút ngươi xuất quan? Lý Quan Kỳ lắc đầu, nói khẽ, không cần. Chuyện này ta chỉ muốn tự mình giải quyết, hơn nữa, có chuyện được ngươi giúp ta một tay, thậm chí sẽ cần Tần Thúc Thúc ra tay. Sau đó Lý Quan Kỳ thấp giọng truyền âm cho Tần Vô Thương, Tần Vô Thương biết hầu có chút lúc đích, khẽ nhếch miệng con ngươi đột nhiên co lại. Chuyện này, ta đoán chừng phải cùng lão tử ta thương lượng một chút, liên lụy có chút lớn. Lý Quan Kỳ khẽ miệng có chút dương lên, nhẹ giọng nhỉ nó nói, không quan trọng, Tần Thúc hẳn là có thể minh bạch chuyện gì xảy ra. Còn có, ngươi nói cho Tần Thúc Thúc một tiếng, nếu như thuận lợi, ta sẽ để cho hắn cùng đi thứ bảy bực. Tần Vô Thương đôi mắt sáng lên, nhẹ gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ lại cho Lý Quan Kỳ cầm một thanh cổ bảo cấp trường kiếm ném cho hắn. Phẩm giai có chút thấp, đừng ghét bỏ. Lý Quan Kỳ lắc đầu, nói khẽ, không cần, ta sẽ để cho quan vân các đưa một thanh tới. Tần Vô Thương một mặt ghét bỏ bĩu môi nói, sách, có thế lực của mình chính là châu, nói chuyện cũng không giống nhau. Không có để ý hắn, Lý Quan Kỳ mở ra tay nói rằng, cho ta một phần du gia chỗ địa đồ, còn có liên quan tới bọn hắn du gia thế lực phân bố. Tần Vô Thương ném ra một cái ngọc giản, trầm giọng nói, du gia lão tổ sớm mấy năm không hiểu bỏ mình, bây giờ du gia chỉ có tộc trưởng Du Trường Bá một người giữ thể diện. Kỳ tông tộc địa vị những năm này cũng bị ngấp nghé, gần nhất mấy năm này chính là co đầu rút cổ lên. Lý Quan Kỳ cười lạnh, cấu kết Trương Khởi Nguyên đoạt kiếm của mình quan tài, đương nhiên muốn cụp đôi làm người. Mà không biết ra sao địa vực trong hư vô, kịch liệt tiếng oanh minh cùng nổ vang âm thanh nối thành một mảnh. Một tên tóc hoa dâm lại thể cốt cường tráng vô cùng lão giả mình trần mà đứng. Một thân áo gai sớm đã nhuộm thành màu tím đen, trên người lão giả cơ hồ không thấy bất kỳ vết thương lại vết máu đầy người. Lão đầu trong tay linh quang trường đao đột nhiên tiêu tán, đứng vững hư vô ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, tốt cháu trai. Tốt cháu trai a. Nơi xa một cái khuôn mặt cương nghị nam nhân người mặc thanh long thêu văn trường bào, trường kiếm trong tay nhỏ máu, nói khẽ: "Xem ra vực chủ cháu trai đột phá tới đại thừa cảnh." Tô Huyền trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, trong mắt có vẻ phức tạp hiện lên, khẽ gật đầu. Hẳn là không cần bao lâu hắn liền sẽ tới nơi này. Sẽ không quá lâu trầm mặt thật lâu, lão giả đột nhiên mở miệng nói, đến lúc đó nếu như hắn có cần, các ngươi vẫn là rút ra một người đi giúp chuyện. Vừa dứt tiếng, mảnh này hư vô lần nữa lâm vào vô tận giết chóc bên trong. Tần Vô Thương rời đi, Lý Quan Kỳ đứng trên đỉnh núi đem một ngụm cuối cùng rượu ẩn tận thở dài ra một hơi. Hắn sở dĩ lựa chọn dùng 7 ngày rèn luyện Tần Vô Thương, cũng là bởi vì hắn có thể cảm giác được Tần Vô Thương đối với mình là thật lòng tốt. Tựa như là một người cô độc, rốt cục có người nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu đồng dạng. Tần Vô Thương tại Táng Thần Cốc bên ngoài đợi 3 tháng, có thể Lý Quan Kỳ biết, Tần Vô Thương cũng chỉ là vừa mới xuất quan. Hắn thậm chí liền cảnh giới cũng còn không có vững chắc, nếu như mình không có đi ra, hắn có thể sẽ một mực chờ lại mình. Hơn nữa vừa đi ra hắn liền mang theo vỏ rượu đến đây, chắc hẳn cũng biết Lý Quan Kỳ ở bên trong uống không lên một ngụm rượu. Lý Quan Kỳ khóe miệng có chút dương lên, có người đem chính mình để ở trong lòng cảm giác coi như không tệ. Ta trở về. Và anh. Quan Vân bực giới bộ phát kinh thiên la lên thanh âm. Tất cả mọi người biết Lý Quan Kỳ còn sống tin tức, Tịch Vân Hoài mấy người sắc mặt vô cùng kích động. Lý Quan Kỳ chỉ là đơn giản hỏi thăm một ít chuyện, cuối cùng bàn giao Thiên Thu Tuế tìm một thanh phối kiếm đưa tới. Lý Quan Kỳ đem ngọc giản dán tại chỗ mi tâm, rất nhanh liền biết được du ra vị trí. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, thấp giọng nhỉ nó nói: "Nam Cương chi địa." Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ ánh mắt mang theo một chút dịu dàng, thấp giọng nhỉ nó nói: "Không biết rõ huyện thư thế nào, nhưng khi hắn liên hệ Mạnh huyện thư thời điểm lại phát hiện không liên lạc được, tựa như là đối phương bị thứ gì cho che đậy đồng dạng, mà Mạnh huyện thư cuối cùng cho hắn nhắn lại vẫn là 6 năm trước." Lý Quan Kỳ có chút đưa vào một sợi nguyên lực, rất nhanh liền nghe được Mạnh huyện thư thanh âm: "Kỳ ca, ta sẽ ở Bắc Minh sông băng lịch luyện, ngươi cũng nhất định phải vạn sự cẩn thận, chờ ta." Dịu dàng tiếng nói bên trong xen lẫn tưởng niệm cùng lo lắng, Lý Quan Kỳ nhẹ nhàng đem ngọc giản thu vào. Như thế xem ra Mạnh huyện thư cũng không có việc gì, không phải này sẽ hắn đã sớm thu đến Mạnh Giang Sơ đưa tin. Hai ngày qua đi, Lý Quan Kỳ trong tay xách theo một thanh ba thước thanh phong, lưỡi kiếm cùng vỏ kiếm toàn thân màu đỏ sậm, sắc khí cực nặng. Mà thanh kiếm này chính là Quan Vân Các cất giữ hồi lâu bảo kiếm, yêu kiếm huyết đồ. Lý Quan Kỳ hành tẩu giữa thiên địa, đôi mắt lóe ra băng lãnh hàn mang, thấp giọng nỉ non nói: "Du gia, Trương Khởi Huyên, các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ta trả thù a." Chương 1090, kiếm trảm đế tộc Cửu Lê Thần Phong. Lan ra đây. Chương 1090, kiếm trảm đế tộc Cửu Lê Thần Phong. Lan ra đây. Cho hắn đưa kiếm người không phải người khác, chính là Ngô Hoa. Đây cũng là Lý Quan Kỳ cố ý yêu cầu, dù sao bây giờ Quan Vân Các bên trong chỉ có Ngô Hoa thực lực là mạnh nhất. Mà Ngô Hoa không chỉ có cho Lý Quan Kỳ mang theo thanh này linh bảo cấp yêu kiếm tới, còn cho Lý Quan Kỳ mang theo trọn vẹn 50.000 khối tử kim tinh, tương đương với 5 triệu tử tinh, 5 cái ước thượng phẩm linh thạch. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Lý Quan Kỳ vừa mới phá cảnh, bây giờ chính là cần vững chắc cảnh giới thời điểm, còn có đan dược những cái kia cũng đều mang lên. Mà Lý Quan Kỳ thì là cầm trọn vẹn 30 khỏa cổ thần châu giao cho Ngô Hoa, đem thứ này công hiệu nói cho Ngô Hoa về sau. Ngô Hoa càng là tâm thần đều chấn, khó có thể tưởng tượng chân quý như thế đồ vật Lý Quan Kỳ tại sao có thể có nhiều như vậy. Bất quá Ngô Hoa có một chút rất tốt, không nên hỏi xưa nay không hỏi. Tay cầm yêu kiếm Lý Quan Kỳ toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, không ai biết biến mất mấy năm Lý Quan Kỳ người ở nơi nào. Thậm chí có không ít người truyền ngôn, nói chắc như linh đóng cột nói Lý Quan Kỳ bước vào Táng Thần Cốc bên trong. Mà Táng Thần Cốc bên trong đã có mấy ngàn năm không ai chạy ra. Tất cả mọi người là có đi không về. Bọn hắn không tin Lý Quan Kỳ có thể đi tới, cho nên mấy năm này lưu ngôn phỉ ngữ không ít. Cũng may Quan Vân Các có Tịch Vân Hoài mấy người tồn tại, cơ hồ không ai tin tưởng Lý Quan Kỳ sẽ chết tại Táng Thần Cốc bên trong. Lý Quan Kỳ không biết rõ đi được bao lâu, tùy ý bước ra một bước chính là vạn trượng khoảng cách. Sở dĩ không có lựa chọn cưỡi bất kỳ truyền thống trận, Lý Quan Kỳ chính là nghĩ thật tốt cảm thụ một chút tự do khí tức. Đã từng chính mình xưa nay không để ý, cũng không cảm thấy tự do hành tẩu giữa thiên địa sẽ là cái gì đáng đến chân quý đồ vật. Nhưng tại Táng Thần Cốc bên trong mấy năm này, Lý Quan Kỳ mới chính thức cảm nhận được cái gì là tự do. Táng Thần Cốc, thật tựa như là một cái lao tù như thế, bọn hắn đều là bị lưu vong người. Nghĩ tới đây, Lý Quan Kỳ trong đầu không khỏi nhớ tới một cái trong thành tên ăn mày lão giả. Người ta đều là kẻ lưu lạc, chỉ là bị trục xuất phương thức khác biệt. Nam Cương. Lý Quan Kỳ cũng không có trải qua Trung Châu, nghe nói Trung Châu có 3 cái cường đại nhất tông môn thế lực, mà Trung Châu cũng được xưng là Cựu Hoàng Trung Châu. Nam Cương khu vực trung tâm là một mảnh rộng lớn vô ngần xanh biếc rừng rậm, phỉ thúy lâm hải. Rậm rạp của một che trời đứng vững, cành lá ung tùm như là to lớn lục sắc mái vòm, dương quang xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây tung xuống pha tạp quang ảnh, hình thành từng tòa thiên nhiên phỉ thúy cung điện. Tại mảnh này lâm hải bên trong, hy hữu thảo dược cùng kỳ hoa dị thảo cộng sinh, chim quý thú lạ khoan thai tự đắc, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Dọc theo phỉ thúy lâm hải bên ngoài uốn lượn chạy xuôi một đầu sóng biếc nhộn nhạo linh khê, bích ngọc sông. Nước sông thanh tịnh tới đáy, đường sông khúc chiết ghé qua tại núi non trùng điệp ở giữa, hai bên bờ bách đá ngàn trượng, quái thạch lởm chởm, tựa như một bức tranh thủy mặc quyển. Lần đầu tiên tới Nam Cương, Lý Quan Kỳ không khỏi cảm thán nói, nhân kiệt bậc này địa linh chi địa, ra vài ngày mới yêu nghiệt cũng là có thể hiểu được. Như thế khu vực muốn so cái kia đạo thiền bực cùng Lạc Hà bực đều muốn màu mỡ. Thậm chí so sánh phía dưới, Cửu Long Tiên môn cùng Tần Vương thành chỗ bờ Đông Hải đều kém rất nhiều. Rất nhanh, Lý Quan Kỳ thân hình bay lượn phi nhanh phía dưới đi tới Nam Cương Bắc vực nội địa. Tại cái này nội địa chỗ sâu, Lý Quan Kỳ thấy được một tòa nguy nga hùng vĩ dãy núi, Cửu Lê Thần Phong. Sơn phong hiểm trở, núi non trùng điệp, mây mù lở lở. Cao vút trong mây sơn phong giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng, ngẫu nhiên còn có bạch hạc bay lượn. Trên núi có liên miên bất tuyệt, đại khí bảng bạc đỉnh đài lầu cát. Lý Quan Kỳ mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, trở tay móc ra ngọc bội nhẹ giọng nhỉ nó nói: "Không thương, chuẩn bị thế nào?" Tần Vô Thương thanh âm mang theo khó nói lên lời vẻ hưng phấn. "Huynh đệ, phong ấn sáu vực chi chủ chỗ kết giới, loại chuyện này ai đặc biệt nương đều là lần đầu tiên làm a. Bây giờ chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta cái này lập tức có thể đem huyền môn vực chủ vực giới ngăn cách thiên địa. Cha ta tự mình ra tay trấn áp." Lý Quan Kỳ buông xuống ngọc giản, nói khẽ: "Vậy thì giúp ta phong ấn a." Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ thu hồi ngọc giản, chậm rãi đem trên thân ẩn nấp thân hình áo bào đen giật xuống. Hắn Lý Quan Kỳ báo thủ, chưa từng cần che che lấp lấp. Đôi mắt dần dần biến băng lãnh đến cực điểm. Lý Quan Kỳ chậm rãi đẩy kiếm ra khỏi vỏ. Vẹn vẹn chỉ là một cái đẩy kiếm động tác, Lý Quan Kỳ tâm thần đã cùng trường kiếm huyết độ tâm thần hợp nhất. Được vinh dự yêu kiếm trường kiếm, tại Lý Quan Kỳ trước mặt giống như nhu thuận cừu non đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Lý Quan Kỳ kiếm đạo thực lực quá cường đại đến huyết độ không dám sinh ra một tơ một hào phản kháng ý niệm. Cũng đã từng nó phệ chủ tu sĩ khác biệt, tại cảm giác của nó bên trong, Lý Quan Kỳ cường đại đến có thể tùy tiện hủy nó. Lệ, một đạo to rõ tiếng kiếm reo vang tận mây xanh. Ầm ầm, chỉ một thoáng mây gió đất trời biến sắc, cuồn phong đột khởi. Nguyên bản tinh không vạn lý thương khung trong nháy mắt hội tụ mây đen trăm dặm. Cuồn phong quá cảnh, dưới chân dãy núi của một phát ra sột soạt soạt tiếng vang. Oanh két, màu tím đen lôi đỉnh tại nặng nề trong tầng mây nhảy vọt lấp lóe, tầng mây cuồn cuộn như sôi trào đồng dạng. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm đại thừa cảnh uy áp từ Lý Quan Kỳ thể nội ầm vang một phát. Tóc dài bay múa, một bộ lưu quang bạch bảo trên không trung bay phất phới. Ngàn vạn nhỏ bé lôi đỉnh từ trong tầng mây ầm vang hướng về Cựu Lê Thần Phong. Giọt mưa từ tí tách tới mưa to như chút nước bất quá chớp mắt mà thôi, kinh khủng uy áp khiến cho bốn phía phương biên trăm dặm tông tộc thế lực tất cả đều giật mình. Vô số tu sĩ đằng không mà lên xem xét đây là tình huống như thế nào. Nhưng bọn hắn lại hoảng sợ phát hiện một cỗ uy áp trong nháy mắt giáng lâm. Đại thừa phía dưới liền ngự không tư cách đều không có. Đại thừa phía dưới đều sâu kiến, đây là có đại thừa cảnh tu sĩ muốn đối đế tộc Du ra ra tay à? Ầm ầm. Tráng kiện lôi đỉnh hướng về Cựu Lê Thần Phong trong nháy mắt, chừng ngàn trượng chi cao sơn phong đột nhiên có một tầng màu xanh trận màn đột nhiên dâng lên. Lôi đỉnh rơi vào trận màn phía trên, kinh khủng lôi đỉnh giống như mưa to rơi hàn đàm giống như, màu xanh trận màn nổi lên kịch liệt cơn sóng. Tinh miệng tiếng vỡ vụn dần dần vang lên, cường đại như đế tộc trận màn vậy mà tại công kích này phía dưới giòn như đồ sứ. Người kia là ai? Giáng đại Cựu Lê Thần Phong trực tiếp đối Du ra ra tay. Điên rồi. Cho dù là Du ra độ kiếp cảnh lão tổ bỏ mình, Du ra đại thừa cảnh tu sĩ cũng không ngừng năm người. Đến cùng là bao lớn thủ a? Vậy mà tìm tới cửa chính diện khai chiến. Người này trên thân chỗ phát ra uy áp hảo hảo kinh khủng, lúc nào mở mịn tiên vực ra như thế một vị cường giả tuyệt thế. Ba hơi mà thôi, bàng bạc màu xanh trận màn ầm vang vỡ vụn. Vỡ vụn trận màn giống như vỡ vụn như đồ sứ, từng mảnh thanh mang rơi hướng sân phong. Thử! Người nào dám đối với chúng ta Du ra ra tay? Vâng! Một đạo cường đại uy áp trong nháy mắt dâng lên. Đại thừa cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Một tên lão giả tóc hoa dâm tuấn di xuất hiện tại giữa không trung, cùng Lý Quan Kỳ cách xa nhau trăm trượng đứng vững đối mặt. Lý Quan Kỳ hồi tưởng lại Du trưởng bá dung mạo, dưới chân bỗng nhiên phát lực. Người mặc xanh đen trường bào lão giả con ngươi co rụt lại, đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Kinh khủng uy áp trải rộng hư không, ánh kiếm màu xanh vừa mới ngưng tụ. Lý Quan Kỳ thân ảnh đã cận thân bất quá ba thước, bình tĩnh trong mắt màu trắng khiến lão giả đáy lòng phát lạnh. Lý Quan Kỳ đi ra Táng Thần Cốc sau đối địch kiếm thứ nhất. Răng môi khẽ mở, Tu La kiếm. Vâng. Lý Quan Kỳ một trường đem lão giả rút kiếm tay đẩy trở về, một kiếm chém vào ma xuống. Đầy trời huyết quang bên trong bộc phát một đạo nhanh như thiểm điện lôi đỉnh kiếm quang. Ngàn trượng kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm ầm. Rõ ràng là đại thừa cảnh sơ kỳ lão giả, lại kém chút bị một kiếm này bổ ra thân thể, tay cụt chân gãy phi thân nhanh lùi lại. Vừa mới trong nháy mắt đó, phương viên trăm dặm chi địa thiên địa lực lượng dường như đều bị đối phương chưởng khống. Ầm ầm, kịch liệt nổ vang âm thanh truyền đến, cao vút trong mây cửu lê thần phong lại bị một kiếm này mạnh mẽ bổ ra, từ đó một phân thành hai. Tất cả ở phía xa vây xem tu sĩ tất cả đều ánh mắt hoảng sợ nhìn xem một màn này, không khỏi hít sâu một hơi. Mà lúc này cũng rốt cục có người nhận ra Lý Quan Kỳ thân phận. T. Diêm La Kiếm, Lý Quan Kỳ. Hắn biến mất dòng dã 6 năm, vậy mà đột phá đại thừa cảnh. Lý Quan Kỳ làm sao lại cùng Du gia dính líu quan hệ? Hắc, có kịch vui để xem, cái này Diêm La Kiếm tôn ra tay thế nhưng là không nặng không nhẹ. Lý Quan Kỳ ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh đến cực điểm, một thân kiếm hồn cảnh đỉnh phong kiếm ý sôi trào mãnh liệt. Một bộ bạch bào trên không trung bay phất phới, máu tươi bắn tung tóe ở trên mặt, ánh mắt bình tĩnh, kiếm chỉ Cửu Lê Thần Phong phương hướng lạnh giọng nói: "Du trưởng bá, lan ra đây." Chương 1091, kiếm chỉ đế tộc Du gia. Chương 1091, kiếm chỉ đế tộc Du gia. Giờ phút này, tất cả tu sĩ đều cảm thấy Lý Quan Kỳ đến rồi. Du trưởng bá là người thế nào? Nam cương đỉnh cấp thị tộc người cầm quyền. Nguyên bản trong tộc còn có độ kiếp cảnh lão giả tồn tại, kia nhưng là chân chính định hải thần châm. Có thể cuối cùng không biết rõ bởi vì nguyên nhân gì, nghe đồn Du gia lão tổ đống nhiên tọa hóa. Những năm này ngấp nghé Du gia sản nghiệp người cũng không ít, lại không có người nào có thể thành công. Chính là bởi vì Du gia Du trưởng bá thực lực cực kỳ khủng bố, đại thừa cảnh trung kỳ cảnh giới, nhưng như cũng không sợ hậu kỳ tu sĩ. Nhưng hôm nay, một cái nhân tài mới nổi, vẻn vẹn chỉ là đại thừa cảnh sơ kỳ kiếm tu, dám gọi thẳng Du trưởng bá đại danh, còn muốn đối phương lăn ra đây. Tuy nói Lý Quan Kỳ không phải hạ người vô danh, có thể như thế hành vi cũng khó tránh khỏi có chút quá mức cuồng ngạo cùng ngang ngược tàn rỡ. Diêm La Kiếm Tôn, phải chăng khó tránh khỏi có chút quá mức khoa trương? Đúng vậy à, đứng tại Cửu Lê Thần Phong trước mặt gọi thẳng Du trưởng bá chi danh, sợ là muốn nếm chút khổ sở. Bất quá, Lý Quan Kỳ thành danh đến nay cơ hồ đều sư xuất nổi danh, xem ra hắn cùng Du gia ở giữa mâu thuẫn không nhỏ à. Trong lúc nhất thời đông đảo vây xem tu sĩ trong lòng âm thầm phỏng đoán giữa hai bên đến cùng có mâu thuẫn gì. Hơn nữa cũng không ít thực lực cường đại tu sĩ hai mắt hơi khép cẩn thận nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong bây giờ Lý Quan Kỳ triển hiện ra thực lực có thể không thua kém một chút nào đại thừa cảnh trung kỳ. Thậm chí có một ít đại thừa cảnh trung kỳ lão quái vật đều có thể cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác áp bách. Không dám tưởng tượng Lý Quan Kỳ thực lực hôm nay đến cùng khủng bố đến mức nào. Vẹn vẹn là lúc trước một kiếm kia, cơ hồ không có đại thừa cảnh sơ kỳ tu sĩ tự xưng có thể bước vàng tiếp xuống. Ông lúc trước tên lão giả kia đấy mắt hiện lên một vẻ vẻ sợ hãi. Rất nhanh, Cửu Lê Thần Phong bên trong lập tức có mấy đạo lưu quang đằng không mà lên. Trong lúc nhất thời bốn phía xôn xao một mảnh, không nghĩ tới Du gia bên trong đại thừa cảnh tu sĩ vậy mà toàn bộ đến đông đủ. Dòng dã 5 vị đại thừa cảnh tu sĩ, tính cả trước đó bị Lý Quan Kỳ trọng thương lão giả, chọn vẹn 6 vị đại thừa cảnh. Lý Quan Kỳ từ đầu đến cuối ánh mắt đều không có một tơ một hào chấn động, 6 vị đại thừa mà thôi. Hắn tại Táng Thần lĩnh bên trong hung hiểm nhất một lần đồng thời đối địch 16 vị cổ thần hư phách. Phải biết lúc ấy cảnh giới của hắn vẫn như cũ chỉ có nửa bước đại thừa. Lý Quan Kỳ bây giờ có thể nói là dung hội quán thông bách gia tuyệt học đều không đủ. Chớ đừng nói chi là chính mình nắm trong tay thần thông thuật pháp. Bị mấy tên cường giả vây vào giữa, nam nhân đưa tới Lý Quan Kỳ chú ý, nam nhân thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, thâm thúy đôi mắt đang nhìn hướng Lý Quan Kỳ thời điểm lóe ra phức tạp tinh mang. Đại thừa trung kỳ mà thôi. Hắn Lý Quan Kỳ, giết đến. Đến mức những người khác, trong mắt hắn bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Lý Quan Kỳ có chút nghiêng đầu, nhìn về phía âm thanh nam nhân bình tĩnh mở miệng nói: "Kiếm quan đưa ta chỉ giết các ngươi 6 người." Vừa dứt tiếng, thiên địa yên tĩnh. Phương viên trong vòng 10 dặm tất cả tu sĩ dường như nghe được một cái thiên phương dạ đàm giống như lời nói. "Ha ha ha, thật cuồng hậu sinh. Hắn hôm nay nếu là không bị Du trưởng bá đánh gần chết, ta Hoa Bảo Sương dành tự viết ngược lại." Chậc chậc, Hoa tông chủ sợ là nói những lời này hơi sớm a, ngươi là thật không hiểu rõ Diêm La Kiếm Tôn làm người a. Nam nhân mỉa mai cười một tiếng, nhìn người nói chuyện một cái châm chọc nói: "Diêm La Kiếm không Diêm La Kiếm ta không biết rõ. Có thể Du gia thực lực gì ta có thể rất rõ." Trong đó một vị người mặc tử kim trường bào lão giả, trên mặt lại không có nửa điểm trào phúng biểu lộ. Bởi vì hắn tại Lý Quan Kỳ trên thân, cảm nhận được một cốt như có như không tử vong uy hiếp. Lão giả nuốt một ngụm nước bọt, hồi tưởng lại đã từng Lý Quan Kỳ cái tên này xuất hiện thời điểm, không chút do dự quay người rời đi. Cùng lúc đó, lão giả thật sâu về nhìn một cái giữa không trung Lý Quan Kỳ, thật tình không biết ánh mắt vừa vặn cùng Lý Quan Kỳ đụng nhau. Lão giả suy nghĩ một chút vẫn là dừng thân hình đối với Lý Quan Kỳ có chút chắp tay không người. Sắc mặt âm trầm Du trưởng bá lại dường như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng. Chỉ là đại thừa trải qua sơ kỳ tiểu gia hỏa, đầu tiên là xét đánh ngàn vạn phá tộc trận, sau đó kiếm chạm Cửu Lê Sơn không nói. Bây giờ càng là ngay trước Du gia tất cả mọi người đại thừa cảnh cường giả mặt nói ra như thế nói lớn không ngượng lời nói. Du trưởng bá hai mắt hơi khép, trong ánh mắt không chút nào che lấp sát ý của mình. So với giết Lý Quan Kỳ, hắn càng muốn bắt sống Lý Quan Kỳ. Chỉ cần đem Lý Quan Kỳ tính mệnh trưởng khống ở trong tay chính mình, như vậy đến tiếp sau hắn có thể được đến chỗ tốt tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Du trưởng bá chậm rãi tiến lên một bước, tại khoảng cách Lý Quan Kỳ bất quá 10 trượng chi địa đứng vững, tay trái nắm chặt một thanh kiếm vỏ phiếm tử cổ phát trường kiếm. "Lý Quan Kỳ, ngươi có phải hay không cảm thấy mình đột phá đến đại thừa cảnh liền có thể muốn làm gì thì làm? Là ai cho ngươi dũng khí đến ta Du gia trước mặt hô to gọi nhỏ?" "Ngươi." Trong khoảnh khắc chói mắt tử sắc lôi đỉnh từ Du trưởng bá thể nội bộc phát ra. Trong nháy mắt thương khung lôi vân đúng là có một nửa bị đánh nát, gió nổi mây phun ở giữa, phiếm tử nặng nề tầng mây ép thẳng thiên. Rầm rầm rầm. Liên tiếp lục đạo đại thừa cảnh uy áp trực trùng bất tiêu, đúng là đem Lý Quan Kỳ uy áp trong nháy mắt áp chế ở ngàn trượng bên trong. Du Trường Bá Nghĩa Mai cười nhạo một tiếng, nội tâm Nghĩa Mai Lý Quan Kỳ ngu xuẩn. Trong miệng càng là cười lạnh nói, kiếm quan.
Cái gì kiếm quan?
Chúng ta Du ra tại sao có thể có kiếm của ngươi quan tài? Đừng ở chỗ này hồ giả man triển. Hơn nữa, ngươi đánh nát tộc ta trận pháp, kiếm chạm Cửu Lê Sơn, còn xin ngươi tới trong tộc ngồi một chút, để cho người ta đưa tới bồi thường mới là. Lời vừa nói ra, không ít người đều là minh bạch Du Trường Bá tâm tư, nhất định là muốn mượn cơ hội dọa dẫm Lý Quan Kỳ một khoản. Bây giờ quan vân các tại sáu vực bên trong thanh danh cường thịnh, mây đỉnh phòng đấu giá tên tuổi thậm chí đều mơ hồ siêu việt Bách Bảo Các. Lý Quan Kỳ bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Du Trường Bá nói khẽ: "Ngươi rất tự tin tới. Cận thân ta mời trượng bên trong." Phía trước một câu đám người vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng lại tại Lý Quan Kỳ lời còn chưa dứt thời điểm, một cỗ cường hành uy áp trong nháy mắt quét sạch thiên địa, trong khoảnh khắc một đạo huyết sắc kiếm quang tự giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Cuồn phong ngừng, mưa to đứng im. Bên dưới mây đen thương không chỉ thấy một vệt nhanh đến cực hạn kiếm quang, cùng thu kiếm vào vỏ Lý Quan Kỳ. Mà đối diện thì là nhanh lùi lại trăm trượng Du Trường Bá. Người mặc một bộ xanh đen cẩm tú lưu quang trường bảo Du Trường Bá, lúc này lồng ngực ngay tiếp theo bả vai vị trí có một đạo ngang qua thân thể vết máu. Vừa mới trong nháy mắt đó nếu như hắn chôn tránh thoáng chậm hơn như vậy một kia, bây giờ chính mình sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Cương đại, làm cho người hít thở không thông cương đại. Du Trường Bá chật vật nuốt nước bọt, có thể Lý Quan Kỳ không có cho hắn tiếp tục giải thích cơ hội. Ánh mắt nhìn về phía Cửu Lê Thần Phong phía sau núi phương hướng, hắn có thể mơ hồ cảm giác được một đạo vô cùng quen thuộc khí tức là ở chỗ này. Bang! Du Trường Bá giận dữ hét, ra tay, giết hắn. Lý Quan Kỳ tay phải đẩy kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt dần dần biến băng lãnh, nhẹ giọng nhỉ non nói, hồn hiểu huyết đồ. Két. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, trường kiếm thân kiếm trong nháy mắt vỡ nát ra tinh mịn mạng nhện với dạng. Lý Quan Kỳ không thèm để ý chút nào vỡ nát trường kiếm, ánh mắt hy vọng chỗ chính là phía sau núi phương hướng. Thân hình dần dần biến hư ảo, Lý Quan Kỳ trong miệng thấp giọng nhỉ non nói, kính hoa trăng trong nước. Ông. Mấy chục đạo kiếm quang rơi vào nguyên địa, Lý Quan Kỳ hư ảnh trong nháy mắt vỡ vụn. Tất cả công kích tựa như là rơi vào giếng nước cái bóng trên mặt trăng đồng dạng, nổi lên kịch liệt gợn sóng liền biến mất không thấy gì nữa. Cuồng bạo công kích vậy mà không có đối Lý Quan Kỳ tạo thành bất kỳ tổn thương. Tất cả mọi người tâm thần rung động, Du Trường Bá lẩm bẩm nói, tự sáng tạo thuật pháp. Đồng nhiên, Du Trường Bá bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Làm Lý Quan Kỳ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại Cửu Lê Thần Phong phía sau núi trên không. Chương 1092, Kiếm Quan Quý Vị. Chương 1092, Kiếm Quan Quý Vị. Du Trường Bá tâm thần đều chấn, con ngươi đột nhiên co lại rung động không ngừng. Không, không có khả năng kia là độc lập của giới, hắn không có khả năng cảm giác được. Lý Quan Kỳ cánh tay long hóa, lực lượng kinh khủng khiến cho phương viên mấy trăm trượng hư không giống như bị xé rách tấm vải giống như từng khúc băng liệt. Ánh mắt lóe ra băng hàn chi sắc, trong miệng giận dữ hét, "Diệt thế!" Ầm ầm. Nguyên bản bị áp chế đỉnh đầu lôi vân tại lúc này rốt cục lộ ra dữ tợn răng nanh. Cơ hồ là trong nháy mắt liền xé rách, thôn vệ đối phương lôi vân. Màu tím đen lôi đỉnh lôi cuốn lấy hủy diệt chi khí chút vào kiếm quang bên trong. Một kiếm chém xuống, Lý Quan Kỳ trong tay linh bảo cấp trường kiếm lại bởi vì không thể thừa nhận trong đó lực lượng từng khúc vỡ nát. Kiếm quang lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt chém xuống. Cựu Lê Thần Phong tại thời khắc này sơn phong bị một kiếm san bằng. Lực lượng kinh khủng phát tiết phía dưới, giữa thiên địa dường như chuyển đến một tiếng vang dọn. Ngay sau đó một tòa thần bí vực giới không gian hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Bàng bạc đại sơn trong khe núi, có một tòa cổ lão mà thần bí tế đàn. Tế đàn tản ra quỷ dị mờ mịt chi quang đem phiêu phủ ở giữa không trung kiếm quan bao phủ ở bên trong. Có thể giờ phút này kia cốc lao tế đàn lại bởi vì lúc trước kiếm quang lực lượng mà dần dần vỡ nát. Lý Quan Kỳ ánh mắt lóe lên, cách xa nhau mấy năm, hắn rốt cục lần nữa thấy được kiếm của mình quan tài. Có thể ngay sau đó Lý Quan Kỳ sắc mặt liền trầm xuống. Hắn phát hiện kiếm quan phía trên kia đen nhánh khắc đá hoa văn lại bị xóa đi gần 1/4. Phải biết kiếm quan vốn là che lấp kiếm linh khí tức tồn tại, bây giờ lại bị phá hư tới loại trình độ này. Một cỗ ngọn lửa vô danh tại Lý Quan Kỳ trong lòng cháy hừng hực. Quay đầu nhìn hằm hằm chạy nhanh đến mấy người, thân hình thuần di cùng lúc đó nâng lên hai tay đột nhiên lăng không ấn xuống tại không gian phía trên, hai mắt nhìn chòng chọc vào đánh tới sáu người, trong miệng nói nhỏ: "Thị sát vạn kiếm tán thần." Ông chỉ một thoáng mây gió đất trời biến sắc, Lý Quan Kỳ sau lưng dần dần hiện ra từng thanh màu tím đen linh kiếm. Mười chuôi, trăm thanh, ngàn thanh, vạn thanh, lít nha lít nhít linh kiếm phiêu phủ ở Lý Quan Kỳ sau lưng. Nương theo lấy Lý Quan Kỳ huy động cánh tay, vô số linh kiếm lôi cuốn lấy sôi trào mãnh liệt kinh khủng kiếm ý nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, thiên địa lực lượng bỗng nhiên tràn vào linh kiếm bên trong, thương khung mây đen giống như sôi trào đồng dạng, ngàn vạn lôi đỉnh ra chỉ trong đó. Rầm rầm rầm, linh kiếm kịch liệt tiếng nổ bên tai không dứt, giống như hai quân giao chiến lôi minh chống trận đồng dạng, gấp rút lại tốc sát. Linh kiếm nổ bắn ra phát ra chói hai kiếm minh tiếng hét lớn. Thời gian dần qua, sáu người trên thân tuôn ra một đám huyết vụ. Đạo đạo vết máu ở trên người hiện hiện, mặc dù không thương tổn tới tính mệnh, lại nhìn có chút chật vật. Phải biết Lý Quan Kỳ vẹn vẹn chỉ là một người a, vậy mà chỉ dựa vào một chiêu liền đem bọn hắn sáu người áp chế ở nguyên địa không thể động đậy. Vẹn vẹn chỉ là hơn 10 hơi thở mà thôi. Lý Quan Kỳ triển hiện ra thực lực cường đại, nhường vây xem tu sĩ đều cảm nhận được khó nói lên lời ngạt thở cảm giác. Loại kia ngạt thở, một mặt là bắt nguồn từ Lý Quan Kỳ thực lực cường đại, một mặt là Lý Quan Kỳ đối mặt sáu vị đại thừa mảy may không sợ, phản kích hữu lực lại nỗi lòng rõ ràng. Hơn bạn đem linh kiếm mạnh mẽ đem sáu người kéo tại nguyên chỗ. mà chính hắn thì là đưa tay gỡ xuống một thanh linh kiếm đứng ở bên rìa tế đàn duyên. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, đối với tế đàn đột nhiên vung xuống một kiếm. Đông, thiên địa sẽ rách ra một đầu mấy trăm trượng đen nhánh khe hở. Nơi này chính là mở mị tiên vực a. Luyện hư cảnh đều không thể xé rách không gian địa phương, hợp thể cảnh đều chưa hẳn có thể chấn vỡ hư không. Nhưng hôm nay Lý Quan Kỳ tiện tay một kiếm đều có như thế uy thế kinh khủng. Ầm ầm, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ cựu Lê Thần Phong phía sau núi vang lên. Đám người thấy rõ ràng cái kia ẩn nấp vực giới không gian trong nháy mắt vỡ nát. Tế đàn bị kiếm quang một phân thành hai, sụp đổ thành vô số mảnh vỡ. Một đạo lưu quang trực trùng vân tiêu mà lên. Chỉ thấy tòa kia đen nhánh bằng đá kiếm quang thẳng đến trên trời cao đạo thân ảnh kia mà đi. Lý Quan Kỳ đưa tay níu lại kiếm quang, trở tay đem nó vác tại sau lưng, một cô đã lâu cảm giác quen thuộc trong nháy mắt đánh tới. Nữ tử bình tĩnh lại thanh âm ôn hòa bên trong mang theo một chút ngạc nhiên mừng rỡ thì thào mở miệng. Người đã đến. Lý Quan Kỳ trong lòng yên ổn, nghe kiếm linh thanh âm khỏe miệng có chút dương lên, nói khẽ, thật xin lỗi, tới chậm điểm. Không quan hệ, có thể đến, bao lâu cũng không tính là mượn. Lý Quan Kỳ cũng không có cảm nhận được cựu tiêu cùng đồng la khí tức, xem ra cái này hai hàng cũng không sự tình. Lệ. Một đạo to rõ vô cùng tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng chân trời. Một thanh toàn thân huyết hồng trường kiếm trực trùng bất tiêu, bốn thước thân kiếm hình như có huyết quang phun trào đồng dạng. Hồng liên kiếm lướt vào tầng mây, đúng là đem phương viên vạn trượng lôi vân đều phủ lên thành một mảnh màu đỏ. Hiu. Lý Quan Kỳ có thể rõ ràng cảm nhận được hồng liên kiếm thích thú cùng kích động. Xoát. Lý Quan Kỳ tay trái nắm chặt hồng liên kiếm, đã lâu cảm giác quen thuộc từ lòng bàn tay truyền đến. Trong lúc nhất thời nỗi lòng thoáng có chút chấn động, lạnh lùng trên mặt ánh mắt dần dần biến sắc bén. Khoe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng nhị nó nói: "Thiên Khải Hồng Liên." "Vâng." Cùng bạo kiếm khí tung hoành hư không cắt chém thiên địa, lấy Lý Quan Kỳ làm trung tâm, phương viên ngàn trượng bên trong không gian bị vô số lôi đỉnh chiếm cứ, hư không vỡ nát xuất ra đạo đạo khe hở. Đúng lúc này, Lý Quan Kỳ cả nửa người đều hiện ra tinh mịn tử sắc vảy rồng. Lực lượng kinh khủng vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ, liền đã nhường hư không biến không thể thừa nhận. Du trưởng bá đám người thấy cảnh này cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Bây giờ Lý Quan Kỳ chỗ bày ra lực lượng đã lật đổ bọn hắn đối với cảnh giới nhận biết. Phương xa trên đỉnh núi, một tên sắc mặt lạnh lùng thanh niên ôm ấp một cây kim sắc trường thương, hai mắt hơi khép nhìn chằm chằm trong tay cầm kiếm Lý Quan Kỳ. Trong miệng khó có thể tin lẩm bẩm nói, đây chính là toàn thịnh hắn a. Thực lực thật là khủng khiếp, người đến chính là biết được tin tức Từ Quân Lâm. 6 năm không thấy, bây giờ Từ Quân Lâm cũng đột phá đến đại thừa cảnh. Cho dù Từ Quân Lâm không coi ai ra gì tự xưng thực lực không kém, nhưng khi hắn nhìn thấy bây giờ Lý Quan Kỳ cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hồng Liên kiếm chỗ trôi kiếm cánh hoa nở rộ, Lý Quan Kỳ hai mắt nhắm lại cảm thụ được trên lưng vật nặng rủ xuống thân trọng lượng, rốt cục hơi an tâm rất nhiều. Mở con mắt ra bên trong mang theo miệt thị tất cả cao ngạo. Đưa tay ở giữa không gian cắt đứt, phương biên ngàn trượng không gian tất cả đều hóa thành một mảnh lôi đình luyện ngục. Người quan chiến đều bị Na Di xa lánh bên ngoài. Du trưởng bá chật vật nuốt nước bọn, trong lòng biết trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Ngay sau đó cựu Lê Thần Phong bên trong có hơn 10 đạo thân ảnh mạnh đỉnh lấy uy áp ngự không mà lên. Lý Quan Kỳ cười lạnh một tiếng, "Du trưởng bá, ngươi hẳn phải biết, để bọn hắn đi ra chính là chịu chết mà thôi." Du trưởng bá sắc mặt cực kỳ khó coi, biết Lý Quan Kỳ nói đều là lời nói thật, có thể hợp thể cả nhiều, chưa hẳn không thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Du trưởng bá hơi sững sờ, không biết từ lúc nào bắt đầu, không ngờ trải qua nhận định bọn hắn 6 vị đại thừa cảnh giết không được Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ mặc trên người bên trên lôi khải, đôi mắt băng lánh đến cực điểm. Đưa tay ở giữa mấy chục đạo lôi đỉnh của sáng trong nháy mắt hiện hiện. Hơn 10 vị hợp thể cảnh tu sĩ cơ hồ không có người bất kỳ năng lực phản kháng liền bị một cỗ thiên địa đại thế chỗ trấn áp. Ngay sau đó quỷ dị phong ấn của sáng liền đem bọn hắn tất cả mọi người định thân ngay tại chỗ. Du trưởng bá 6 người điên cuồng trốn tránh, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Lý Quan Kỳ kết ấn tay phải. Lý Quan Kỳ cười lạnh một tiếng, ngay sau đó gió nổi mây phun, mấy trăm đạo lôi đỉnh trưởng thương từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc thiên địa hóa thành lớn như vậy lôi trì, hơn 10 vị hợp thể cảnh đại năng bị vô số lôi thương động đâm thủng thân thể. Gạt bỏ. Lý Quan Kỳ lạnh giọng nói, chớ nóng nổi, các ngươi đều phải chết. Chương 1093, nhất nhân chạm giết 6 đại thừa, tàn sát Du gia. Chương 1093, nhất nhân chạm giết 6 đại thừa, tàn sát Du gia. Một đám huyết vụ ở giữa không trung bộc phát. Tứ phương thông thiên trụ phong ấn chi lực đúng là trong nháy mắt đem hơn 10 vị hợp thể cảnh tu sĩ gạt bỏ. Thuần sát, mà lại là ngay trước Du gia 6 vị đại thừa cảnh tu sĩ trước mặt, dây lắt giết những người đó. Chính như Lý Quan Kỳ nói tới như vậy, những người này với hắn mà nói không tạo được bất kỳ tổn thương, thậm chí bị Du trưởng bá làm cho ra tay toàn bộ hành vi, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Một màn này thật sâu chấn nhiếp tất cả mọi người. Từ Quân Lâm tại cảm nhận được kia kinh khủng linh chú phong ấn trong nháy mắt, cho dù cách xa nhau ngàn trượng đều là lông tơ đứng thẳng. Ngay sau đó đám người liền thấy người đeo kiếm quan Lý Quan Kỳ, tay trái nắm chặt huyết hồng dài nhỏ trường kiếm màu đỏ trong nháy mắt phóng tới 6 người. Lấy một địch 6, đại thừa cảnh sơ kỳ tu vi, vậy mà mảy may không sợ. Giờ phút này, tất cả quan chiến tu sĩ thậm chí có một loại 10 phần rối loạn cảm giác. Tựa như là Lý Quan Kỳ một người đem 6 người vây ở lôi trì không gian bên trong đồng dạng. Tại kiếm ngục không gian ra chỉ phía dưới, Lý Quan Kỳ thể nội công pháp ầm vang một chuyện. Thần phạt công pháp tầng thứ 3, Trầm Minh Cảnh. Một nháy mắt Lý Quan Kỳ khí tức trong nháy mắt tiêu thăng. Huyết hồng sắc lôi đỉnh kiếm quang tại trong hư vô nở rộ, Lý Quan Kỳ thân pháp phiêu hốt, tốc độ nhanh đến mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ. Kinh khủng thần thức bao trùm tại Hồng Liên lưỡi kiếm phía trên, trong miệng nói nhỏ, Hồng Liên táng thần múa. Một màn làm cho người khó quên cả đời hình tượng, thật sâu lạc ấn tại tất cả mọi người trong óc. Chỉ thấy Lý Quan Kỳ thân pháp dần dần biến quỷ dị hư ảo, thuật pháp trăng trong nước kết hợp thân pháp khiến cho thân thể xen vào hư ảo cùng thực thể ở giữa xuyên thẳng qua tại trong 6 người. Cùng bạo công kích cơ hồ bị Lý Quan Kỳ lệch một ly lần lượt tránh thoát. Lý Quan Kỳ tại Táng Thần lĩnh 6 năm, đối với thần thức điều khiển thậm chí muốn so bắt giai đan sư còn kinh khủng hơn. Xôi trào mãnh liệt thần thức cơ hồ muốn đem 6 người thôn vệ, thần thức bao khỏa hồng liên kiếm. Kinh khủng kiếm quang tự chiến trường trung ương nở rộ. Từ Quân Lâm thân thể nghiêng về phía trước, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lôi Đình luyện ngục không gian chiến trường. Lý Quan Kỳ mờ mịt thân hình giống như múa kiếm vũ nữ đồng dạng, mê người. Lại chí mạng. Đương đương đương. Dầm dầm dầm. Ầm ầm. Đương đương. Phúc. Trong nháy mắt, Lý Quan Kỳ thân hình tàn ảnh huyễn hóa hơn 30 nói, kiếm quang hơn 70 nói. Huyết vụ tuôn ra, chân cụt tay đứt tự không trung rơi xuống. Lý Quan Kỳ thân ảnh dần dần biến rõ ràng, đưa lưng về phía 6 người cầm kiếm mà đứng. Tí tách. Tí tách. Máu tươi theo lưỡi kiếm chậm rãi nhỏ xuống, cường đại thiên địa lực lượng trấn áp một phương hư không. Tại cái này kiếm ngục bên trong, Lý Quan Kỳ chính là chỗ tệ. Lý Quan Kỳ tay phải xách theo một cái đầu người, chính là vừa bắt đầu bị huyết đồ kiếm thương đến tên lão giả kia. Vừa chết năm tổn thương. Ngắt thở. Toàn bộ kiếm ngục lĩnh vực không khí dường như bị rút sạch đồng dạng, kiềm chế cùng bầu không khí sợ hãi ở trong sân lan tràn. Còn lại mấy người không một người hoàn hảo. Cơ hồ tất cả đều tại Lý Quan Kỳ công kích phía dưới gãy tay gãy chân. Sợ hãi. Từ Quân Lâm phía sau dâng lên thấy lạnh cả người, không dám tin nhỉ nó nói. Tám. Tám hơi thở. Bốn phía tu sĩ truyền đến trận trận thấp giọng chấn kinh âm thanh. Ha ha ha, Sương Bảo Hoa, thế nào không nói đâu. Trời sinh không thích nói chuyện a. Lúc trước bị nam nhân đối vài câu hán tử cười lớn miệng mai mở miệng. Thân mang hoa phục nam nhân lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thật không nghĩ tới trận chiến đấu này vậy mà thật sẽ có đại thừa cảnh tu sĩ vẫn lạc đến tận đây. Chết hay không người cùng chết là ai? Đối với trận chiến đấu này tới nói ý nghĩa cũng không giống nhau. Du Trường Bá trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nuốt vào đan dược đem tay cụt chân gãy trong nháy mắt tiếp lên, nhìn về phía Lý Quan Kỳ ánh mắt đã không có lúc trước cuồng ngạo. Lý Quan Kỳ nhìn xem Du Trường Bá cười lạnh nói, ta còn là thích ngươi trước đó kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ cổ tay rung lên, lưỡi kiếm trong nháy mắt vùng ra một đầu tơ máu. Kiếm chỉ Du Trường Bá, Lý Quan Kỳ sắc mặt băng lãnh mở miệng nói, 6 năm trước, Du gia cấu kết huyền môn bực chủ trương khởi huyền, tại Đại Hạ Kiếm Tông tập kích bất ngờ sư phụ ta bức bách ta giao ra kiếm quan. Sư phụ ta Lý Nam Đỉnh vì không bị trương khởi huyền xem như cán áp chế ta, tự bạo bỏ mình. Nói đến đây thời điểm, Lý Quan Kỳ trên mặt sớm đã tràn đầy dữ tợn. Tràn đầy tơ máu hai mắt từ Táng Thần lĩnh bên trong liền chưa hề tiêu tán, bây giờ càng là một mảnh huyết sắc. Lý Quan Kỳ dưới chân đột nhiên bước ra một bước, dưới chân phương viên trăm trượng không gian trong nháy mắt đổ sụp. Phía dưới đại địa chấn động, cả tòa Cửu Lê Sơn phong đều tại đung đưa kịch liệt lấy. Thương khung tầng mây cuộn, ngàn vạn lôi đỉnh không khác biệt hướng về đại địa, sắc ý lạnh như băng cơ hồ tại Lý Quan Kỳ bên cạnh hóa thành thực chất. Lý Quan Kỳ kiếm chỉ Du Trường Bá, lửa giận trong lòng muốn phá thể mà ra. Hắn căm tức nhìn Du Trường Bá gầm thét lên, "Hôm nay, ta muốn đem Du gia nguyên anh phía trên." Đồ. Tận. Vâng. Làm Lý Quan Kỳ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt, còn sót lại 5 người tất cả đều tâm thần đều chấn. Bởi vì không ai biết kế tiếp chết có phải hay không là chính mình. Các loại thuật pháp thần thông tại thương khung nổ bắn ra, phòng ngự tính pháp bảo cùng nguyên lực bình chướng một tầng lại một tầng dâng lên. Có thể đây hết thệ thủ đoạn tại bây giờ Lý Quan Kỳ trước mặt là buồn cười như vậy. Lý Quan Kỳ không biết mình tại Táng Thần lĩnh bên trong hấp thu nhiều ít cổ thần châu. Hắn chỉ biết mình đằng sau nhìn những người kia ký ức cùng cảm ngộ, liếc mắt nhìn liền biết, cho nên cổ thần châu đã đối với hắn vô dụng. Kiếm linh mang theo, Lý Quan Kỳ kiếm khư năng lực đem so với trước cường đại mấy lần không ngừng. Tại hư tướng năng lực gia trì phía dưới, người này thủ đoạn công kích ở trong mắt mình quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Năm người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lúc trước Lý Quan Kỳ công kích đúng là đem bọn hắn 5 người thức hải đều cắt đứt ra. Bọn hắn không rõ loại này quỷ dị phương thức công kích là cái gì, là thần thông, vẫn là thuật pháp, hay là đơn thuần kiếm đạo thực lực. Lý Quan Kỳ trong nháy mắt đi vào một lão giả sau lưng, đối phương bạo phát đi ra cường đại nguyên lực muốn đem hắn bức lui. Có thể Lý Quan Kỳ nhục thân lực lượng sao mà cường hãn? Một tay khép lại như đao, trực tiếp xé rách lão giả phòng ngự một chảo chụp tại xương bả vai bên trên, tay trái kiếm đột nhiên đưa ra. Trường kiếm vốc thử một tiếng từ lão giả lồng ngực thấu thể mà ra. Mà lão giả trường kiếm lại là liền Lý Quan Kỳ phòng ngự đều không có phá vỡ, vẹn vẹn chỉ là vỡ nát một chút vảy rồng mà thôi. Lý Quan Kỳ giống như là ném rác rưởi như thế đem thi thể của lão giả vứt xuống. Du Trường Bá sợ, những người khác cũng sợ. Tất cả trong đầu người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn. Lý Quan Kỳ cười lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa gió nổi mây phun trong miệng nhị nó nói, "Linh chú lôi thương phá trận tử." Ông ầm ầm, một cỗ cường hãn tinh thần chấn nhiếp trong nháy mắt quét sạch thiên địa. Tiếp cận đại thừa cảnh hậu kỳ thần thức trong nháy mắt quét sạch thiên địa, giữa thiên địa lôi thương tự trong tầng mây nổ bắn ra mà ra, Cửu Lê Sơn bên trên máu chảy thành sông. Du Trường Bá thấy cảnh này phẫn nộ gầm thét lên, "Lý Quan Kỳ ngươi dám?" Trong lời nói một đạo kinh khủng đến cực điểm kiếm quang xé rách màn đêm, một cái hai tay cầm đao hán tử trơ mắt nhìn chính mình cổ bảo cấp song đao nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Bên thân tấm chắn vỡ vụn, kiếm quang tự thân trước lóe lên một cái rồi biến mất, túi đầu liền thấy nửa người dưới của mình cùng mình tách rời, ngay sau đó trước mắt thế giới trời đất quay cuồng. Lý Quan Kỳ xách theo nam nhân đầu lâu lau một cái khóe miệng máu tươi, nhíu mày cười lạnh nói, "Ta đều tại giết, ngươi thế nào còn đang hỏi ta có dám hay không a Du Trường Bá, ngươi đời này quyết định sai lầm nhất chính là đối địch với ta." Từ Quân Lâm nhắm mắt lại chậm rãi quay người, hắn biết, trận này chém giết đã không có lại nhìn tiếp cần thiết. Lý Quan Kỳ thực lực, cho dù là đại thừa hậu kỳ ra tay, chỉ cần Lý Quan Kỳ muốn đi, không ai ngăn được. Du ra, không có. Sau nửa canh giờ, Lý Quan Kỳ toàn thân đẫm máu ngồi tại một mảnh đổ nát thê lương phía trên, dưới chân máu chảy thành sông. Lý Quan Kỳ uống rượu, không nhìn bốn phía câm như hến tu sĩ, chém xuống Du Trường Bá đầu lâu cùng những người khác toàn bộ đều bỏ vào nhận chữ vật. Móc ra ngọc giản nói khẽ, không thương, chờ ta một chút, ta lập tức tới ngay. Nhìn xem Lý Quan Kỳ bóng lưng rời đi, đám người cho tới bây giờ đều không có lấy lại tinh thần. Biến mất hơn 6 năm Diêm La kiếm tôn, một người một kiếm, lấy nghiền ép dáng vẻ giết 6 vị đại thừa cảnh tu sĩ. Trong đó Du Trường Bá càng là đại thừa cảnh trung kỳ cảnh giới bên trong người nổi bật. Thiên, thay đổi hắn nói, còn muốn đi cái nào? Không đúng, lúc trước hắn nói, Du gia cấu kết Huyền Môn vực chủ hắn cũng không phải là muốn đi giết Huyền Môn vực chủ Trương Khởi Huyền a. Trời a, điên rồi. Chương 1094, hẹn bọn Trương Khởi Huyền chương 1094, hẹn bọn Trương Khởi Huyền sự thật cũng đúng như bọn hắn phỏng đoán như vậy, Lý Quan Kỳ khóa vực mà đi thẳng đến Huyền Môn vực mà đi. Đồng thời Lý Quan Kỳ bên này chiến đấu toàn bộ quá trình cũng đều bị Tần Kiêu cùng Tần Vô Thương hai cha con xem ở trong mắt. Cha, cha ngươi nói chuyện a. Tần Kiêu trầm mặc tại Tần Vô Thương trong mắt đinh thai nhức óc. Tần Kiêu sắc mặt nghiêm túc vô cùng, không phải hắn không nói lời nào, là hắn cũng không biết nên nói một chút cái gì. Lý Quan Kỳ bây giờ triển hiện ra thực lực, đại thừa cảnh trung kỳ ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý. Thậm chí một chút cảnh giới phù phiếm đại thừa cảnh hậu kỳ, có lẽ đối với Lý Quan Kỳ tới nói uy hiếp đều không có lớn như vậy. Một người độc chiến 6 vị đại thừa cảnh, bất tử đã là kỳ tích. Nhất nhân chạm giết 6 vị đại thừa cảnh. Loại chuyện này gần nhất mấy ngàn năm đều chưa nghe nói qua loại chuyện này. Loại chuyện này quả thực chính là nghe rợn cả người, đừng nói nhìn, nghe đều chưa nghe nói qua. Liền xem như Tần Kiêu chính hắn, tại đại thừa cảnh sơ kỳ thời điểm nhìn thấy trung kỳ tu sĩ cũng muốn kêu lên một tiếng tiền bối. Động thủ cũng chỉ có bị đối phương áp chế phần. Có thể Lý Quan Kỳ bây giờ triển hiện ra thực lực căn bản cũng không có thể dùng lẽ thường đi tìm hiểu. Đột nhiên Tần Kiêu giống là nghĩ đến cái gì đồ bật. Hắn ánh mắt con ngươi rung động không ngừng. Tần Vô Thương nhíu nhíu mày, hiển nhiên từ phụ thân trong ánh mắt nhìn rơi ra cái gì vậy, đầy mắt không dám tin nhị nó nói. Cha, ngươi vẻ mặt này, ý là hắn linh căn đạt đến tuyệt phẩm chi cảnh, bảy hệ chí tôn độc chiếm thứ nhất. Tần Kiêu thở dài ra một hơi, trầm giọng nói, có lẽ chỉ có như thế, khả năng giải thích hắn thực lực hôm nay tại sao lại khủng bố như thế. Ngươi cũng nhìn thấy, Du Trường Bá cùng là lôi hệ linh căn, thực lực tầm mắt cũng không yếu. Có thể hắn nguyên lực tại đối mặt Lý Quan Kỳ thời điểm vừa chạm vào tức nát. Tần Vô Thương thở dài, có chút cảm khái mở miệng nói, nhiều năm trước ta còn muốn quay đầu nhìn hắn, nói lên một câu nắm chặt đi. Ai biết tiểu tử này đặc biệt nương không cần chân, dùng bay a. Cầm lấy Hồng Liên Lý Quan Kỳ thật là đáng sợ. Không riêng gì Tần Vô Thương, ngay cả Tần Kiêu đều chỉ có lắc đầu cười khổ phần. Nhìn trước mắt bị trùng điệp phong ấn vực giới, Tần Vô Thương nhún vai, vậy thì chờ hắn a. Ông. Không biết qua bao lâu, trong hư vô đột nhiên có một đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Đi ra hư vô Lý Quan Kỳ nhìn thấy Tần Kiêu về sau có chút không mình hành lễ, nói khẽ, phiền toái Tần thúc. Tần Kiêu khoát tay áo, nhìn xem bây giờ Lý Quan Kỳ cao mày nói, tiểu tử ngươi lệ khí quá nặng, bình phục một chút rồi nói sau. Lý Quan Kỳ cười cười, không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Không ngại, đa tạ Tần thúc lo lắng. Tần Vô Thương ở một bên nhếch miệng, hắn nhưng là biết Lý Quan Kỳ tại Táng Thần Lĩnh bên trong dòng dã chém giết 6 năm, không ngủ không nghỉ 6 năm a. Hắn không điên, vậy thế giới này bên trên hầu như không tồn tại nhường hắn giết ra tâm ma sự tình. Lúc này Trương Khởi Huyên cả người ngồi tại trên đại điện vẻ mặt sợ hãi. Hắn từ vực giới bị phong bế bắt đầu cũng cảm giác được hoảng loạn, không ai đột phá bên ngoài tầng kia phong ấn cái giới. Ngay cả hắn toàn lực ra tay đều không được. Trương Khởi Huyên bọt một cái từ trên ghế đứng lên, xoay người lại tới trong mật thất dùng hết tất cả biện pháp liên hệ với mặt người kia. Có thể chính mình lại không được đến bất kỳ đáp lại nào. Tuyệt vọng cùng khủng hoảng cảm xúc tại trong đáy lòng lan tràn, Trương Khởi Huyên cắn răng trong lòng biết không thể như vậy ngồi chờ chết. Vì trên mặt đất Trương Khởi Huyên một trường vồ nát trước mắt tượng đá, lạnh lùng về nhìn một cái đầy đất đá vụn. Mặc dù hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng đối phương bức bỏ chính mình thời điểm lại không có chút nào do dự cùng lưu luyến. Trương Khởi Huyên nhìn xem trống rỗng vực giới, dường như biết đối phương là vì mình mà đến. Nhưng hắn không cảm thấy Lý Quan Kỳ sẽ có thực lực như vậy phong bế chính mình vực giới. Chỉ có ba người có thể làm được, mà lại là có thực lực có thể làm được. Thần Tiêu, Diệp Huyền, Mạnh Giang Sơ. Sẽ là ai chứ? Trương Khởi Huyên hôm nay người mặc một bộ xanh biết pháp bảo, trong tay cầm kiếm lách mình đi vào vực giới trên không. Hít sâu một hơi, mặt mày trầm ngưng lạnh giọng nói, đến cùng là vị đạo hữu nào phong ta vực giới? Không bằng gặp một lần tâm sự như thế nào. Qua nửa ngày đều không có đạt được bất kỳ đáp lại. Trương Khởi Huyên sắc mặt có chút khó coi, có thể lớn như thế thủ bút phong cấm chính mình trăm dặm vực giới người không nhiều. Nhìn xem đỉnh đầu thương khung lấp lóe kim sắc cái giới, Trương Khởi Huyên tấm kia trên khuôn mặt giàn mua lần nữa gạt ra một tia cứng rắn nụ cười mở miệng nói, không biết ta Trương Khởi Huyên nơi nào đắc tội đạo hữu, còn mời hiện thân gặp mặt, ta cũng tốt ở trước mặt xin lỗi. Đương nhiên, một đạo không gian ba động chậm rãi truyền đến, Trương Khởi Huyên mặt mũi giàn mua đấy mắt lập tức hiện lên một vẻ tinh mang. Đội vàng túi người túi đầu, mang trên mặt khiêm tốn ý cười chắp tay ôm quyền. Trương Khởi Huyên tại trên người của đối phương cảm giác được một cỗ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nhưng hết lần này tới lần khác lại vô cùng cường đại lực lượng. Cố khí tức này không thuộc về hắn lúc trước phỏng đoán bất cứ người nào. Cái này cũng đưa đến hắn trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, thậm chí không có dám ngẩng đầu nhìn một cái. Hắn cảm thấy đối phương khẳng định không phải một người đến đây, rất có thể là phía sau tông tộc thế lực đem vực giới phong ấn, hắn chính là chính chủ. Cũng khó trách Trương Khởi Huyên sẽ như vậy muốn, bây giờ Lý Quan Kỳ linh căn chính là tuyệt phẩm linh căn. cả người khí chất cùng khí tức đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu như không nhìn dung mạo của hắn, vẹn vẹn chỉ là cảm thụ khí tức của hắn, là sẽ có chút không nắm chắc được. Trương Khởi Huyên cười theo, cúi đầu ánh mắt nhìn tới một cái vóc người thẳng thon dài nam nhân hai chân. Lão giả cúi đầu, cười theo, cũng không biết mình là lúc nào trêu chọc nhân vật như vậy. Tại hạ Huyền môn bộ chủ, Trương Khởi Huyên, không biết tiểu nhân là lúc nào đắc tội đạo hữu, còn mời chỉ rõ. Tại hạ cũng tốt cho ngài chịu nhận lỗi, vô luận nói như thế nào, ta đều tuyệt không phải cố ý mà vì đó. Đạo hữu ngài nhìn, đại nhân không chấp tiểu nhân, có thể hay không hiểu cái này phong ấn. Trương Mỗ người dù sao cũng là một vực chi chủ, bị người phong vực giới truyền ra cũng không dễ nghe không phải đương nhiên, có yêu cầu gì ngài cứ việc nói, Trương Mỗ nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn ngài. Trương Khởi Huyên bây giờ dáng vẻ hèn mọn đến cực điểm, Lý Quan Kỳ liền đứng trước mặt của hắn, cụp mắt lặng lẽ mà xem. Trương Khởi Huyên nhíu mày, thân người cong lại không lời, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn biết đối phương nghe được chính mình lời nói, nhưng đối phương lại đối với cái này không phản ứng chút nào. Há to miệng cười khan hai tiếng, vừa muốn nói thêm gì nữa, người trước mắt tay lại rời khỏi trước mặt mình mở ra bàn tay. Đang lúc hắn không rõ ràng cho lắm thời điểm, một quả đấm máu đầu người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Viên tiêu đầu người mở to hai mắt nhìn phảng phất tại nhìn chằm chằm hắn đồng dạng. Trương Khởi Huyên con người đột nhiên co lại thành cây kim trạng, khuôn mặt xoát một chút biến trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Tràn đầy vết thương ghê rợn vết máu mặt, hắn vẫn như cũ có thể nhận ra được là Du Trường Bá. Chương 1095, ngươi không nên dây vào ta. Chương 1095, ngươi không nên dây vào ta. Nguyên bản cực điểm lấy lòng, sắc mặt khiêm tốn vô cùng Trương Khởi Huyên bị dọa đến tâm thần đều chấn. Phi thân nhanh lùi lại hơn trăm trượng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người trước mặt dung mạo. Người đến ngũ quan thẳng, mũi có nốt ruồi, khuôn mặt tuấn lãng, hai mắt sung huyết bảy biện ra quỷ dị đỏ trắng chi sắc. Không phải Lý Quan Kỳ còn có thể là ai? Trương Khởi Huyên bây giờ lồng ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt trắng bệnh. Cho dù ai có người, đột nhiên xuất hiện một cái đầu người đều sẽ bị giật mình. Chớ đừng nói chi là hắn từ buổi sáng bắt đầu liền hoảng loạn, phản phất có dự cảm muốn xảy ra chuyện gì đồng dạng. Hắn cùng Du gia mưu đồ bí mật Lý Quan Kỳ kiếm quan sự tình chỉ có hắn cùng người Du gia biết. Bây giờ Du Trường Bá đầu người liền bị Lý Quan Kỳ cầm trên tay, nhìn về phía mình ánh mắt càng là nghiền ngẫm không thôi. Ánh mắt lạnh như băng, phối hợp thanh niên trên mặt bắn tung tóe vết máu càng thêm âm trầm kinh khủng. Lý Quan Kỳ cười lạnh nói, "Trương lão đầu, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt." Không sai, bây giờ Trương Khởi Huyên cùng năm đó Phúc Long thôn thời điểm dung mạo hơi có vẻ khác biệt, nhưng cũng có bảy phần tương tự. Chuyện cho tới bây giờ, Trương Khởi Huyên còn muốn mưu toàn lừa dối quá quan. Mang trên mặt mất tự nhiên ý cười ngượng ngùng nhìn về phía Lý Quan Kỳ lúng túng cười nói, "Ha ha, hóa ra là Quan Kỳ a. Ngươi, đây là ý gì?" Lý Quan Kỳ mang theo đầu người cười lạnh nói, "A, có ý tứ gì? Xem ra ngươi thật đúng là già nên hồ đồ rồi a." Trương Khởi Huyên mặt lộ vẻ vẻ không vui, mở miệng nói, "Quan Kỳ, bất kể nói thế nào ta cũng coi là trưởng bối của ngươi, như thế hùng hổ dọa người liền không có ý nghĩa." Lý Quan Kỳ cười nhạo một tiếng, vừa nói chuyện một bên đem Du Trường Bá đầu người ném ở chân hắn bên cạnh. Trương Khởi Huyên bị dọa đến lui lại một bước, ngay sau đó liền nghe tới Lý Quan Kỳ thanh âm chậm rãi vang lên. Thật sự là người càng già, càng không muốn mặt a, đang khi nói chuyện Lý Quan Kỳ sát ý cơ hồ đã nhanh muốn không khống chế nổi. "Vâng." Cùng bạo uy áp trong nháy mắt bộc phát, Lý Quan Kỳ lộ ra thuộc về mình giữ tợn răng nanh. Chỉ một thoáng toàn bộ vực chủ kết giới đều bị mây đen bao phủ, thiên địa vì đó biến sắc, ngàn vạn lôi đỉnh không hề cố kỵ hướng về đại địa. Trương Khởi Huyên nguyên bản còn tưởng rằng là những người khác ra tay giết Du Trường Bá, lại không nhìn thấy Lý Quan Kỳ con kiếm quan. Còn tưởng rằng Lý Quan Kỳ không có tìm được Du gia ẩn dấu vực giới, chỉ cần mình chết không thừa nhận hắn cũng không biện pháp. Nhưng hôm nay, lão giả con ngươi bỗng nhiên co vào, con ngươi rung động phía dưới giống như đánh giá thấp Lý Quan Kỳ thực lực. Lý Quan Kỳ đem từng khỏa đầu người ném về Trương Khởi Huyên, quay đầu liếc nhìn lão giả tràn đầy sát ý hai mắt nhìn chằm chằm đối phương. Du gia nguyên anh phía trên ta giết để mất. Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ trong miệng phẫn nộ quát, "Ấn, lộ ra." Ông, một cỗ thần bí chấn động trong nháy mắt quét tán ra đến, ngay sau đó Trương Khởi Huyên bỗng nhiên có một đạo ẩn dấu cực sâu lôi đỉnh hồ quang điện hiện mà ra. Trương Khởi Huyên thấy thế lập tức biến sắc, cũng không có ý định giả bộ nữa, rút kiếm nhanh lùi lại. "Hừ, Lý Quan Kỳ, coi như ngươi có thể giết Du Trường Bá lại như thế nào? Đã bây giờ vực giới phong ấn còn tại, người khác vào không được, vậy cũng đừng trách ngươi Trương gia ra hạ thủ độc ác." Lý Quan Kỳ càn rỡ cười to, tiếng cười vang tận mây xanh, sau đó liên tiếp năm viên đầu người phiêu phủ ở bên cạnh. Ánh mắt băng lãnh, trong thanh âm đè nén căm giận ngút trời, thống khổ nhắm mắt lại lạnh giọng nói, "Ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên đụng đến ta sư phụ. Trương Khởi Huyên, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì muốn sống không thể, muốn chết không được. Ta muốn đem ngươi thần hồn rút ra, ngày ngày tiếp nhận lôi phạt nỗi khổ vạn năm." Ầm ầm, Lý Quan Kỳ một tay một nắm, một tòa mười trượng lôi tháp chậm rãi ngưng tụ. Mà lôi trong tháp bây giờ chỉ có ba cái hư ảo oan hồn: Liêu gia lão tổ Liễu Bùi Nguyên, gia chủ Liêu Tiêu Thần cùng Liễu Mây Hiên. Lần trước vì chống cự Trương Khởi Huyên, Lý Quan Kỳ bóp nát hình phạt tháp gia tăng kiếm thế uy lực đều không có bỏ được giết ba người này. Trương Khởi Huyên cười lạnh nói, "Cuồng vọng vô tri gia hỏa." Lý Quan Kỳ sắc mặt dần dần biến bình tĩnh, đem trong lòng sát ý toàn bộ liễm giấu tại trong lòng. Tăng thần lĩnh bên trong 6 năm, sớm đã đem tâm tính của hắn ma luyện vững như bàn thạch. Tay trái mở ra, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm trong nháy mắt bay lượn vào tay. Lý Quan Kỳ tay trái nhẹ nhàng vung kiếm, trong khoảnh khắc đại địa lập tức bị mãnh liệt kình phong vỡ nát nhấc lên một đầu trăm trượng khe rãnh. Lực lượng cường đại khiến cho Trương Khởi Huyên sắc mặt biến vô cùng nghiêm trọng. Lý Quan Kỳ không có cho Trương Khởi Huyên quá nhiều phản ứng thời gian, dưới chân trong nháy mắt phát lực thân hình nổ bắn ra mà ra. Lý Quan Kỳ cả người giống như một đạo tử sát thiểm điện giống như phá toái hư không, ven đường chỗ qua không gian tất cả đều vỡ nát. Nửa người trên ở vào long hóa trạng thái, Lý Quan Kỳ nhục thân lực lượng cường đại đáng sợ. Đương nhiên, Trương Khởi Huyên đáy mắt đống nhiên hiện lên một vệ hàn mang, ngay sau đó thân hình bay lượn lui nhanh trong nháy mắt mấy chục đầu quỷ dị ám kim xiềng xích nổ bắn ra mà ra. Phong thần huyền minh quá, mỗi một đầu xiềng xích đều trường lớn bằng cánh tay, nổ bắn ra mà đến ám kim xiềng xích như là linh xà của vũ. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, hắn tại những này xiềng xích phía trên cảm nhận được vô cùng cường đại phong ấn chi lực. Có thể ngay sau đó khỏe miệng của hắn kéo ra một tia cười lạnh, chuôi kiếm trong tay chậm rãi nở rộ. Hồng Liên truyền lại ra hưng phấn dâng trào chiến ý, thẳng tiến không lùi. Giống như trường mâu giống như xiềng xích trong nháy mắt thẳng đến Lý Quan Kỳ đầu lâu mà đến. Cùng lúc đó Trương Khởi Huyên chân đạp xiềng xích lấn người mà lên. Lý Quan Kỳ dưới chân lôi quang lóe lên, thân thể nghiêng người lướt ngang ba thước, kiếm trong tay đột nhiên chém về phía xiềng xích. Làm! Ánh lửa bắn ra bốn phía, Hồng Liên lưỡi kiếm phía trên huyết mang phun trào, phá lưỡi đao lực lượng phía dưới đúng là đem xiềng xích sinh sinh chặt đứt. Lão giả thấy tình cảnh này lập tức sắc mặt biến cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới linh bảo cấp phong ấn pháp khí, tại đối mặt Lý Quan Kỳ trong tay thanh kiếm kia lúc vậy mà như thế yếu ớt. Lý Quan Kỳ tay trái xuất kiếm mau lẹ như điện, chỉ một thoáng huyết sắc kiếm quang lộn xộn tung hành. Lý Quan Kỳ giữa không trung đứng vững, bên cạnh thì là vô số vỡ vụn pháp khí mảnh vỡ từ không trung rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài trăm trượng Trương Khởi Huyên, cười lạnh nói: "Ngươi liền điểm này thủ đoạn a?" Mặt của lão giả sắc giống như nuốt vào con rồi chết giống như khó coi. "Như, vẹn vẹn chỉ là loại trình độ này, ngươi liền du trưởng bá cũng không bằng." "Vậy anh?" Lý Quan Kỳ thể nội công pháp toàn bộ triển khai, linh căn luyện hóa nguyên lực ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng hủy diệt trong nháy mắt bộc phát. Một tôn như tiên đế giống như huyết hồng hư ảnh xuất hiện tại Lý Quan Kỳ sau lưng, kia là kiếm của hắn hồn hiện hóa. Mà Lý Quan Kỳ rất rõ ràng, kiếm của mình hồn cũng là kiếm linh một tia hình chiếu mà thôi. Khi thật thẳng đến Lý Quan Kỳ kiếm ý đạt tới kiếm hồn cảnh đỉnh phong, Lý Quan Kỳ mới đúng kiếm linh lực lượng có một tia như có như không minh ngộ. Kia là một cố kiệt ngạo bất tuần, miệt thị thương sinh cường đại tự tin. Bất luận là ai, kiếm linh cũng không có đem đối phương để vào mắt. Lý Quan Kỳ kiếm chỉ Trương Khởi Huyên, có chút ngửa đầu, cụp mắt nhìn xuống đối phương lạnh giọng nói: "Giết sư phụ ta, đoạt ta kiếm quan." "Trương Khởi Huyên, ngươi gây nhầm người." Đông, vực giới sụp đổ, Lý Quan Kỳ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó giữa thiên địa xuất hiện chín đạo thân ảnh giống nhau như lúc, thuật pháp thân hóa cửu long. Chương 1096, chém giết Trương Khởi Huyên. Chương 1096, chém giết Trương Khởi Huyên. Thuật pháp này chính là Lý Quan Kỳ từ một tên thực lực cực kỳ cường đại cổ thần hư phách rơi xuống cổ thần châu bên trong tu tập mà đến. Có thể tại 30 hơi thở bên trong bảo trì giống nhau thực lực, huyên hóa ra 8 cái phân thân. Tác dụng phụ. Đối với thần thức cường đại Lý Quan Kỳ tới nói cơ hồ có thể không cần tính. Chỉ một thoáng chín thân ảnh rút kiếm mà lên, lôi đỉnh kiếm quang trên không trung bạo ngược nở rộ. Dầm dầm dầm. Đương đương đương. Lưỡi mát dao minh âm thanh dày đặc như mưa, Trương Khởi Huyên vẹn vẹn chỉ là giữ vững được mấy cái hô hấp liền đã bị thương. Tứ phía tâm chắn đột nhiên ném ra ngoài, dày đặc mưa kiếm rơi vào trên tâm chắn bộc phát ra quang mang chói mắt. Ba hơi qua đi, trên tâm chắn đã trải rộng vết rách. Lý Quan Kỳ kiếm cư năng lực tại thời khắc này rốt cục thể hiện ra dữ tợn răng nanh. Phá lôi đao năng lực phía dưới, cho dù là linh bảo cấp pháp khí cũng không thể thừa nhận Lý Quan Kỳ như thế dày đặc công kích. Chín thân ảnh lẫn nhau giao thoa, Trương Khởi Huyên thần thức thậm chí không cách nào phân biệt ra đến đấy cái nào là Lý Quan Kỳ chân thân. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ làm hắn cảm thấy ngạt thở vô cùng. Nước gan bàn tay, cầm kiếm cánh tay đã sớm không còn chi giác, hắn thậm chí cảm thấy mình cánh tay tùy thời đều có vẻ gãy khả năng. Tuổi già thân thể càng là không cách nào tại nhục thân trên lực lượng cùng Lý Quan Kỳ so sánh cùng nhau. Ánh mắt thời gian lập loè Trương Khởi Huyên đã sinh lòng thoái ý, Lý Quan Kỳ đôi mắt hiện lên hàn mang, kiếm trong tay cường độ càng lớn 3 phần, hắn cũng không tin cái này vài lần tâm chắn có thể bảo vệ hắn mệnh. Cạch cạch cạch. Từ phía kim quang lấp loé tâm chắn bỗng nhiên xuất hiện tinh mịn vết rách. Hơn nữa cái này vết rách càng ngày càng phát tán, xem ra không kiên trì được bao lâu liền phải vỡ vụn. Trương Khởi Huyên không có chút nào do dự, thuận thế há miệng đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Phốc. Máu tươi ở giữa không trung ngưng kết thành một cái quỷ dị phù văn, ngay sau đó phù văn lóe ra huyết quang, không gian vậy mà bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Mắt thấy tấm chắn vỡ vụn một cái mắt, không gian lại bị xé rách ra một đầu hơn một trượng lỗ hổng. Phanh, phanh phanh phanh. Tấm chắn liên tiếp nổ bể ra đến, Trương Khởi Huyên thân hình lóe lên cười to nói, ha ha ha, lão phu đi trước một bước. Lý Quan Kỳ đôi mắt lóe lên, đưa tay chấn vỡ bốn phía bay vụt mảnh vỡ lạnh giọng nói, đi. Hỏi qua ta đồng ý a. Phanh. Lôi đỉnh tứ ngược, Lý Quan Kỳ tính cả phân thân cùng một chỗ đều chiếm một phương, cách nhau không phải 30 trượng. Chín thân ảnh đồng thời đưa tay liên chạm bà kiếm, cắt chém thiên địa. Giữa thiên địa phong vân biến ảo, phân tán các nơi phân thân đồng thời ra tay. Phương viên trăm trượng bên trong không gian trong nháy mắt bị chia cắt thành độc lập không gian vực giới tồn tại. Không riêng như thế, cái này phương viên trăm trượng lớn nhỏ vực giới không gian trong chớp mắt liền bị vô tận lôi đỉnh chỗ lấp đầy. Mấy hơi về sau, nương theo lão giả tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, một cái toàn thân tràn đầy cháy đen, toàn thân cao thấp nhiều chỗ lôi đỉnh xuyên qua thân thể lão giả bay lượn mà ra. Lý Quan Kỳ thân ảnh nhoáng một cái, đưa tay một kiếm đột nhiên chém ra. Kiếm ra không bể. Xoát. Một đạo kiếm quang từ đôi đến đầu đột nhiên chụp lên. Một kiếm này nhanh đến cực hạn, nhanh đến thần thức không thể bắt giữ, nhanh đến trước mắt liền kiếm quang cũng không từng trông thấy. Khi lão giả lách mình quay đầu thời điểm, hắn lại hoảng sợ thấy được chính mình cầm kiếm cánh tay còn dừng lại tại nguyên chỗ. Không, không có khả năng. Hắn rõ ràng chỉ có đại thừa cảnh sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Thế nào sẽ mạnh như vậy? Hơn nữa, hắn mới vừa vận phá kính, thế nào sẽ nhiều như thế thuật pháp thần thông? Lão giả sắc mặt trắng nhợt, thống khổ che lấy chỗ cụt tay phi thân lui lại. Có thể hắn không chút nào không có chú ý tới phía kia lôi đỉnh vực giới phía sau, có một đạo phân thân đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng nhiên, Trương Khởi Nguyên toàn thân lông tơ đứng thẳng, thân thể đột nhiên lướt ngang mấy trượng. Phúc. Một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm từ bụng thấu thể mà ra, chém ngang phía dưới tại bên hông hắn mở một cái lỗ hổng lớn. Không chờ lão giả kịp phản ứng, Lý Quan Kỳ phân thân đã đuổi theo. Trương Khởi Nguyên trong miệng phun ra máu tươi thi triển huyết độn chi thuật điên cuồng chạy trốn, Lý Quan Kỳ tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Kiếm khí bén nhọn tung hoành hư không, sau một lát Trương Khởi Nguyên trên thân đã bằng thêm rất nhiều vết thương. Lý Quan Kỳ, ta và ngươi già già có cũ, ngươi không thể giết ta. Lý Quan Kỳ thân hình phi nhanh, mấy lần thiếu chút nữa đụng phải Trương Khởi Nguyên. Nghe vậy lập tức cười lạnh nói, cùng ông nội ta có cũ. À, ông nội ta nếu là biết ngươi cùng thượng giới tu sĩ cấu kết, cướp ta kiếm quan, ngươi đoán hắn có thể hay không giết ngươi? Hắn không biết rõ Trương Khởi Nguyên đầu óc đến cùng là thế nào lớn lên. Đều loại thời điểm này, hắn lại đem ra mình cho rời đi ra. Lý Quan Kỳ ánh mắt lấp lóe, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, nguyên lực trong cơ thể thô bạo vận chuyển mà lên. Xoát. Lý Quan Kỳ trong nháy mắt vượt ngăn khuất lão giả trước người, lão giả tiện tay ném ra ngoài vài gốc ba tấc lục sắc châm dài bắn về phía Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ sắc mặt không thay đổi, hồng liên bạch ra huyền diệu đường vòng cung đúng là trong nháy mắt điểm tại ba cây châm dài phía trên. Đinh đinh đương. Trong tay chậm rãi nắm tay đột nhiên đấm ra một quyền. Nát yêu quyền nát lang tiêu. Vâng. Không gian vỡ vụn, một đạo kinh khủng quyền cương trong nháy mắt đánh út về phía Trương Khởi Nguyên. Lực lượng kinh khủng nhường lão giả lưng phát lạnh, vội vàng tế ra vài kiện pháp bảo. Có thể những này pháp bảo tại quyền cương trước mặt giòn như đồ sứ giống như không chịu nổi một kích. Lão giả trong miệng há miệng phun ra miệng lớn máu tươi, bên trong sen lẫn thịt nát, thân hình bắn ngược tốc độ cực nhanh. Lý Quan Kỳ chân đạp lôi quang đúng là phát sau mà đến trước, kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra. Trong chốc lát, giữa thiên địa kêu rên cuồng phong dường như đứng im đồng dạng, cuồn cuộn tầng mây cũng không còn phun trào. Lý Quan Kỳ trong miệng thấp giọng nhỉ non nói, Hồng Liên Diệt Thế Ông. Thiên địa lôi đỉnh tại thời khắc này tất cả đều hội tụ hướng trường kiếm bên trong. Lực lượng kinh khủng như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thần tính Hồng Liên kiếm có thể tiếp nhận. Lưỡi kiếm phong mang tất lộ, thậm chí phát ra to rõ kiếm minh thanh âm. Trương Khởi Nguyên sắc mặt đột biến, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem bốn phía tất cả. Chuyện cho tới bây giờ hắn mới tin tưởng, dù ra chết đi những cái kia đại thừa cảnh nhất định là Lý Quan Kỳ tự tay giết chết. Lão giả sắc mặt trầm xuống, liên tiếp móc ra một nắm đan dược nuốt mà xuống, trong nháy mắt khí tức tiêu thăng đến đại thừa cảnh trung kỳ đỉnh phong. Trong tay xuất hiện lần nữa một thanh cổ pháp trường kiếm, trợn mắt hét lớn một tiếng. Hồn hiệu cắt sóng. Vâng. Cùng bạo khí tức từ lão giả thể nội bắn ra, lúc này lão giả chỗ sức mạnh bùng lên thậm chí muốn so Du Trường Bá còn cường đại hơn. Lớn tủ thiên đoạn biến thức. Chỉ một thoáng cuồng bạo kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, kinh khủng kiếm ý sôi trào mãnh liệt. Chỉ là so sánh với Lý Quan Kỳ mà nói, lão giả kiếm ý giống như chi đồng mùa kiếm. Vâng. Tấm lụa kiếm quang bén nhọn thuận thế chém xuống, cùng lão giả dốc sức một kiếm đụng vào nhau. Ánh kiếm màu tím đen lóe ra quỷ dị huyết mang, cơ hồ lấy một loại thế tồi khô lạp hủ chém vỡ kiếm quang của đối phương. Không, Lý Quan Kỳ ta sai rồi. Đừng giết ta. Lý Quan Kỳ ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào vẻ thương hại, thanh âm bình tĩnh lại bằng lãnh chậm rãi mở miệng. Không, ngươi không có cảm thấy sai, ngươi chỉ là sợ chết mà thôi. Phúc. Thân thể của lão giả bên ngoài hơn 10 kiện hộ thể pháp bảo tất cả đều vỡ vụn, thân thể bị kiếm quang một phân thành hai. Kinh khủng kiếm quang chém về phía đại địa, đem toàn bộ vực giới đều từ đó một phân thành hai. Vực giới đung đưa kịch liệt lấy, ngay sau đó phía ngoài phong ấn kết giới đều bị xé nứt ra một đầu ngàn trượng lớn nhỏ lỗ hổng. Tần Kiêu thân hình lóe lên, nhìn xem đưa tay tụ hồn thanh niên ánh mắt hãi nhiên. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, Thần Kiêu biết đương kim cường giả chi danh phải có Lý Quan Kỳ một vị trí. Các huynh đệ thuận tay điểm thúc canh, cho cái bình luận sách à, bổ câu cho các ngươi mái niên. Chi lệnh, Lý Quan Kỳ chúc đại gia năm mới vui vẻ. Chương 1097, nhân tiên giới bích. Chương 1097, nhân tiên giới bích. Lý Quan Kỳ trên thân chỉ có một ít dễ hiểu vết thương, nhìn mẹn mẹn chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Đem Trương Khởi Nguyên hồn phách rút ra về sau nhét vào trong tháp. Lý Quan Kỳ nhíu mày, cùng hắn trong tưởng tượng có chút khác biệt. Trương Khởi Nguyên ký ức cũng không có bất kỳ cái gì thiếu thốn. Hắn thậm chí có thể thông qua Trương Khởi Nguyên ký ức biết được thông qua biện pháp gì tìm tới kia thượng giới người. Lý Quan Kỳ đầu tiên là đối với Tần Kiêu có chút chắp tay ôm quyền, sau đó lách mình đi tới vực chủ trong đại điện. Tần Kiêu cùng Tần Vô Thương cũng cùng đi theo, cái khác Tần gia cường giả thì là thủ hộ tại vực giới phong ấn bên ngoài. Tần gia tu sĩ bây giờ nhìn về phía Lý Quan Kỳ ánh mắt tất cả đều biến vô cùng tôn kính, thậm chí là có chút sợ hãi. Lý Quan Kỳ đi vào vực chủ trong đại điện, nhìn xem vương tọa về sau tượng đá hai mắt hơi khép, đưa tay chậm rãi chạm đến kia không hiểu hình người tượng đá, mãnh liệt thần thức có chút khuyết tán ra đến. Lý Quan Kỳ nhắm mắt cảm giác tượng đá thời điểm, sau lưng Tần Vô Thương cùng Tần Tiêu hai người nhao nhao sắc mặt kỳ biến. Bởi vì tại cảm giác của bọn hắn bên trong, bây giờ Lý Quan Kỳ thần thức cường độ phi thường khủng bố. Đó đã không phải là siêu việt đại thừa cảnh trung kỳ cường độ, thậm chí tại Tần Tiêu cảm giác bên trong, Lý Quan Kỳ thần thức cường độ thậm chí cùng mình đều sàn sàn như nhau. Phải biết hắn đã bước vào đại thừa cảnh mấy ngàn năm, bây giờ càng là đại thừa cảnh hậu kỳ tu vi. Thần thức số lượng dự trữ càng là xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Chính vì vậy, Tần Tiêu mới có thể như thế sợ hãi. Trong đầu đống nhiên hiện lên một vệt linh quang, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Vô Thương đống nhiên giống như là minh bạch cái gì. Tần Vô Thương trước đó rời đi về sau, trở về Tần gia lúc hắn liền phát hiện Tần Vô Thương giống như là biến thành người khác giống như. Kiếm ý tăng lên, còn có thần thức tăng trưởng đều quá mức quỷ dị. thẳng đến Tần Vô Thương đem cổ thần châu đem ra, đồ chơi kia ngay cả Tần Kiêu đều chưa từng nghe qua. Khó có thể tưởng tượng Lý Quan Kỳ tại Táng Thần Cốc bên trong đến tuột cùng hấp thu nhiều ít quả cổ thần châu. Cạch cạch cạch. Tượng đá bỗng nhiên vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn không có cái gì cảm giác được, cho dù là dựa theo Trương Khởi Nguyên Vương thức đi làm. Tần Kiêu nhìn xem vương tọa phía sau Lý Quan Kỳ, trầm giọng mở miệng nói, "Quan Kỳ, giết bộc chủ. Chuyện này có chút lớn, ngươi xác định không có chuyện a?" Lý Quan Kỳ nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy lo lắng nam nhân, chắp tay ôm quyền nói, "Thần thúc yên tâm đi, chết một cái vực chủ mà thôi. Tự nhiên sẽ có những người khác thay thế đi lên. Chớ đừng nói chi là chết là Trương Khởi Huyền." Sau cùng câu nói này Tần Kiêu nghe không hiểu, kỳ thực Lý Quan Kỳ có ý tứ là nếu như ra ra biết cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Bây giờ hồi tưởng lại, năm đó kia buổi tối sơn hà chấn động, không phải là ra ra đối Trương Khởi Huyền cùng Mạnh Thúc Thúc ra tay a, ngày thứ hai chính mình muốn chuẩn bị xuống núi thời điểm, Mạnh Thúc Thúc đã mang theo Lý Thẩm cùng Mạnh Uyển Thư rời đi Phúc Long thôn. Tần Vô Thương mặt mày trầm ngưng, Lý Quan Kỳ cười đập hắn một quyền. "Nghĩ gì thế?" Tần Vô Thương nuốt cằm thầm nói, "Ta đang nhớ ngươi nha, bây giờ mạnh như vậy, ta giống như bị ngươi rơi xuống có chút xa a, không được, gần nhất không có việc gì ta cũng muốn chuẩn bị bế quan. Cha, nếu không ta cũng đi cái cấm địa." Tần Kiêu mặt mo tối sầm, một bàn tay đập vào Tần Vô Thương cái hốt tức giận mắng, "Ngươi đoán những địa phương kia vì sao gọi cấm địa? Có nhiều chỗ liền lão tử đều không dám tiến vào, ngươi cho rằng ngươi là Quan Kỳ a?" Sau khi nói xong, Tần Kiêu biết được Lý Quan Kỳ cũng sẽ không bởi vì giết Trương Khởi Nguyên mà bị liên lụy, dứt khoát liền mang theo Tần Vô Thương rời đi. Tần Vô Thương trước khi đi cười cười, lần sau gặp mặt, đánh trước một trận. Lý Quan Kỳ cười gật đầu, sau đó Tần Vô Thương quay người tiêu sái rời đi. Lý Quan Kỳ trong lòng có chỗ phỏng đoán, dựa theo Tần Vô Thương tính cách cao ngạo, lần này sau khi trở về nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên chính mình thực lực. Thậm chí là trong miệng hắn nói tới cấm địa, chỉ sợ cũng không phải là trò đùa lời nói, hắn rất có thể sau khi về nhà liền lập tức rời đi. Lý Quan Kỳ lách mình xuất hiện ở giữa không trung, đưa tay ba kiếm đem toàn bộ vực giới chém vỡ. Hư không run rẩy, bốn phía ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó tu sĩ thấy cảnh này đều là chấn động vô cùng. Một thân sát khí tuôn ra đáng Lý Quan Kỳ bây giờ đã hoàn toàn bước vào thiên địa chí cường giả hàng ngũ. Đã từng thiên tài yêu nghiệt biến mất 6 năm lâu, trở về sau chuyện thứ nhất vẫn như cũng là tàn sát nhất tộc. Diêm La chi danh, thực chí danh quy. Lý Quan Kỳ nhìn lại sau lưng vỡ vụn vực giới, lâu các sụp đổ, sơn phong rơi xuống hư vô. Trong lòng vậy mà một chút báo thù khoái cảm đều không có. Chỉ có vô tận thất lạc cùng hối hận, liền xem như giết Trương Khởi Nguyên, bây giờ hắn cũng không có năng lực đem sư phụ phục sinh. Ngước đầu nhìn lên đen nhánh hư vô thương cung, hắn từ nơi sâu xa đã có thể cảm giác được tiên giới tồn tại. Thậm chí hắn biết được như thế nào điều động thiên địa lực lượng dẫn tới tiếp dẫn. Có thể, ở đằng kia tối tâm cảm ứng phía dưới, lại tồn tại một tầm nhìn không thấy sở không tới bình chướng tồn tại. Bình phong này đã cách trở người linh giới cùng tiên giới, trở thành một cái nhân tiên giới bích. Nếu là cưỡng ép dẫn động thiên địa lực lượng tiếp dẫn, sẽ chết. Cái loại cảm giác này, so thiên kiếp còn muốn đáng sợ. Rõ ràng ngươi còn cái gì cũng không làm, nhưng chỉ cần ngươi suy nghĩ, liền sẽ phát giác được cố lực lượng này tồn tại, bao quát tử vong hậu quả. Lý Quan Kỳ trong miệng thở dài ra một hơi, có lẽ đây hết thảy bí ẩn đều muốn chờ mình đi thứ bảy vực về sau mới hiểu. Lý Quan Kỳ đứng tại chỗ trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng quyết định vẫn là đi trước một chuyến thần bảo vực nhìn một chút nhạc phụ của mình nhạc mẫu. Trên đường đi Lý Quan Kỳ một bên phi nhanh, vừa bắt đầu luyện hóa vững chắc chính mình bây giờ cảnh giới. Đại thừa cảnh sơ kỳ cảnh giới bây giờ đã vững chắc không sai biệt lắm. Cái này cũng may mắn chính mình không linh đạo thể. Bây giờ hắn có thể rõ ràng cảm giác được bất kỳ một tia thiên địa linh khí biến hóa, lại thêm linh căn biến hóa. Tốc độ tu luyện của hắn hôm nay không giống ngày xưa nhưng cùng, đối với thiên địa cảm ngộ càng là tâm tùy ý động. Thậm chí hắn lại bởi vì bỗng nhiên cảm giác được quá nhiều mà che đậy một chút. Cho dù đối với thể chất của mình không hiểu rõ lắm, nhưng Lý Quan Kỳ cũng có thể mơ hồ cảm giác được một chút. Linh khí cộng minh. Không sai, không linh đạo thể có thể cộng minh thiên địa linh khí, khiến cho hấp thu linh khí càng thêm tinh khiết, cấp tốc. Đồng thời Lý Quan Kỳ đối với công pháp, kiếm thuật, thuật pháp thần thông chi lưu, càng là một chút liên thông. Có thể nói nắm giữ đỉnh cấp độ tính. Ông Lý Quan Kỳ bên cạnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đạo người mặc váy đỏ nữ tử. Kiếm Linh cười nhìn Lý Quan Kỳ nói khẽ, không linh đạo thể rốt cục mở ra phong ấn a. Lý Quan Kỳ nhìn xem nữ tử trước mắt có chút lúng túng sờ lên cái mũi, không nghĩ tới hai người đã hơn 6 năm không gặp mặt. Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, nói khẽ, "Ừm, giải phong. Đúng rồi, Đồng La cùng Cửu Tiêu bây giờ thế nào?" Kiếm Linh đôi mắt đẹp hơi bệnh, hé miệng cười nói, "Hiện tại còn không phải lúc, hẳn là cũng nhanh hơn, không cần bao lâu bọn hắn hẳn là cũng sắp phá cảnh." Lý Quan Kỳ đáy mắt hiện lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, không nghĩ tới hai người bọn họ vậy mà cũng muốn phá cảnh. "Ách, xem ra chịu không ít đau khổ a." Kiếm Linh hai tay bắt sau, nhắm mắt lại hành tẩu ở trong hư vô, nói khẽ, "Mong muốn mạnh lên, làm sao có thể không cần khổ đâu." Nói xong, nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Lý Quan Kỳ, nói khẽ, "Liền giống như ngươi." Chương 1098, Duy Thức Luận Cảnh. Chương 1098, Duy Thức Luận Cảnh. Lý Quan Kỳ nghe vậy lập tức mắt lộ vẻ cảm khái. "Đúng vậy a, có được tất có mất. Mong muốn mạnh lên, lại làm sao có thể không trả giá đắt đâu." Kiếm Linh nhìn xem Lý Quan Kỳ mái tóc màu đen bên trong ẩn giấu một chút tóc trắng, ánh mắt chớp động. Có lẽ là chú ý tới nữ tử ánh mắt, Lý Quan Kỳ nghiêng người sang cười nói, "Vậy thì lại cho hai bọn nó một chút thời gian a." Vừa dứt tiếng, nữ tử thấp giọng dò hỏi, "Tiếp xuống ngươi muốn đi đâu?" Lý Quan Kỳ ánh mắt lấp lóe, thanh âm âm vàng kiên định nỉ nó nói, "Đi trước nhìn xem nhạc phụ nhạc mẫu, sau đó thẳng đến Bắc Minh Băng Xuyên." Kiếm Linh cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, tiện tay đúng là đột nhiên lấn người tới gần Lý Quan Kỳ. Tinh tế ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm tại Lý Quan Kỳ mi tâm, nói khẽ: "Ngươi đã nhập đại thừa, tiếp xuống chúng ta sẽ thay đổi càng thêm nguy hiểm, tình cảnh càng thêm gian nan. Ngươi ở phía trên nhất định sẽ cảm giác được cái gì, bọn hắn sẽ thay đổi càng thêm cấp tiến. Chỉ dựa vào gia gia ngươi một người, ngăn không được. Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Lý Quan Kỳ thoải mái cười một tiếng, nhẹ nhàng lui lại nửa bước, thác thân lướt qua Kiếm Linh bên cạnh. Nhìn lại nữ tử không rõ ràng cho lắm gương mặt nói khẽ: "Loại sự tình này, không phải từ vừa mới bắt đầu liền sớm đã làm ra quyết định kỳ càng sao?" "Từ người ta gặp nhau một phút này bắt đầu." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói lời nào. Kiếm Linh đứng tại chỗ, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ hơi có vẻ mệt mỏi gương mặt, trong lòng đông nhiên nổi lên bận sóng. Kiếm Linh trong lòng giật mình, nhắm mắt cảm giác phía dưới phát hiện tơ tình vẫn như cũ phong ấn tại Hồng Liên bên trong. Mở hai mắt ra, nhìn người trước mắt có chút cảm khái. Hai người mới gặp đội vàng đã qua hơn 20 năm, đã từng cái kia thiếu niên lang đẹp trai, bây giờ cũng đã trở thành một phương cự phách. Ở trong quá trình này Kiếm Linh trọng yếu sao? Trọng yếu, thế nhưng không quan trọng. Bởi vì tất cả hết thảy đều là Lý Quan Kỳ chính mình cố gắng đổi lấy, cho dù là có nàng từ bên cạnh phụ tá. Có thể Lý Quan Kỳ nên trải qua khổ như thế không ăn ít, thậm chí bởi vì chính mình nguyên nhân càng là trải qua không ít người thế gian thăng trầm. Cùng nhau đi tới, Lý Quan Kỳ xứng với bây giờ cảnh giới cùng thực lực. Kiếm Linh nói khẽ, nhớ kỹ bất thời gian đem trong trí nhớ hỗn tạp võ học loại bỏ rơi một chút, quá tạp cũng không tốt. Lý Quan Kỳ cười gật đầu, sau đó Kiếm Linh thân hình biến mất tại kiếm quan bên trong. Lý Quan Kỳ con kiếm quan ngừng chân thật lâu, một tay vác sau móc ra hồ lô rượu. Nhìn xem phía trên kia một hàng chữ nhỏ thoải mái cười một tiếng, uống rượu thẳng đến thần bảo vực mà đi. Sáu vực xôn xao, cổ tộc chấn kinh, mở mịt chấn động. Biến mất dòng dã 6 năm Lý Quan Kỳ làm chuyện trong chớp mắt liền đã truyền khắp thiên địa. Danh dương bát phương, Đại Hạ kiếm tông thanh danh như mặt trời ban trưa, Đại Hạ vực đệ nhất tông môn chi vị không người có thể hãn. Tất cả cùng Lý Quan Kỳ có chỗ liên quan tông tộc thế lực tất cả đều bị tới cửa bái phòng người đạp phá cánh cửa. Có thể không có một người biết Lý Quan Kỳ bây giờ ở nơi nào. Thần bảo vực mạnh ra vực giới. Mạnh Giang Sơ ngồi trên ghế buông xuống chén trà, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái nhìn trước mắt mấy năm không thấy người trẻ tuổi. Lần này làm việc tuy nói lỗ mãng, nhưng cũng có thể thông cảm được. Nhưng ngày sau làm việc, nhớ lấy vẫn là phải lưu lại cho mình đường lui, không muốn rơi tiếng người trôi. Lý Quan Kỳ cười cười, nói khẽ, lời đồn đại như lao, lại không tổn thương được ta mảy may. Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ uống một ngụm rượu nhẹ giọng nỉ nó nói, từ Liễu gia bắt đầu, ta liền sớm đã không quan tâm bất kỳ người ngoài đối cái nhìn của ta. Xuất kiếm, tức bản tâm. Mạnh Giang Sơ nhíu nhíu mày, thân thể hơi nghiêng về phía trước ngồi ngay ngắn, nhìn về phía Lý Quan Kỳ trầm giọng nói: "Ta nghe nói ngươi đem Du Gia Nguyên Anh phía trên tàn sát hầu như không còn, như thế hành vi không sợ ngày sau tâm ma quấn thân à?" Lý Quan Kỳ nghe được nam nhân ý tứ, tựa hồ là cảm thấy Lý Quan Kỳ một số thời khắc tác phong làm việc quá mức lãnh huyết tuyệt tình. Lý Quan Kỳ đem hồ lô rượu đeo ở hông, hai tay đặt ở trên đầu gối đứng thẳng người lên. Hai mắt nhìn thẳng nam nhân, thanh âm bình tĩnh mở miệng nói: "Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Đạo lý như vậy ta liền không cùng nhạc phụ cãi lại, bởi vì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." Tâm ma. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, duy biết bản luật cảnh. Tất cả ngoại vật tâm ma, bất quá là nội tâm hình chiếu mà thôi. Vạn pháp do tâm sinh, tùy tâm diệt, tâm nếu không động, thì vạn vật bất động. Ta cũng không sợ, sao là tâm ma mà nói. Ta Lý Quan Kỳ xuất kiếm giết người, tự nhiên cầu một cái yên tâm thoải mái, không thẹn cho tâm. Ta Diêm La chi danh cũng không phải là ta giết nhiều ít người, mà là ta mỗi một lần xuất kiếm tất nhiên sư xuất nổi danh. Ta tu đạo đến nay đã có tiếp cận hơn 20 năm, chưa hề lạm sát. Tâm ma. Ta Lý Quan Kỳ sợ cái gì? Lý Quan Kỳ một phen nói là âm vang hữu lực, có lý có cứ. Thậm chí một chút đại đạo cảm ngộ liền hắn nghe xong đều cảm thấy 10 phần có đạo lý. Đặc biệt là câu kia, vạn pháp do tâm sinh, tùy tâm diệt, tâm nếu không động, thì vạn vật bất động. Những lời này làm sao cũng không phải đang giải thích tâm ma sinh cùng diệt. Như thế nào phá vỡ tâm ma? Không phải là trực diện tâm ma không còn sợ hãi tại nó a? Mạnh Giang Sơ trầm giọng thở dài, nói khẽ, ngươi nói có đạo lý. Bất quá, ngươi vẫn là phải chú ý một chút, ngươi trên người bây giờ lệ khí quá nặng đi. Hơn nữa, tuyệt đối không nên tự ngạo, cho là mình giết Du Trường Bá cùng Trương Cợi Huyên, thiên hạ này anh hảo liền không coi vào đâu. Lý Quan Kỳ sờ lên cái mũi, nói khẽ, ta biết. Trong đầu không tự chủ hiện ra một đạo cầm trong tay kim thương ra hỏa, khóe miệng có chút dương lên. Tối thiểu có một người ta còn không biết đối phương mạnh bao nhiêu. Mạnh Giang Sơ không có còn hắn, lần này phá quan đi ra chính là vì nhìn một chút Lý Quan Kỳ. Thật không nghĩ đến hắn vừa ra quan liền nghe tới Tần Kiêu cho hắn đưa tin. Biết được hai cái tin tức Mạnh Giang Sơ sững sờ tại nguyên chỗ rất lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Nhất nhân chạm giết 6 vị đại thừa cảnh, Lý Quan Kỳ từ cái kia cái gọi là cấm địa táng thần cốc bên trong đi ra. Chờ Tần Kiêu cho hắn đưa tin thời điểm, Lý Quan Kỳ đã đem Trường Khởi Huyên giết. Mấy cái này tin tức một cái so một cái chấn kinh, cuối cùng Mạnh Giang Sơ dứt khoát trong thư phòng chờ lấy Lý Quan Kỳ. Đặt chén trà xuống, Mạnh Giang Sơ cau mày nói, linh căn của ngươi. Lý Quan Kỳ cười gật đầu, nam nhân đấy mắt lập tức hiện lên một vệt vẻ chấn kinh, sau đó một mặt giật mình nói, khó trách. Lý Quan Kỳ chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng cười nói, nhạc phụ, ta đi xem một chút Lý Thẩm. Mạnh Giang Sơ nhẹ gật đầu, sau đó nhíu mày mở miệng nói, nhớ kỹ đi xem một chút Huyền Thư, nàng đã có mấy năm không có đưa tin trở về. Lý Quan Kỳ nhíu mày, hắn lần này đến đây chính là muốn hỏi một chút Mạnh Huyền Thư có hay không cho Mạnh Giang Sơ đưa tin. Trong ngọc giản của hắn mặt chỉ có kia một đầu tin tức, không nghĩ tới Mạnh Giang Sơ cũng mấy năm đều không có thu đến đưa tin. Lý Quan Kỳ yên lặng gật đầu, nói khẽ, "Tốt, ta đã biết. Lần này rời đi ta liền đi một chuyến Bắc Minh băng xuyên." Sau đó Mạnh Giang Sơ đem Mạnh Uyển Thư bản mệnh ngọc giản ném cho Lý Quan Kỳ, nói khẽ, "Cầm cẩn thận, đến lúc đó có chuyện gì nhớ kỹ nói cho ta." Lý Quan Kỳ cười gật đầu, sau đó quay người hướng phía vực giới phía sau núi bay lượn mà đi. "Nhạc Mẫu đại nhân, ta trở về rồi, hôm nay có thể hầm con gà không?" Lý Quế Lan nghe vậy lập tức một mặt ngạc nhiên đi ra cửa phòng, trong tay còn bưng một chậu thô lương ngũ cốc. "Người cái này dày thối, nhoán một cái đều tốt mấy năm cũng không biết trở lại thăm một chút thầm." Nhìn xem có chút gầy gò phụ nhân, Lý Quan Kỳ nhịn không được giang hai cánh tay nũng nịu giống như cười nói, "Ai nha, là ta không tốt, là ta không tốt. Ta đây không phải trở về đi, nương, ta muốn ăn hầm gà con." Lý Quế Lan lườm hắn một cái, đưa tay tấn mạnh bắt được một cái nhất phì gà mái nhỏ, đem khi hốt rác đưa cho Lý Quan Kỳ bén tay háo lên nói, "Chờ lấy, một hồi liền tốt." Lý Quan Kỳ nụ cười ôn hòa, ngồi ở trong sân trên băng ghế đá tiện tay ném ra một thanh hạt thóc trên mặt đất. Chương 1099, cảm ngộ lôi đỉnh kiếm thế. Chương 1099, cảm ngộ lôi đỉnh kiếm thế. Bữa cơm này Lý Quan Kỳ ăn ăn như hổ đói, nhưng là Lý Quế Lan mấy lần bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nhường Lý Quan Kỳ có chút đau lòng. Vung xuống bắt đũa, Lý Quan Kỳ chủ động hỗ trợ thu thập xong về sau ngồi ở trong sân cho Lý Quế Lan pha một bình trà. Bây giờ Lý Quế Lan đã là nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Lý Quan Kỳ đưa qua nước trà nhẹ giọng cười nói, "Nhạc Mâu chớ có quá mức lo lắng. Lần này ta rời đi về sau liền đi một chuyến Bắc Minh băng xuyên chi địa, đến lúc đó ta tìm tới huyện thư liền cho ngài nói." Lý Quế Lan nghe nói lời này trên mặt lúc này mới lộ ra mỉm cười, gật đầu nói khẽ, "Tốt, nghe ngươi." Nói chuyện, phụ nhân bỗng nhiên hơi sững sờ, đứng dậy đứng tại Lý Quan Kỳ trước mặt chậm rãi cúi người. Lý Quan Kỳ còn không biết đối phương muốn làm gì, bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu của mình như con muỗi đốt một chút. Lý Quế Lan cầm trong tay một cây tóc trắng, ánh mắt bỗng nhiên liền đỏ lên. "Tiểu tử thối, mấy năm này chịu khổ không ít ta." Lý Quan Kỳ mím môi gạt ra một tia khuôn mặt tươi cười, "Không ăn khổ gì." Trừ cái đó ra Lý Quan Kỳ một câu đều không có nhiều lời, sợ mình nói nhiều một câu sẽ để cho trưởng bối lo lắng. Lý Quế Lan ôm Lý Quan Kỳ đầu vỗ nhẹ nhẹ đánh, "Nếu không, đừng khổ cực như vậy, đem viện thư tìm trở về, hai người các ngươi đem kết hôn, sinh mấy đứa bé thành thơi tốt bao nhiêu." Lý Quan Kỳ có chút lúng túng gãi đầu một cái, nhẹ giọng cười nói, "Ta ngược lại thật ra muốn làm như vậy, có thể, có một số việc nhất định phải làm." Lý Quế Lan ba một cái đánh vào hắn trên lưng, liếc mắt mắng, "Ngươi cái này dày thối, nhưng có chính mình chủ ý. Mà thôi, ngược lại ngươi trong lòng mình hiểu rõ liền tốt." Lý Quan Kỳ chậm rãi đứng dậy, không người cáo biệt Lý Quế Lan, lại đi tới thư phòng cùng Mạnh Giang Sơ ôm quyền cáo biệt. Mạnh Giang Sơ dặn dò, "Có chỗ cần hỗ trợ liền cùng ta nói một tiếng, không nên cảm thấy sự tình gì đều muốn ngươi tự mình giải quyết. Đều là người một nhà, không nên cảm thấy phiền với ta." Lý Quan Kỳ gật đầu cười. "Tốt." Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ không mình hành lễ sau đó vừa xài bước ra biến mất tại nguyên chỗ. Mà Mạnh Gia vực giới bên trong, Lý Trường Thanh tại tinh thất tu luyện bên trong đống nhiên bừng tỉnh. Hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn mình trong ngực ba viên hạt châu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nhưng khi hắn cảm giác được cái này trong hạt châu bàng bạc lực lượng thời điểm lập tức bị khiếp sợ tột đỉnh. Rất nhanh Lý Trường Thanh liền thấy trước mặt có một vệt lôi đỉnh hồ quang điện cùng khí tức quen thuộc lóe lên một cái rồi biến mất. Lão giả khẽ miệng hơi bệnh, đứng dậy đối với hư vô phương hướng ôm quyền hành lễ. "Đa tạ tiểu hữu lễ vật." Lý Quan Kỳ cười cười, sau đó lách mình biến mất ở trong hư vô. Đối với Lý Trường Thanh vị trưởng giả này hắn vẫn là mười phần tôn kính. Đã trong tay có loại vật này, dứt khoát thuận tay giúp một chút chính là. Ngày sau Mạnh gia thêm ra một vị đại thừa cảnh tu sĩ cũng là chuyện tốt. Rời đi thần bảo vực sau, Lý Quan Kỳ thẳng đến Mở Mị Tiên vực. "Ông, Mở Đông Hải." Lý Quan Kỳ móc ra ngọc giản nhẹ giọng cười nói, "Lão Tần ở đâu?" "Đi ra uống rượu." Vung xuống ngọc giản, Lý Quan Kỳ thẳng đến Tần Vương thành mà đi. Chỉ có điều Lý Quan Kỳ thân hình bay lượn nửa ngày về sau lại vẫn không có được đến Tần Vô Thương hồi phục. Lý Quan Kỳ nhíu mày, sau đó dừng thân hình liên hệ Tần Kiêu. "A, ngươi tới thật đúng là không phải lúc. Tiểu tử thối vừa đi, ta cũng không biết hắn đi đâu." Lý Quan Kỳ nghe vậy lập tức khỏe miệng nhịn không được kéo ra, không cần nghĩ, Tần Vô Thương tuyệt đối là chính mình tìm một cái cấm địa tiến vào đi. Nhìn bề ngoài Tần Vô Thương đối mặt chính mình biểu hiện được phong khinh vân đạm, nhưng hôm nay thực lực của hắn mặc dù ở phía sau bổ trong đám người không tính yếu, nhưng hắn bên người liền có Lý Quan Kỳ cùng Từ Quân Lâm tồn tại. Điều này cũng làm cho tâm cao khí ngạo Tần Vô Thương không thể nào tiếp thu được, lúc trước kia căn bản cũng không phải là trò đùa lời nói, mà là hắn tiếp xuống dự định. Lý Quan Kỳ lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới tiểu tử này đối với mình thật đúng là hung ác. Mình có thể đi ra Táng Thần Quốc đều là trời xui đất khiến, có thể được xưng là cấm địa phương không có một cái nào đơn giản. Bất quá, Lý Quan Kỳ vẫn là lựa chọn tin tưởng Tần Vô Thương, lấy thực lực của hắn cùng tính cách tuyệt đối có thể sống sót mà đi ra ngoài. Xem ra sau này còn muốn tìm cơ hội hỏi thăm một chút hắn đi nơi nào, tốt xấu cũng muốn mang rượu tới đi qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, Từ Quân Lâm đột nhiên liên hệ Lý Quan Kỳ. Từ Quân Lâm thanh âm trầm ổn chậm rãi từ trong ngọc giản truyền đến. "Có thời gian a, có cần phải tới nhà chúng ta ngồi một chút?" Lý Quan Kỳ ánh mắt lấp lóe, mang trên mặt nghiền ngẫm ý cười. Xem ra Từ Quân Lâm lão tiểu tử này cũng biết mình tin tức cá tọa độ phát tới, chúng ta tại đông vực. Từ Quân Lâm chưa nói cho hắn biết, ngược lại là hỏi Lý Quan Kỳ vị trí. Lý Quan Kỳ dứt khoát đem vị trí của mình nói cho Từ Quân Lâm, đối phương rất sảng khoái nói một câu. "Tốt, ta tới đón ngươi." Lý Quan Kỳ dứt khoát tìm một chỗ phong cảnh tú lệ sơn phong ngồi xếp bằng. Gió nhẹ quất vào mặt, Lý Quan Kỳ lặng lặng cảm thụ được bên cạnh bị gợi lên linh khí, tại trong cảm nhận của hắn là một mảnh kỳ quái thế giới. Mỗi thời mỗi khắc tiên địa linh khí đều đang phát sinh lấy yếu ớt biến hóa, nhìn như thế nhưng lại hoàn toàn không giống. Lý Quan Kỳ thấy thế không khỏi ngồi ngay ngắn, thần thức có chút khuyết tán phía dưới bắt đầu cẩn thận cảm giác thiên địa. Ông, một cỗ huyền diệu chấn động từ Lý Quan Kỳ thể nội khuyết tán ra đến, quanh thân nổi lơ lửng một vòng nhảy vọt không ngừng lôi đỉnh hồ quang điện. Lý Quan Kỳ mặt không thay đổi ngồi xếp bằng, lôi đỉnh tức là hủy diệt cũng là tân sinh. Lý Quan Kỳ thậm chí có một loại xúc động, nếu như đem chính mình bây giờ nguyên lực dung nhập huyết đục bên trong, phải chăng tại đục thân hủy diệt đồng thời cũng đại biểu cho tân sinh đâu? Chỉ có điều loại phương thức này có chút quá mức nghe rợn cả người, hắn định tìm cái thời gian lại đơn độc thử một chút. Lôi đỉnh chí cương chí dương, không nhận thế gian âm tà quấy nhiễu, càng là vô cùng khắc chế ô uế chi thuộc. Tự nhiên có một loại hình phạt chi ý, thậm chí có thể nói là phán quyết. Mà thương khung mưa rơi lóe lên một cái rồi biến mất lôi đỉnh, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng không phải là tuyên cổ bất biến. Thoáng qua liền mất lôi đỉnh hồ quang điện bên trong, ẩn chứa lực lượng càng là thiên biến vạn hóa, càng thêm gần sát lôi đỉnh bản chất. Vậy nếu như lực lượng của mình cũng đúng như lôi đỉnh đồng dạng, không đi tận lực duy trì nó ổn định, phương pháp trái ngược, thuận thế mà làm đâu? Như vậy chính mình xuất kiếm trong nháy mắt, phải chăng có thể làm được đem kiếm thế kiếm chiêu làm được thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng tiếp xúc trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ nhất đâu? Thời gian dần qua, Lý Quan Kỳ thân thể dần dần biến hơi có vẻ hư ảo, chính thức đem chính mình đặt hư thực ở giữa. Lúc này Lý Quan Kỳ trung quanh phương viên ngàn trượng bên trong linh khí giống như sôi trào đồng dạng, thiên địa run rẩy. Lý Quan Kỳ thì là ở vào một loại thập phần vi diệu đốn ngộ trạng thái bên trong, cả người thân dung thiên địa, càng thêm cảm giác bén nhạy lấy thiên địa biến hóa. Lý Quan Kỳ hai mắt khép hờ chậm rãi đứng dậy, tay trái lôi đỉnh phun trào nhưng lại chưa đem lôi kiếm ngưng tụ, càng giống là cầm một đám lôi đỉnh. Tay trái chậm rãi vung lên, kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Chi lệnh, tại kiếm quang tiếp xúc đại địa một nháy mắt sơn hà chấn động, đất rung núi chuyển. Một đầu chừng ngàn trượng dài ngắn vết kiếm khe rãnh xuất hiện tại đại địa phía trên. Lý Quan Kỳ trong tay lôi đỉnh tán đi, trong mắt tràn đầy vẻ tán thán. Vậy mà đi đến thông. Vừa mới một kiếm kia nhìn như bình thường, kỳ thực Lý Quan Kỳ vứt bỏ rất nhiều hỗn tạp kiếm đạo, đơn thuần vùng kiếm buộc phát ra lôi đỉnh lực lượng mà thôi. Chương 1100, Từ Quân Lâm xin chỉ giáo. Chương 1100, Từ Quân Lâm xin chỉ giáo. Ông. Xa xa không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Hai đầu trừng to khoảng 10 trượng huyết để đế châu chui ra. Đằng sau lôi kéo một khung quý khí 10 phần hoa lệ xe kéo. To lớn xe kéo chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ, trên dưới 2 tầng, tơ vàng một phía trên điêu khắc phức tạp vô cùng hoa văn. Xe kéo phía trên chậm rãi đi ra một người mặc dấu trường bào màu lam thanh niên. Từ Quân Lâm nhìn phía xa sơn phong Lý Quan Kỳ ánh mắt có chút quái dị. Nhìn xem quanh người hắn tán đi huyền diệu chấn động nhịn không được ra mặt run lên. Tại đốn ngộ. Nói xong, Từ Quân Lâm ánh mắt lấp lóe bốn phía liếc nhìn. Phát hiện nơi này vẹn vẹn chỉ là một chỗ phong cảnh tú lệ chi địa mà thôi, cũng không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Vì sao Lý Quan Kỳ lại đột nhiên đốn ngộ? Lý Quan Kỳ nghe vậy cười cười, thuận miệng nói rằng, uống rượu đống nhiên có chỗ hiểu được mà thôi. Lách mình đi vào xe kéo bên cạnh chợt nói, như thế sao hoa. Từ Quân Lâm ánh mắt lơ đãng nhìn sang nơi xa đại địa bên trên khe rãnh. Kia thật dài khe rãnh cháy đen một mảnh, bốn phía còn có cực kỳ cường hãn lôi đỉnh hồ quang điện lấp lóe không ngừng. Trên đó cũng không có ẩn chứa bất kỳ kiếm ý cùng những vật khác, đây càng là nhường Từ Quân Lâm nội tâm rung động. Gia hỏa này, mạnh có chút không hợp thói thường trong lòng nhà rãnh một câu, nhưng người treo kẹo nói, bây giờ ngươi nếu muốn, sợ rằng sẽ so cái này xa hoa vô số lần. Lý Quan Kỳ hai tay bắt sau, nhẹ giọng cười nói, ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Nói xong, xe kéo cửa phòng đóng lại, huyết để thần như một đầu đụng nát hư không phi nhanh. Xe kéo bên trong dị thường bình ổn, thậm chí cảm giác không thấy bất kỳ sốc này. Lý Quan Kỳ đánh giá một phen cười nói, một cái nho nhỏ xe kéo mà thôi, lại còn dùng tới không gian ổn định trận pháp, có chút xa xỉ à. Từ Quân Lâm dường như cũng không định giải thích cái gì, hắn cảm thấy những vật này căn bản cũng không trọng yếu. Hắn cũng chưa từng không thừa nhận qua ra thế bản thân hơn người. Từ Quân Lâm ném cho Lý Quan Kỳ một bầu rượu, nhẹ giọng mở miệng nói, chúng ta đánh một trận. Lý Quan Kỳ đưa tay tiếp nhận bầu rượu, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Quân Lâm mỉm cười. Lúc nào? Từ Quân Lâm mỉm cười, nói khẽ, tùy thời đều được, nhìn ngươi. Lý Quan Kỳ ngửa đầu uống một hớp rượu, tán thán nói, rượu ngon. Ánh mắt lấp lóe, chậm rãi đứng dậy duỗi ra một ngón tay xé rách hư không, trong khoảnh khắc trong cái khe trong nháy mắt tạo nên một cái phương viên trăm dặm chi địa kiên cố của giới. Một tay một dẫn, nói khẽ, mời. Từ Quân Lâm cười ha ha, đưa tay ở giữa một cây kim thương xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Bây giờ Từ Quân Lâm trên mặt bằng thêm không ít dữ tợn vết thương, cái này cũng khiến cho nguyên bản thanh niên anh tuấn xem ra nhiều hơn mấy phần hung lệ chi khí. Đột nhiên bao phủ một tầng như có như không kim mang, Từ Quân Lâm bước vào vực giới bên trong, Lý Quan Kỳ theo sát phía sau. Hư vô vẹn vẹn chỉ là một mảnh hư vô, Lý Quan Kỳ tiện tay điều động thiên địa lực lượng tại vực giới bên trong tạo dựng nhìn một cái bình nguyên vô tận cùng cao vút trong mây đại sơn. Không có vật gì mênh mông bình nguyên phía trên, Lý Quan Kỳ cùng Từ Quân Lâm hai người cách xa nhau 10 trượng mà đứng. Gió nhẹ thổi qua, trên mặt đất đá vụn cuộn cuộn. Hơi có vẻ bầu trời âm trầm nhìn có chút kiềm chế. Từ Quân Lâm khuôn mặt bình tĩnh, có thể ánh mắt của hắn lại tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Hắn biết, chính mình hôm nay thua không nghi ngờ. Ngày đó Nam Cương chi địa, Lý Quan Kỳ một người một kiếm chém giết 6 vị đại thừa cảnh tượng vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Ngay cả Từ Quân Lâm đều không thể không thừa nhận, cho dù là mình bây giờ, vẫn như cũ không phải Lý Quan Kỳ đối thủ. Nhưng hắn hôm nay vẫn là tới. Bởi vì, chỉ vì hắn muốn biết, bây giờ chính mình cùng Lý Quan Kỳ ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Trường thương xuống đất, Từ Quân Lâm chậm rãi đem trên thân dấu pháp bảo màu xanh lam cởi ra, lộ ra tràn đầy vết thương ghê rợn thân thể. Túi đầu nhìn một chút thân thể của mình, Từ Quân Lâm sờ lên cái mũi, chỉ vào xương sườn bên trên một đầu vặn mẹo như rồng vết thương ghê rợn cười mắng. đây đều là Tiêu Thần cái kia Vương Bát Độc Tử tại trên người ta lưu lại. Lý Quan Kỳ chấn động trong lòng, hai mắt nhìn chằm chằm Từ Quân Lâm suy nghĩ xuất thần, trong miệng không dám tin lẩm bẩm nói: "Tiêu Thần, đại thừa." Từ Quân Lâm chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, cười nhạo nói: "Có thể làm cho ta Từ Quân Lâm đều coi trọng mấy phần nam nhân. Nếu như phá cảnh quá chậm, chẳng phải là đang mắng ta chính mình ánh mắt không được." Lý Quan Kỳ không nghĩ tới Từ Quân Lâm đối với Tiêu Thần đánh giá cao như thế. "Ách, ngươi nói, xác định là ta kia tứ đệ Tiêu Thần. Tại trong ấn tượng của ta hắn chính là một cái sẽ không suy nghĩ lâu dài sự tình ăn chơi thiếu gia mà thôi. Coi như có trưởng thành, cũng không đến nỗi để ngươi cho cao như vậy đánh giá a." Từ Quân Lâm nghe vậy đúng là trầm mặt xuống, một mặt nghiêm nghị nhìn về phía Lý Quan Kỳ trầm giọng nói: "Gặp lại hắn, ngươi nhất định sẽ hoàn toàn thay đổi đã từng đối cái nhìn của hắn. Hắn Tiêu Thần, bây giờ liền xem như ta, cũng muốn giơ ngón tay cái lên gọi hắn một tiếng chân nam nhân. Hắn bây giờ sở dĩ còn không có xuất quan, cũng là bởi vì Long Hậu cho hắn cuối cùng thí luyện còn chưa hoàn thành." Nói đến đây, Từ Quân Lâm nhếch miệng cười một tiếng: "Đương nhiên, ta đã hoàn thành." Vừa dứt tiếng, Từ Quân Lâm chân phải đột nhiên đá vào trường thương dưới đáy. Trong chốc lát trường thương ở giữa không trung phi tốc xoay tròn, Từ Quân Lâm nhìn cũng không nhìn một cái đột nhiên ra tay, đúng là vững vàng bắt lấy nhanh chóng xoay tròn trường thương. Trường thương chùm tua đỏ là một đám huyết hồng lông tóc, không biết là cái gì đại yêu tóc mai, lưu quang lấp lóe, giống như một đoàn tiêu đốt hỏa diễm. Trên đó càng là khắc dấu lấy phức tạp hoa văn cùng đường vân. Hai tay cầm thương Từ Quân Lâm bày ra một bộ thức mở đầu. Từ Quân Lâm cả người khí chất đột nhiên biến đổi, lúc này trường thương lóe ra phong nhuệ canh kim chi mang, thanh âm trầm ổn mở miệng nói: "Thương tên cuốn long dài 8 thước 6 tấc, lấy phong nhuệ chứ danh." Lý Quan Kỳ sắc mặt run lên, từ đối phương trong lời nói hắn rõ ràng cảm thấy Từ Quân Lâm là 10% chú đối đại trận này luật bản. Nguyên bản hắn còn muốn dùng nguyên lực hóa kiếm chính là, bây giờ xem ra cũng không có thể tùy ý đối đãi. Lý Quan Kỳ sau lưng kiếm quan chậm rãi hiện hiện, ngay sau đó đông nhiên mở ra. Bang! Một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, hồng liên trong nháy mắt bay ra kiếm quan lướt vào trong tay. Từ Quân Lâm hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia thanh toàn thân huyết hồng 4 thước hồng kiếm. Lý Quan Kỳ sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói: "Kiếm tên, Hồng Liên." Từ Quân Lâm cưỡng chế trong lòng sao động bất an, túi người của mắt, hai mắt hơi khép nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Thanh âm vô cùng chân thành nói rằng: "Lý Quan Kỳ, dùng toàn lực của ngươi cùng ta chém giết một trận. Không cần thiết lưu thủ, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta muốn biết, ta cùng ngươi đến cùng có bao nhiêu chênh lệch." Lý Quan Kỳ trong lòng yên lặng thở dài một hơi, không thể không nói cái này Từ Quân Lâm thật đúng là một cái bossy. Biết rõ cùng thực lực mình có chỗ chênh lệch, lại phải đặc biệt chạy tới truy vấn ngọn nguồn. Lý Quan Kỳ ngực có chút chập trùng, đem trên người pháp bảo cởi ném ở một bên, nửa người trong nháy mắt long hóa. Tay cầm hồng liên nhẹ sắn kiếm hoa, vung kiếm phía dưới bên cạnh đại địa trong nháy mắt nước toát ra trăm trượng khe rãnh. "Ta biết." Chương 1101, Lý Quan Kỳ VS Từ Quân Lâm. Chương 1101, Lý Quan Kỳ VS Từ Quân Lâm. Phong vân biến ảo, mây đen dày đặc, trong khoảnh khắc một phương này vực giới liền xuống lên tí tách mưa nhỏ. Tại thứ một giọt nước mưa rơi xuống đất trong nháy mắt, Từ Quân Lâm hai tay cầm thương dưới chân bỗng nhiên phát lực. Ngay sau đó Lý Quan Kỳ liền thấy Từ Quân Lâm trên thân, hình như có thần bí kim sắc đường vân hiện hiện mà ra. Giờ phút này Từ Quân Lâm lực lượng đạt đến đỉnh phong. Đông. Lực lượng đáng sợ tùy ý phát tiết, Từ Quân Lâm bắp thịt toàn thân trong nháy mắt bởi vì căng cứng mà nhô thật cao. Đại địa cứng rắn nham thạch đúng là đột nhiên sụp đổ mấy trượng, giống mạng nhện vết rách trong nháy mắt huyết tán mấy chục trượng. Lý Quan Kỳ ánh mắt run lên, không dám có chút lòng khinh thường, thể nội long tượng trấn ngục quyết trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Lý Quan Kỳ nương tựa theo chính mình đối với thiên địa lực lượng cảm giác bén nhạy, rõ ràng cảm nhận được Từ Quân Lâm trong tay cuốn long thương tiến lên quy tích. Bước chân có chút dịch ra ba tấc, nghiêng người xuất kiếm thẳng đến Từ Quân Lâm đôi mắt. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc, đang lúc Lý Quan Kỳ coi là Từ Quân Lâm sẽ trở về thủ đón đỡ thời điểm. Từ Quân Lâm cổ tay đột nhiên ép xuống, nguyên bản gai thương thức nhưng trong nháy mắt cải biến quy tích tiến lên, tráng kiện thương nhận đột nhiên hướng phía Lý Quan Kỳ ngược đập tới. Lý Quan Kỳ sắc mặt biến hóa, kiếm trong tay trong nháy mắt vượt cản tại trước người, cùng lúc đó một quyền đánh tới hướng cản thương. Phanh! Đông! Một đạo kịch liệt nổ vang âm thanh truyền đến, hai người phân biệt bắn ngược mấy trăm trượng lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Lý Quan Kỳ cùng Từ Quân Lâm lúc này tất cả đều ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Lý Quan Kỳ coi thường Từ Quân Lâm lực lượng, còn có thương đạo một đường tạo nghệ. Mà Từ Quân Lâm mặc dù trong lòng sớm có dự liệu, có thể cầm thương hai tay nứt gan bàn tay, hai tay không ngăn được run rẩy lấy. Hắn vẫn là khinh thường Lý Quan Kỳ lực lượng, còn có. Từ Quân Lâm hai mắt hơi khép, vừa mới hắn trong nháy mắt đó biến chiêu cho dù là Tiêu Thần bọn người phản ứng không kịp. Có thể Lý Quan Kỳ không chỉ có kịp phản ứng, còn có thể trở lại đón đỡ đồng thời một quyền chấn khai chính mình. Bực này kinh khủng lực phản ứng quả thực cùng hắn đã từng chém giết những người kia không tại một cái cấp bậc phía trên. Hai người đều thu hồi trong lòng chỉ có kia một tia cố kỵ. Ông Cuốn Long Thương lúc này kim quang đại thịnh, thân thương dường như hiện hiện một tầng tinh mịn kim sắc vảy rồng, trường thương cuối cùng vị trí hình như có đầu rồng điêu khắc chậm rãi thức tỉnh. Kim sắc quang mang phun trào phía dưới, toàn bộ kim long đều giống như phục đang sống. Thiên Khải Long Âm. Oanh! Từ Quân Lâm dưới chân nham thạch trong nháy mắt vỡ nát, cường đại uy áp trong nháy mắt bộc phát ra. Một đạo kinh khủng thương ý trực trùng vân tiêu phía trên, lôi cuốn lấy dâng trào bất khuất chiến ý phong nhuệ canh kim chi lực cắt chém thiên địa, Từ Quân Lâm phương viên trăm trượng không gian đều bị đánh rách tả tơi ra lít nha lít nhít đen nhánh khe hở. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, hắn có thể cảm nhận được bây giờ Từ Quân Lâm khí tức vô hạn tới gần tại đại thừa cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí mơ hồ có bước vào đại thừa cảnh trung kỳ xu thế, khí thế bức người. Uy áp giống như một hồi vòi rồng như cuồng phong phá hướng bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời đại địa phía trên cắt bay đá chạy, cuồng phong được khởi, rơi xuống giọt mưa đều bị cuốn hướng thương khung. Lý Quan Kỳ đứng tại chỗ, và áo trên không trung bay phất phới, nhìn về phía khí thế bức người Từ Quân Lâm sắc mặt nghiêm trọng. Từ Quân Lâm vẫn là khiêm tốn, thực lực của hắn cho dù là Lý Quan Kỳ đều cảm thấy thập phần cường đại. Không hổ là năm đó bắt tướng dự quyết người thứ nhất. Hô xem ra phải nghiêm túc một chút đã vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ bày ra một thức khởi thế vân thủ, thể nội lôi đỉnh nguyên lực lao nhanh gào thét trong nháy mắt tràn vào Hồng Liên bên trong. Trong khoảnh khắc Hồng Liên chỗ trôi kiếm cánh hoa nở rộ ra, Lý Quan Kỳ thấp giọng nỉ nó nói: "Thiên Khải Hồng Liên." "Vâng." Không gian sụp đổ, Lý Quan Kỳ quanh thân quanh quẩn lấy nhỏ bé lôi đỉnh hồ quang điện, huyết hồng sắc lưỡi kiếm lồng bên trên một tầng tím đen chi sắc. Trong khoảnh khắc hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. "Đông." "Đương đương đương." "Đương đương đương." Hai đạo tàn ảnh ở giữa không trung giao thoa mà qua, dày đặc lưỡi mát thanh âm còn như mưa rơi dày đặc truyền đến. Kiếm quang cùng thương ảnh giăng khắp nơi, Lý Quan Kỳ trong lúc nhất thời đúng là bị buộc không thể tới gần người. Từ Quân Lâm biểu lộ trước nay chưa từng có chăm chú cùng ngưng trọng, trường thương trong tay khi thì vung lên trêu chọc, khi thì như là trường côn đồng dạng vượt nện mà đến. Bởi vì cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, thương chính là bách binh chi vương. Kiếm đối thương, bất luận là công kích khoảng cách, vẫn là sức mạnh công kích, tất cả đều ở vào toàn diện hạ phong. Chớ đừng nói chi là Từ Quân Lâm dạng này đỉnh cấp thương đạo cường giả. Cho dù là đối mặt Lý Quan Kỳ dài bốn thước kiếm cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí mơ hồ còn có áp chế chi thế. Từ Quân Lâm xuất sinh đến nay, liều mạng tranh đấu càng là vô số kể. Kinh nghiệm lao đạo giống như một cái ẩn cư tại rừng sâu núi thẳm thợ săn, hắn đối với công kích khoảng cách bả khống 10 phần tinh diệu. Đồng thời trường thương có thể tại một cái tay khác điều khiển phía dưới tại cực kỳ chật hẹp không gian bên trong tiến hành nhanh chóng biến chiêu. Cái này đều cho Lý Quan Kỳ tạo thành phiền toái không nhỏ. Có thể Từ Quân Lâm cũng không dám có chút chủ quan, bây giờ chiến đến hiện tại, hai người cũng còn ở vào thăm dò bên trong. Lý Quan Kỳ đối với Từ Quân Lâm thương đạo thực lực tán thưởng có thừa. Có thể Từ Quân Lâm lúc này sao lại không phải đối Lý Quan Kỳ kiếm đạo tạo nghệ khiếp sợ không thôi. Nhìn như chính mình chiếm hết thượng phong, có thể chính mình mỗi chiêu mỗi thức chỉ cần dùng qua một lần, lần sau tuyệt đối sẽ không có giống nhau hiệu quả. Thậm chí sẽ bởi vì chính mình mù quáng tự tin và lơ đãng triển lộ, mà để cho mình lâm vào Lý Quan Kỳ tiết tấu chiến đấu bên trong. Không sai, Lý Quan Kỳ cho dù là tại cùng hắn chiến đấu, đều tại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi trạng thái hấp thu kinh nghiệm. Thời gian dần qua, Từ Quân Lâm vết thương trên người biến càng nhiều. Đương đương, ầm ầm, đương đương đương, phanh. Từ Quân Lâm một thương quét ngang đem Lý Quan Kỳ đẩy lui mấy trăm trượng, đáy mắt hiện lên sắc mặt giận dữ hét lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc Từ Quân Lâm khí tức lại lần nữa tăng vọt, hiển nhiên là làm thật. Lý Quan Kỳ, ta muốn ngươi toàn lực ra tay. Ngươi bây giờ là tại đục nhã ta a. Lý Quan Kỳ đứng ở đằng xa đại địa phía trên, trầm mặc thật lâu. Trong miệng khẽ thở dài một hơi, thật sự có cần thiết này a? Từ Quân Lâm cả người là máu, hai tay cầm thương trầm giọng mở miệng nói, có cần phải? Rất có tất yếu. Đây cũng là vì cái gì hôm nay ta muốn tới mục đích cùng nguyên nhân. Ta Từ Quân Lâm xưa nay không sợ thua, ta không sợ thừa nhận tài nghệ không bằng người. Liền xem như cái kia đã từng ta chán ghét ra hỏa, mặc dù bây giờ cũng rất chán ghét hắn, nhưng là ta vẫn là rất bội phục hắn. Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, nhìn phía xa Từ Quân Lâm nhẹ giọng mở miệng nói, tốt, ta hiểu được. Ầm ầm. Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ cả người khí chất đột nhiên biến đổi. Từ Quân Lâm phía sau lưng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, con người đột nhiên co lại hiện lên cây kim trạng có chút rung động. Ngày đó cái kia cầm trong tay Hồng Liên nộ sát 6 vị đại thừa Lý Quan Kỳ xuất hiện. Lý Quan Kỳ đưa tay ở giữa một bộ tạo hình giữ tận lôi khải mặc lên người. Cùng lúc đó, đỉnh đầu thương khung nguyên bản liền tối tăm mở mịt bầu trời bỗng nhiên xuất hiện nặng nề vô cùng tầng mây. Trong tầng mây lôi đình lấp lóe, không ngừng có tráng kiện lôi đình hướng về đại địa. Lý Quan Kỳ mặt không thay đổi nhìn về phía Từ Quân Lâm, nhẹ giọng nỉ nó nói: "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn đông." Lực lượng cường đại một cước đá vào Từ Quân Lâm trên thân, Từ Quân Lâm thân thể quằn xuống như là nấu chín tôm bự đồng dạng con người lên bắn ngược mà ra. Bắn ngược hơn nghìn trượng, cuối cùng đụng nát một đỉnh núi, miệng phun máu tươi, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Đồng nhiên, Lý Quan Kỳ thân ảnh xuất hiện tại phía sau hắn. "Ngươi còn chưa chuẩn bị xong, bởi vì ngươi vẫn là coi thường ta." Chương 1102, không giảng đạo lý kiếm tu chương 1102, không giảng đạo lý kiếm tu. Từ Quân Lâm lúc này cả người tâm thần đều chấn, khó có thể tưởng tượng Lý Quan Kỳ tốc độ vì sao lại bỗng nhiên biến nhanh như vậy. Một cỗ cường đại vô cùng cảm giác áp bách từ bốn phương tám hướng hướng phía chính mình đánh tới. Từ Quân Lâm đưa tay ở giữa thương ra như rồng, kinh khủng thương mang đối với Lý Quan Kỳ vị trí tùy ý phát tiết. Trong khoảnh khắc đẩy trời kim sắc thương mang đem Lý Quan Kỳ bao phủ ở bên trong. Phương biên mấy trăm trượng chi địa cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể chỗ nút. Mà Lý Quan Kỳ thì là đứng tại chỗ không nhúc nhích, đưa tay vung kiếm. Hắn cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là lựa chọn chính diện ngạnh kháng Từ Quân Lâm một chiêu này. Chỉ một thoáng đại địa giạn nứt, sơn phong vỡ vụn. Gió nổi mây phun ở giữa lôi đỉnh kiếm quang cùng kim sắc thương mang tại hư không va chạm. Bạo tạc tiếng oanh minh bên tai không dứt, phản phất muốn đem cái này thiên địa lôi âm thanh che giấu. Lấy hai người làm trung tâm, thiên địa không gian bị xé nứt ra nhìn thấy mà giật mình dày đặc khe hở, dường như bị bạch phá tơ lụa giống như rách nát. Không gian vỡ vụn lôi đỉnh từ thương khung rơi xuống. Nhưng vào lúc này, một tử một kim hai thân ảnh lần nữa trùng sắt cùng một chỗ. Lần này, Lý Quan Kỳ không có cho Từ Quân Lâm bất kỳ cơ hội thở dốc. Lực lượng kinh khủng phát tiết phía dưới, Từ Quân Lâm hai tay đã mất đi chi giác, chết lặng nâng thương ra chiêu. Hơn nữa Lý Quan Kỳ lần này xuất kiếm vừa nhanh vừa độc, xuất kiếm quy tích càng là hư vô mở mịt quỷ dị linh động. Lý Quan Kỳ nguyên lực dường như có chút không giống, kia từng đạo lôi đỉnh bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt. lực lượng như vậy cho dù là Từ Quân Lâm đều có chút không thể thừa nhận. Không chỉ có như thế, Từ Quân Lâm biết Lý Quan Kỳ am hiểu sâu linh chú một đạo, phong ấn linh chú càng là hạ bút thành văn. Lý Quan Kỳ bây giờ nhưng như cũ lấy thuần túy kiếm đạo thực lực cùng mình chiến đấu. Cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được, lúc trước Du Trường Bá bọn người đối mặt dạng này quái vật nên như thế nào tuyệt vọng. Có thể càng như vậy, Từ Quân Lâm trong tay thương tốc độ thì càng nhanh, ác hơn, càng có lực lượng. Ta Từ Quân Lâm hôm nay tới đây không phải liền là nhưng cầu bại một lần a? Thua lại có làm sao? Từ Quân Lâm lúc này ở trong lòng gầm hét, trong khoảnh khắc toàn bộ tốc độ của con người cùng lực lượng đều lên một bậc thang. Đám chìm trong chiến đấu Từ Quân Lâm đối với cái này không có bất kỳ cái gì cảm giác. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên, kiếm trong tay toàn lực ra tay. Đương đương, đương đương đương. Hai người thế công đều cực kỳ hung mãnh, song phương lẫn nhau liều càng là hỏa khí mười phần. Phúc. Lý Quan Kỳ né tránh cũng kịp, ngực bị trường thương mũi thương trong nháy mắt xuyên thủng bả vai. Ngay sau đó không chờ Lý Quan Kỳ ra chiêu, một cú cự lực đột nhiên từ trường thương phía trên truyền đến. Lý Quan Kỳ lại bị Từ Quân Lâm cả người cho giơ lên. Sau đó Từ Quân Lâm đột nhiên đem trường thương đánh tới hướng mặt đất. Thân thể giống như kéo đầy trường cung, trên cánh tay nổi gân xanh xúc thế mà phát. Lý Quan Kỳ khỏe miệng tràn ra một chút máu tươi, kiếm trong tay đột nhiên bổ về phía Từ Quân Lâm cổ tay. Từ Quân Lâm thấy thế lập tức buông lỏng ra tay trái của mình, nhưng ai biết Lý Quan Kỳ trường kiếm gián thân thương thuận thế tuột xuống. Lưỡi kiếm gián thân thương hoạt động, ánh lửa bắn ra bốn phía, rơi vào đường cùng Từ Quân Lâm đành phải bước ra lui lại, có thể chờ đến lại là Lý Quan Kỳ chủ động hướng về phía trước. Trường thương thân thương bị ma sát ra một đầu thật dài vết máu, Lý Quan Kỳ vậy mà thuận thế lấn người mà lên. Trên thân thương vảy màu vàng kim cạo xuống từng kia từng sợi thịt nát, Từ Quân Lâm không nghĩ tới Lý Quan Kỳ vậy mà lại đối với mình ác như vậy. Đổi lại là những người khác trước tiên khẳng định sau đó lui, đem trường thương rút ra. Có thể Lý Quan Kỳ lại phương pháp trái ngược. Lý Quan Kỳ cũng đánh nhau thật tình, Từ Quân Lâm đưa tay đem trường thương triệu hồi lại bị Lý Quan Kỳ một kiếm đẩy lui mấy trăm trượng. Chiến đấu kế tiếp Từ Quân Lâm cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Chính mình mỗi một chiêu mỗi một thức dường như đều bị Lý Quan Kỳ sớm dự báo đồng dạng, có thể chính mình bây giờ tốc độ hắn không tin thần thức có thể theo kịp. Thế nhưng là hắn không biết là Lý Quan Kỳ đồng thời nắm giữ Tam đại kiếm khư năng lực. Trong đó hư tướng cùng không linh đạo thể hoàn mỹ phù hợp. Cái này cũng liền đưa đến Lý Quan Kỳ bây giờ tựa như là một cái kiếm đạo định phong cường giả đang nhìn một cái chỉ đồng rút kiếm đồng dạng. Tại cộng minh năng lực phía dưới, Lý Quan Kỳ rất nhanh liền đem Từ Quân Lâm toàn diện áp chế. Cứ việc Từ Quân Lâm đã cho thấy đầy đủ thực lực cường đại, nhưng như cũng liên tục bại lui. Xoát. Lưỡi kiếm chống đỡ tại Từ Quân Lâm huyết hầu bên trên, có thể Từ Quân Lâm thương mới khó khăn lắm nâng lên. Một giọt máu tươi từ Từ Quân Lâm huyết hầu bên trên chậm rãi trượt xuống. Toàn thân cao thấp mấy chục đạo vết kiếm nam nhân tại lúc này rốt cục nhịn không được nhắm hai mắt lại. Huyết hầu có chút lúc ních, thanh âm hơi có vẻ khàn giọng chậm rãi mở miệng. Ta thua. Nói xong, Từ Quân Lâm móc ra đan dược nuốt mà xuống. Lý Quan Kỳ toàn thân cao thấp cũng có được giữ tợn vết thương, hắn đưa tới một bầu rượu, nói khẽ: "Say mê tại thương đạo là công việc tốt, thế nhưng là ngươi còn không có gặp phải giống ta dạng này không dạng đạo lý kiếm tu. Một cái, có thể cận thân ngươi trong vòng bốn thước kiếm tu." Từ Quân Lâm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh thanh niên. Không sai, cho đến ngày nay, Lý Quan Kỳ là cái thứ nhất có thể cận thân hắn trong vòng bốn thước người, cho dù là Tiêu Thần cũng không được. Cùng cảnh bên trong, không ai có thể tại lực lượng, cảnh giới, tốc độ, thần thức toàn diện áp chế hắn tồn tại. Một trận chiến này cũng bại lộ rất nhiều vấn đề, bao quát Lý Quan Kỳ chính mình. Từ Quân Lâm là một cái duy nhất cùng cảnh bên trong, dùng thương người có thể mang đến cho hắn cảm giác gáp bách người. Đối phương trường thương thương thế biến hóa khó lường, thế đại lực trầm nhưng cũng không thiếu khuyết tốc độ. Có thể nói Từ Quân Lâm thiên phú và thực lực đều cực kỳ yêu nghiệt, đáng tiếc gặp chính mình. Từ Quân Lâm ánh mắt có chút phức tạp, hắn mặc dù biết chính mình thất bại, lại không nghĩ rằng thất bại như thế tâm phục khẩu phục. Bởi vì hắn biết, Lý Quan Kỳ còn có rất nhiều thủ đoạn đều vô dụng. Thậm chí trận chiến đấu này hai người đều ngầm hiểu ý không có sử dụng cái gì sát chiêu một loại đồ vật. Hắn cảm thấy liền xem như dùng, hơn phân nửa cũng là chính mình thất bại. Hơn nữa thật dùng những chiêu thức kia, chỉ sợ cũng liền hai người bọn họ chính mình cũng không có cách nào thu tay lại. Lý Quan Kỳ đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn, tác động vết thương đau hắn nghe răng trợn mắt. Tiểu tử ngươi ra tay điên rồi. Một bên ngay tại khôi phục thương thế Từ Quân Lâm giống như là nghe được cái gì đại nghịch bất đạo lời nói như thế. Một mặt không dám tin nhìn một chút hắn, lại cúi đầu nhìn một chút trên người mình to to nhỏ nhỏ mấy chục chỗ vết kiếm. Ngươi nha có ý tốt nói ta. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhịn không được cười ha ha. Từ Quân Lâm nằm trên mặt đất ngước đầu nhìn lên tối tăm mở mịt bầu trời, nói khẽ, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Bắc Minh Băng Xuyên. Đảng. Từ Quân Lâm bỗng nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ cao mày nói, ngươi qua bên kia làm gì? Địa phương cất chim cũng không có, gần nhất lại không yên ổn. Lý Quan Kỳ nhướng mày, nhìn xem Từ Quân Lâm mở miệng dò hỏi, có ý tứ gì? Bên kia sao không an tâm? Từ Quân Lâm nghĩ lại giống như cũng kịp phản ứng, Lý Quan Kỳ lại không biết gần nhất đều xảy ra chuyện gì. Thế là vớt thuận mạch suy nghĩ mở miệng nói ra, đại khái chính là Bắc Minh Băng Xuyên lợi hại nhất gia tộc, gần nhất có chỗ tranh đấu. Huyền gia bởi vì nội bộ không cùng, sớm tại nhiều năm trước liền chia làm Nam Bắc hai phái, cả đời không qua lại với nhau loại kia. Có thể mấy năm trước, đông nhiên bởi vì một nữ tử đến, đưa đến hai phái ma sát không ngừng gần nhất huyên náo rất lợi hại. Lý Quan Kỳ nhíu mắt, rõ ràng có thể đoán được có lẽ đây hết thảy đều là bởi vì Mạnh Uyển Thư nguyên nhân. Chương 1103, Bắc Ngát Bắc Minh Băng Xuyên chương 1103, Bắc Ngát Bắc Minh Băng Xuyên Lý Quan Kỳ vọt một cái đứng dậy, nhìn về phía Từ Quân Lâm mở miệng nói, ngươi về Bắc Minh Băng Xuyên chi địa hiểu rõ nhiều hay không? Từ Quân Lâm nghe răng lắc đầu nói, không biết rõ, liền xem như cái khác tông tộc thế lực đối với Bắc Minh Băng Xuyên chi địa cũng sẽ không có quá nhiều hiểu rõ. Cái địa phương quỷ quái kia mặc dù địa vực bao la, có thể quanh năm bị cực hàn sông băng nơi bao bọc, sẽ rất ít có tu sĩ qua bên kia. Nơi đó khí hậu điều kiện 10 phần ác liệt, cho dù là băng hệ linh căn tu sĩ đi qua cũng sẽ không thích ứng. Người muốn đi? Lý Quan Kỳ cười khổ một tiếng. Ta vốn chính là muốn đi, chỉ là trước đi tìm Tần Vô Thương, hắn đoán chừng chạy đến cái nào đó trong cấm địa đi. Vừa vặn ta liền hỏi một chút ngươi, sau đó cứ như vậy. Từ Quân Lâm nhíu nhíu mày. Tần Vô Thương tên kia chạy tới cấm địa. Bất quá ngay sau đó Từ Quân Lâm liền không nhịn được nói rằng, đoán chừng cũng là, tên kia nhìn ôn tồn lễ độ, kỳ thực trong lòng nào rất. Nghĩ đến cái này, Từ Quân Lâm từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một đôi màu băng lam khuyên thai đưa cho Lý Quan Kỳ. Cái này một đôi khuyên thai có thể chống cự bình thường hàn độc, ngươi mang theo tốt một chút. Mặc dù không biết do ngươi tại sao phải đi, nhưng nếu là gặp chuyện gì cứ việc liên hệ ta. Lý Quan Kỳ không có cự tuyệt nam nhân ý tốt, đưa tay tiếp nhận khuyên thai nói khẽ. Tốt, nếu thật là tới lúc kia, nhớ kỹ hô người tới cứu ta a. Từ Quân Lâm khỏe miệng nhịn không được giật giật. Hô người tới cứu ngươi, kia ít nhất cũng phải là đại thừa cảnh hậu kỳ cường giả khả năng áp chế ngươi. Nói xong, hai người cũng không có lằng nhà lằng nhằng nói chuyện tiếng, thoải mái cáo biệt. Lý Quan Kỳ nhìn một chút phương hướng, thẳng đến Bắc vực mà đi. Trên đường đi Lý Quan Kỳ trong đầu không ngừng mà suy tư Mạnh Uyển Thư khả năng gặp phải chuyện. Giúp ta tra một chút Bắc Minh Băng Xuyên chi địa huyền gia đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể trong ngọc bội rất nhanh liền truyền đến ngu hoa thanh âm. Các chủ, mờ mị tiên vực chúng ta cơ hồ rất ít đặt chân, Bắc Minh Băng Xuyên càng là không chút nào biết. Lý Quan Kỳ thở dài, dù sao cái này mờ mị tiên vực nếu không phải là bản vực bên trong người cơ hồ người ngoài đều vào không được, hắn cũng là có thể lý giải. Thả ra trong tay ngọc bội, xem ra lần này chỉ có thể chính mình đi đến. Trọn vẹn qua thời gian nửa tháng, Lý Quan Kỳ mới rốt cục đi vào đông vực cùng bắc vực chỗ giao giới. Bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, trong miệng bật hơi hóa thành xương trắng có thể thấy rõ ràng, mà hắn cảnh tượng trước mắt càng là ngạc nhiên vô cùng. Lý Quan Kỳ đứng tại một tòa đỉnh núi cao, nhìn ra xa phía dưới nơi xa có một cái cực kỳ rộng lớn đại hạp gốc, mà cách xa nhau 3000 trượng bên ngoài thì là mênh mông vô bờ màu trắng sông băng. Tuyết trắng mênh mang phía dưới mặt đất tràn đầy cứng rắn vô cùng sông băng, kia sông băng hiện lên màu lam nhạt, càng hướng xuống nhan sắc càng thêm thâm trầm. Màu xanh đậm phía dưới càng giống là một mảnh đen kịt nham thạch đồng dạng. Mà trong hẻm núi lớn không biết rõ từ chỗ nào có gió thổi qua, cuốn phong cuốn về phía thương cung. Tựa như là tại đông vực cùng bắc vực ở giữa tạo thành một đạo thiên nhiên cương phong bình chướng. Màu xanh cương phong mắt trần có thể thấy, bốn phía không gian bị cắt đứt xuất ra đạo đạo tinh mịn khe hở. Lực lượng kinh khủng cho dù là Lý Quan Kỳ cũng vì đó kinh hãi. Dạng này cương phong nếu là không có hợp thể cảnh tu vi, đi vào chính là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. Lý Quan Kỳ biểu lộ lạnh nhạt, nhấc chân một bước biến mất trên đỉnh núi. Toàn thân vảy rồng trải rộng, khí huyết dâng trào, vừa sải bước tiến cương phong bên trong. Xoẹt, xoẹt xẹt. Pháp bảo bị đập vỡ vụn thanh âm lập tức vang lên, Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép đưa tay ở giữa lấy ra Hồng Liên kiếm. Tiện tay chém ra kinh khủng đến cực điểm kiếm quang trực tiếp đem cái này 3000 trượng cương phong màn trời trong nháy mắt chạm phá một đầu xuyên qua thông đạo. Trong nháy mắt Lý Quan Kỳ theo sát phía sau tại kiếm quang về sau, bàn chân rơi xuống đất người đã ở Bắc Minh Băng Xuyên chi địa. Két. Dưới chân nặng nề tuyết trắng phát ra một tiếng vang nhỏ, bên cạnh tuyết lớn rơi xuống, trong miệng hô hấp xương trắng giữa không trung ngưng kết thành điểm điểm băng tinh. Cảm thụ được bốn phía nhiệt độ đột nhiên thấp xuống mấy lần không ngừng, Lý Quan Kỳ không khỏi nhíu nhíu mày. Nguyên lực trong cơ thể phun trào ở giữa cảm nhận được một tia vướng víu cảm giác, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Tại vùng thế giới này bên trong hắn cảm nhận được cực kỳ sinh động thủy hệ linh khí, cái khác bốn hệ thì là hàm lượng thấp. Lý Quan Kỳ chậm rãi mở hai mắt ra, đưa tay đem Từ Quân Lâm tặng cho thai của hắn rơi mang lên trên. Đeo lên khuyên thai về sau Lý Quan Kỳ rõ ràng cảm giác được bên cạnh mình dường như có một tầng bình chướng vô hình xuất hiện. Có bình chướng bảo hộ về sau, Lý Quan Kỳ cảm giác chính mình cũng không lạnh như vậy. Hàn phong thấu xương, cuốn phong thổi qua quyển tích lấy bông tuyết đánh vào trên mặt giống như từng thanh sắc bén dao găm đồng dạng. Lý Quan Kỳ nhìn xem một mảnh trắng xóa thế giới băng tuyết, đúng là cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Liên tỷ như dưới chân sông băng, nếu như đem hắn ném vào vạn trượng sông băng bên trong chân áp phong ấn, chỉ sợ chính mình cũng khó có thể đào thoát. Nơi này quả nhiên rất thích hợp Uyển Thư thần bảo vực mạnh ra vực giới bên trong cũng là hỏa hệ linh khí 10 phần sung túc sinh động. Khó trách Mạnh Uyển Thư một mực đều không thích cố ra vực giới. Thủy hệ linh căn còn có băng hệ linh căn tại cái này Bắc Minh băng xuyên chi địa chỗ có thể phát huy ra tới thực lực, tối thiểu muốn so ngoại giới cao hơn trọn vẹn hai thành. Thậm chí băng hệ linh căn thực lực ở chỗ này có thể phát huy ra viễn siêu chính mình cảnh giới thực lực. Không có cách nào, Bắc Minh băng xuyên hoàn cảnh địa lý thực sự quá phù hợp bọn hắn. Tựa như là chính mình, nếu như tìm tới một vùng biển mênh mông lôi trì, chỉ sợ lực lượng của mình cũng biết biến cực kỳ khủng bố. Lý Quan Kỳ lúc này tựa như một cái không đầu tàn ảnh giống như nhìn bốn phía lại ngay cả chính mình ở nơi nào cũng không biết. Ngay cả Từ Quân Lâm đối với nơi này đều biết rất ít. Bởi vậy có thể thấy được Bắc Minh băng xuyên bởi vì cái này đặc thù vị trí địa lý cùng hoàn cảnh. Ngược lại là thành mở mịt trong tiên vực thần bí nhất một chỗ. Lý Quan Kỳ không quay đầu lại, dưới chân lách mình hướng phía Bắc Minh băng xuyên chi địa tiến lên. Đi lần này lại là trọn vẹn 7 ngày. Trong 7 ngày này Lý Quan Kỳ liền một người đều không có đụng phải. Lý Quan Kỳ trong miệng khẽ nhả chọc khí, nếu may mắn, cái này nơi quái quỷ gì? Liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Cái này 7 ngày tốc độ của hắn cũng không chậm, thế nhưng là lại không chút nào phát giác được những người khác khí tức. Đồng thời thần thức của mình tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong nhận lấy cực lớn áp chế. Nếu là thực lực hơi thấp tu sĩ thời gian dài hành tẩu ở chỗ này, chỉ sợ sẽ còn nhận hàn độc căn mọn. Màn đêm buông xuống, Lý Quan Kỳ tiện tay đảo một hang băng. Ngồi tại băng động cửa ra vào uống rượu. trên thân vẫn như cũng là một bộ đơn bạc màu trắng cầm bảo. Ngước đầu nhìn lên thương cung, ở chỗ này lại khó được có thể nhìn thấy tinh quang. Hồi tưởng ban đầu ở Táng Thần Cốc thời điểm, cả ngày bầu trời đều là tối tăm mờ mịt không phân ngày đêm, chớ đừng nói chi là nhìn thấy rõ ràng như thế bầu trời đêm. Đồng nhiên, dưới chân sông băng truyền đến trận trận run rẩy, băng tuyết từ sơn phong trượt xuống, bên hai truyền đến la lên thanh âm. Lý Quan Kỳ nhíu nhíu mày, đúng là tại cái này trốn không người đã nhận ra mấy đạo xa lạ khí tức. Không chỉ có như thế, còn có một đầu lục giai đại yêu khí tức khủng bố. Giống. Một đạo kinh khủng tiếng gào thét truyền đến, kịch liệt tiếng nổ liên tiếp vang lên. Lý Quan Kỳ ánh mắt sáng lên, lách mình biến mất tại trong động băng. Chương 1104, yêu nữ, huyền cơ chương 1104, yêu nữ, huyền cơ ngay tại Lý Quan Kỳ chỗ băng động trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, hai nam một nữ ba tên tu sĩ ngay tại cấp tốc chạy trốn. Trong đó nữ tử sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng tràn ra máu tươi, phần bụng có cực kỳ dữ tợn xuyên qua vết thương. Trong đó một người đàn ông cũng thụ thương rất nặng, còn sót lại một tên rút kiếm nam nhân sắc mặt trắng nhợt, nâng đỡ lấy hai người phi nhanh. Khuôn mặt lạnh lùng ba người ngực đều riêng phần mình treo một cái màu băng lam mặt dây chuyền. Chỉ có điều nữ tử mặt dây chuyền đã vỡ vụn, sắc mặt tái xanh, rõ ràng là hàn độc nhập thể biểu hiện. Trong ba người chỉ có ở giữa cái kia khuôn mặt tuấn lãng nam nhân thực lực hơi mạnh một chút, luyện hư cảnh sơ kỳ. Hai người khác đều là hóa thân cảnh. Một đầu khát máu bạo gấu tứ chi chạm đất ngay tại gấp rút lao vụt vụt, tinh hồng hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm ba người. Thanh âm nữ nhân yếu ớt mở miệng nói, "Nam ca, thả cho ta xuống." A Triệu Nam phẫn nộ quát, ngậm miệng, "Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ta không có khả năng từ bỏ các ngươi bất kỳ người nào." Đang khi nói chuyện bạo gấu cách bọn họ ba người bất quá mấy chục trượng, tay gấu đột nhiên chụp về phía mặt đất. Trong chốc lát mặt đất sông băng bạo liệt ra một đầu thật dài khe hở thẳng đến ba người mà đến. Bắn tung tóe mà lên khối băng giống như băng thương đồng dạng bắn về phía ba người. Triệu Nam trở lại một kiếm chém vỡ khối băng, có thể lực lượng cường đại vẫn như cũ đem ba người chấn bay ra ngoài. Ba người nằm trên mặt đất, Triệu Nam há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khát máu bạo gấu tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đằng không mà lên, sắc bén gấu chảo đột nhiên vung xuống. Triệu Nam đấy mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, song đang lúc trong lòng ba người tuyệt vọng lúc, một đạo mặc đơn bạc nam nhân trong nháy mắt vượt ngăn khuất ba người trước người. Lý Quan Kỳ đưa lưng về phía ba người, Triệu Nam vội vàng mở miệng nói, mau tránh ra, nguy hiểm. Lý Quan Kỳ khỏe miệng hơi bệnh, xem ra mấy người kia không phải tâm tư gì âm tàn hạng người. Khát máu bạo gấu nhìn thấy lại còn có người dám cản ở trước mặt mình, lập tức biến càng thêm phẫn nộ. Quanh thân dũng động kịch liệt nguyên lực ba động, tay gấu huyết mang quanh quẩn, không gian đều bị cắt đứt ra. Lý Quan Kỳ nhìn xem gần trong gang tấc khát máu bạo gấu, tiện tay đấm ra một quyền. Đông. Lực lượng kinh khủng phát tiết phía dưới, khát máu bạo gấu đầu tựa như là bắn nổ dưa hấu đồng dạng vỡ ra. Sắc bén gấu chảo rơi vào Lý Quan Kỳ trên thân, Lý Quan Kỳ thậm chí liền hộ thể bình chướng đều chẳng muốn triển khai. Pháp bảo phía trên lưu quang lấp lóe, đem lực lượng này toàn bộ ngăn lại. Bình một tiếng, bạo gấu thi thể liền rơi xuống trên mặt đất phía trên. Triệu Nam ba người thấy thế trong lòng biết đây là gặp gỡ cao nhân tiền bối, vội vàng nâng đỡ lấy bên cạnh nữ tử đứng dậy đối với Lý Quan Kỳ không mình hành lễ. Sắc mặt trắng nhợt Triệu Nam trầm giọng nói, "Vạn bối Triệu Nam, đa tạ tiền bối ân cứu mạng." "Tiểu nữ tử, Triệu phái." "Vạn bối Triệu Trấn Quê, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp." Xoay người Lý Quan Kỳ cười khoát tay áo, nhìn thoáng qua nữ tử phần bụng giữ tợn vết thương. Con ngón đúng ra, một cái to bằng móng tay đan dược trong nháy mắt lướt vào nữ tử trong miệng. Vết thương trong nháy mắt cầm máu, một cỗ bàng bạc dược lực tại nữ tử thể nội tan ra. Triệu phái sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng thể nội trầm tích hàn độc cũng đã sâu tận xương thủy. Triệu Nam sắc mặt có chút khó coi, "Muội muội, ngươi chống lạnh mặt dây chuyển nát, chúng ta nhất định phải nhanh chạy về nhà." Nói xong, Triệu Nam nhìn về phía Lý Quan Kỳ ánh mắt lấp lóe, thăm dò tính dò hỏi. "Tiên bối, muội muội ta bây giờ hàn độc nhập thể tiếp tục trở lại trong tộc, có thể mời ngài cùng nhau trở về, cũng để chúng ta thật tốt biểu đạt cảm tạ." Lý Quan Kỳ nói khẽ, "Cũng tốt, cái này Bắc Minh băng xuyên hoang vắng, gặp phải người còn thật không dễ dàng." Nói xong, Lý Quan Kỳ nhìn xem Triệu Nam cười nói, "Hàn độc mà thôi, đem ngươi muội muội giao cho ta à?" Triệu Nam cắn răng, sau đó Lý Quan Kỳ nhìn ra hắn lo nghĩ, dứt khoát đứng tại chỗ chậm rãi mở bàn tay, trong khoảnh khắc một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng từ Lý Quan Kỳ thể nội bắn ra. Trong khoảnh khắc nữ tử hai mắt nhắm lại mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, cánh tay kinh mạch hình như có màu lam khí tức đang chạy. Hai đạo hàn khí từ nữ tử chỗ cổ tay bắn ra, lập tức sắc mặt biến chuyển biến tốt rất nhiều. Lý Quan Kỳ tiện tay đem khuyên thai lấy xuống một cái đưa tới. Triệu Nam có chút thấp thỏm lo âu hai tay tiếp nhận mặt dây chuyền. Vẹn vẹn chỉ là vào tay liền có thể cảm giác được một hồi ấm áp. Pháp khí như vậy không biết rõ muốn so bọn hắn mang chống lạnh mặt dây chuyền mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Một đầu thực lực cường đại lục giai khát máu bạo gấu, tại trong tay nam nhân liền một chiêu đều không chống đỡ được. Tại Triệu Nam trong mắt, Lý Quan Kỳ thực lực thấp nhất đều là một vị hợp thể cảnh đại năng. Nhìn xem ngủ thật say Triệu phái, Triệu Nam rốt cục thở dài một hơi. Sau đó Triệu Nam vì biểu đạt cảm tạ, liền dẫn mấy người cùng nhau đường về. Trên đường đi Lý Quan Kỳ cũng hỏi thăm không ít liên quan tới Bắc Minh băng xuyên thưởng thức, mà Triệu Nam cũng đã sớm nhìn ra Lý Quan Kỳ không phải bản bộ người, tận khả năng giải đáp Lý Quan Kỳ nghi hoặc. "À đúng rồi, ngươi biết Bắc Minh băng xuyên huyền gia a?" "Ừm." "Mặc dù có thể sẽ có rất nhiều huyền họ gia tộc, nhưng gia tộc này hẳn là tương đối cường đại." Triệu Nam cùng bên cạnh Triệu Trấn Khuê nhìn nhau một cái, Triệu Nam trầm giọng nói, "Tiền bối quá lo lắng." "A, vì sao? Toàn bộ Bắc Minh băng xuyên chỉ có một cái huyền gia?" Lý Quan Kỳ khỏe miệng hơi bệnh, xem ra cái này huyền gia muốn so chính mình trong dự đoán còn tốt hơn tìm một chút. Tại Lý Quan Kỳ dẫn dắt phía dưới, ba người rất nhanh liền trở về trong tộc. Nhìn xem bị băng tuyết bao trùm đình đài lầu cát, Lý Quan Kỳ có chút cảm khái, cái này Bắc Minh Băng Xuyên cũng là có một phong vị khác. Vừa tới Triệu gia tộc trưởng liền đã đợi chờ tại cửa chính. Nhưng khi nam nhân nhìn thấy Lý Quan Kỳ một nháy mắt lập tức sắc mặt đại biến, ngay sau đó đưa tin tứ phương, trong nháy mắt lần nữa tới hơn 10 vị lão giả. Tất cả mọi người rất cung kính đứng tại cửa ra vào, nam nhân dẫn theo Triệu gia cao tầng trầm giọng nói: "Triệu gia gia chủ Triệu Chấn Đỉnh cung nên tiền bối đại giá quang lâm." Triệu Nam lúc này cả người đều choáng váng, sững sờ đứng tại chỗ khẽ nhếch miệng. Phải biết phụ thân hắn thế nhưng là một vị hàng thật giá thật hợp thể cảnh cường giả tối đỉnh. Có thể cha hắn tại đối mặt Lý Quan Kỳ thời điểm chủ động lấy văn bối dáng vẻ nên đón, thậm chí còn sợ chọc giận Lý Quan Kỳ, càng đem trong tộc trưởng bối tất cả đều kêu tới. Lý Quan Kỳ cười khoát tay áo, một cỗ nhu hòa lực lượng đem mọi người nâng lên. Lý Quan Kỳ nói khẽ: "Không cần câu nệ, mới đến thuận tay mà làm chi?" Triệu Chấn Đỉnh nghe vậy cũng là có chút thở dài một hơi, nếu không phải nghe Triệu Nam nói tiền căn hậu quả, hắn đều đã nghĩ kỹ thường thế nào tội. Triệu Chấn Đỉnh ở trong phủ thiết hạ tối cao quy cách tiệc rượu chiêu đãi Lý Quan Kỳ, cuối cùng trong thư phòng hai người nói chuyện phiếm hồi lâu. Lý Quan Kỳ tại màn đêm phía dưới lại cũng đã biến mất tại trong Triệu phủ. Bởi vì tại Triệu Chấn Đỉnh trong miệng, bây giờ Huyền gia hai phái tranh đấu đã vô cùng kịch liệt, thậm chí đã có chỗ thương vong. Hắn từ Triệu Chấn Đỉnh nơi này cầm một phần địa đồ, biết Huyền gia vị trí chỗ ở về sau liền ngựa không ngừng vó rời đi. Trên đường đi Lý Quan Kỳ đôi mắt lấp lóe, tại Triệu Chấn Đỉnh trong miệng hắn còn phải biết một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Huyền gia nam trong phái ra một cái tuyệt thế đỉnh cấp yêu nữ, tên Huyền Cơ. Mà bác trong phái, nghe nói trước đây ít năm cũng có một vị nữ tử xuất hiện, danh xưng là vạn năm qua có khả năng nhất hái được Bắc Minh nữ đế danh hiệu người. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, trong miệng lạnh giọng nỉ nó nói: "Huyền gia, hy vọng các ngươi không muốn làm gì chuyện sai." Túi đầu nhìn về phía hoàn hảo không chút tổn hại mạnh huyền thư bản mệnh ngọc giản, Lý Quan Kỳ lúc này mới thở dài một hơi. Túi đầu xe rách hư không điên cuồng phi nhanh ở trong hư vô. Chương 1105, Huyền gia Bắc phái chương 1105, Huyền gia Bắc phái Bắc Minh chi địa, quanh năm băng tuyết. Một bóng người ở trong hư vô phi nhanh, chấn kinh tại Bắc Minh chi lớn. Lý Quan Kỳ cau mày, bây giờ không chút nào liên lạc không được mạnh huyền thư, hắn không biết rõ đối phương ngay tại kinh nghiệm cái gì, cũng không biết đối phương bây giờ thế nào. Ầm ầm. Quanh minh trong hư vô, Lý Quan Kỳ không có lãng phí thời gian thẳng đến Bắc Minh Huyền gia. Ba ngày qua đi, tại Lý Quan Kỳ bất kể nguyên lực bạo phát xuống rốt cục chạy tới Bắc Minh băng xuyên dải đất trung tâm. Ở chỗ này, tu sĩ thân ảnh cũng không tính quá mức hiếm thấy, ngẫu nhiên còn có thể đụng phải. Nhưng mỗi một vị đụng vào Lý Quan Kỳ tu sĩ tất cả đều rất cung kính đứng tại hư vô nguyên địa không dám tiến lên mảy may. Cùng lúc đó, Bắc Minh tu sĩ cũng đối với vị này đột nhiên xuất hiện cường giả có chỗ hiếu kỳ thân phận của đối phương. Dù sao Lý Quan Kỳ quanh thân quanh quần lôi đình rất rõ ràng không phải Bắc Minh khu vực người, mà Lý Quan Kỳ phương hướng sắp đi chính là Bắc Minh băng xuyên chi địa nội địa Trung Châu. Ông Lý Quan Kỳ thân ảnh trong nháy mắt vỡ vụn thương khung bật ra. Lạnh đấu xương hàn phong tại sông băng bên trên gào thét mà qua, trong không khí tràn ngập rét lạnh hương vị. Đập vào mắt chỗ sông băng kéo dài và dặm, mênh mông vô bờ băng nguyên bên trên bao trùm lấy trắng loãng tuyết lớn. Nơi xa có cao vút trong mây sông băng núi cao, sơn phong liên miên bất tuyệt một cái nhìn không thấy bờ. Lý Quan Kỳ nguyên lực trong cơ thể có chút tuôn ra đãng, hai lỗ thai mang theo từ quân lâm tặng cho thai của hắn rơi, ngược lại là không cảm giác được quá nhiều băng hàn chi khí. Lý Quan Kỳ nhìn một chút phương hướng, xác định Huyền gia ngay tại cái này một mảnh sông băng bên trong dãy núi, lập tức thẳng đến dãy núi mà đi. Sau một lát, một tòa mấy trăm trượng sông băng phía trên Lý Quan Kỳ phát hiện lại có một hàng chữ lớn khắc họa trên đó. Bắc Minh cấm địa, Huyền gia cương vực. Lý Quan Kỳ cười nhạo một tiếng, không nghĩ tới cái này Huyền gia giá đỡ vẫn còn lớn, vậy mà đem cái này kéo dài vạn dặm sông băng dãy núi hóa thành là nhà mình khu vực. Bất quá điều này cũng làm cho Lý Quan Kỳ có chỗ cảnh giác. Huyền gia dám làm như thế, tất nhiên là có làm như thế lực lượng. Đối phương trong gia tộc rất có thể tồn tại đại thừa cảnh đỉnh phong cường giả, thậm chí là độ kiếp cảnh lão tổ. Lý Quan Kỳ không nhìn cảnh cáo của đối phương, thẳng đến cái này mười vạn sông băng đại sơn sơn mạch trung ương mà đi. Hưu. Cuồng bạo khí tức không có chút nào che giấu ý tứ, đến mức Lý Quan Kỳ khoảng cách Huyền gia phủ đệ lầu các ngoài trăm dặm lúc liền đưa tới trong tộc cường giả chú ý. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, phương xa trong quần sơn bỗng nhiên có một mảng lớn bình nguyên chi địa, nơi đó có lít nha lít nhít đỉnh đài lầu các. Ầm ầm. Thân hình bạch phá cuồng phong, như là quân vương tuần cảnh đồng dạng, giữa thiên địa cuồng phong đột nhiên đình chỉ không dám tiến lên mảy may. Sau một lát, Huyền gia bên trong đột nhiên có mấy đạo thân ảnh đằng không mà lên. Một thân trường bào màu băng lam nam nhân khuôn mặt cương nghị, một mặt chính khí. Sợi tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, dùng băng lam ngọc quan buộc lên, trong tay xách theo một thanh băng trường kiếm màu xanh lam. Bên cạnh ba tên lão giả tất cả đều khí tức phun trào không ngừng, cùng lúc đó còn có một cái khuôn mặt tuấn lãng, dáng người thẳng tắp thanh niên nhíu mày. Người này là ai? Vì sao thẳng đến chúng ta Huyền gia mà đến? Cầm đầu nam nhân chính là bây giờ Huyền gia Bắc phái gia chủ, Huyền Chân. Hàng thật giá thật đại thừa cảnh hậu kỳ cường giả, khoảng cách đại thừa cảnh đỉnh phong cũng chỉ kém cách xa một bước. Chính là cùng Tần Kiêu, Diệp Huyền một cái cấp độ cường giả. Nam nhân hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng vô cùng nhìn chằm chằm nơi xa nổ bắn ra mà đến thân ảnh lắc đầu. Không biết rõ, nhưng người này khí tức không thể khinh thường. Nhìn ta nhan sắc làm việc, nhớ lấy không nên khinh cử vọng động. Bây giờ Huyền thư đã đến thời khắc mấu chốt, có thể hay không được đến truyền thừa tán thành trở thành Bắc Minh đế nữ cực kỳ trọng yếu. Thanh niên Huyền Lam vừa nghe đến cái này, lập tức mặt lộ vẻ hưng phấn. Cha, nếu như Huyền thư thật được đến truyền thừa, vậy ta có phải hay không liền có thể cùng nàng cầu hôn? Huyền Chân nhíu nhíu mày, Lam Nhi, ta khuyên ngươi sớm làm chết lòng này. Đến mức nguyên nhân nam nhân trầm mặc nửa ngày, vẫn là không có đem tự mình biết nói ra. Hắn sở dĩ vội vã như vậy muốn cho Mạnh Huyền Thư tiếp nhận truyền thừa, cũng có phương diện này nguyên nhân. Vạn nhất tên kia tới không cho phép, vẫn còn có chút phiền toái. cho nên hắn tại cảm giác được lôi đình khí tức trong nháy mắt, tâm liền nhấc lên. Nhìn về phía mình nhi tử, chỉ có thể đổi một loại thuyết pháp. Nàng là Ngũ Dương Quỷ Hoàng nữ nhi, chớ đừng nói chi là trong truyền thuyết nàng còn có cái đạo lữ sớm đã không phải tấm thân xử nữ. Nàng có thể được tới truyền thừa, đem băng kỳ tiên pháp nửa bộ sau công pháp giao cho chúng ta Huyền gia, chúng ta cùng nàng ở giữa liền không có dây dưa. Nhưng ai biết Huyền Lam một mặt không quan tâm cười lạnh nói, bất quá là đã từng đạo lữ mà thôi, ta không quan tâm cái khác. Nam nhân nghe vậy lập tức sắc mặt biến có chút khó coi, trong lòng thầm mắng một tiếng. Ngu xuẩn. Lúc này còn không nghĩ tới Mạnh Uyển Tư phía sau đều đứng đấy ai a. Ngay cả nam nhân sau lưng lão giả đều là nhịn không được thở dài. Có thể trong đó một tên lão giả nghe vậy lập tức đáy mắt hiện lên một vẻ tinh mang. À, muốn ta nhìn Huyền Lam chất nhi sợ là ham nữ tử kia thể nội tinh thuần trí âm âm nguyên chi lực a. Lời này vừa nói ra Huyền Lam lập tức nổi giận nói, nhị thúc, đừng ngậm máu phun người a, Huyền Mây tưởng ưa thích Uyển Tư vậy thì công bằng cạnh tranh, đừng nói những này có không có. Lão giả hai tay sắn tay áo cười hắc hắc, bọc lấy trên người cầu áo khoác bằng da cười lạnh nói, có phải hay không là ngươi trong lòng tin tưởng, à, lúc nào Huyền gia đại thiếu cũng sẽ ưa thích bên trên đã dùng qua đồ vật. Huyền Lam bỗng nhiên quay người nhìn hằm hằm lão giả, ngươi đủ. Vừa dứt tiếng, Huyền chân quanh thân dũng động kinh khủng đến cực điểm băng xương chi lực, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Bốn phía hư không thậm chí ngưng kết ra vô số băng tinh từ giữa không trung rơi xuống. Lão giả hừ lạnh một tiếng không nói nữa, Huyền Lam cũng là ngậm miệng không nói sắc mặt tái xanh. Túi đầu thời điểm ánh mắt hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác vẻ bản động. Lão bất tử đồ vật, nếu không phải ngươi từ đó cản trở, lần trước ta liền đắc thủ. Ông Huyền Chân chậm rãi tiến lên một bước, hai mắt hơi khép nhìn về phía dần dần rõ ràng bóng người. Một bộ bạch bào Lý Quan Kỳ một tay bắt sau, vừa xài bước ra chính là vạn trượng khoảng cách, trong chớp mắt liền đã đi tới bốn người trước người. Huyền Chân hai tay cụ xuống, nhìn về phía trước người ba trượng bên ngoài tuấn lãng thanh niên thoáng có chút nghi ngờ mở miệng dò hỏi. Các hạ xâm nhập Bắc Minh cấm địa, có gì muốn làm? Huyền Chân sau khi nói xong cau mày, tại trong cảm nhận của hắn Lý Quan Kỳ nói linh tuyệt đối sẽ không vượt qua 40 tuổi. Hắn không biết rõ mở mịt tiên vực lúc nào ra một cái thiên tài như vậy yêu nghiệt hạng người. Lý Quan Kỳ ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào tiến lên một bước Huyền Chân trên thân. Đối phương mặc dù không có tận lực thể hiện ra chính mình uy áp, thế nhưng là kia như có như không uy áp, lại để cho Lý Quan Kỳ cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác áp bách. Quanh thân quần quần khí cơ giống như vực sâu rộng biển, không thấy thật sâu dày như gì. Đến mức mấy người khác, trong mắt hắn cũng không có cái gì quá lớn cảm giác uy hiếp. Đặc biệt là cái kia khí tức phù phiếm thanh niên, tại Lý Quan Kỳ cảm giác bên trong giá hỏa này liền cơ hồ chỉ có một cái đại thừa cảnh cảnh giới không có gì khác biệt. Liền xem như chính mình hợp thể cảnh hậu kỳ thời điểm, giết hắn cũng sẽ không phí cái gì tay chân. Chương 1106, nếu là địch nhân. Chương 1106, nếu là địch nhân. Lý Quan Kỳ đem ánh mắt tập trung tại Huyền Chân trên thân, có chút chắp tay nói khẽ. Tại hạ Lý Quan Kỳ, đến tìm một người. Huyền Chân mặc dù sắc mặt như thường, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lý Quan Kỳ, thật là hắn, tàn sát toàn bộ du gia người. Tiết Hầu không tự chủ có chút lúc đích, một màn này vừa lúc bị Lý Quan Kỳ bắt được, nhưng hắn cũng đã nhận ra một chút quỷ dị bầu không khí. Hai tay cụp xuống, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thanh âm bình tĩnh mở miệng nói: "Các hạ hẳn phải biết ta nói người là ai a?" Huyền Lam nhíu nhíu mày, Lý Quan Kỳ cái tên này hắn từng nghe Mạnh Uyển Tư nói qua, giống như chính là đạo lữ của nàng. Nghĩ đến cái này Huyền Lam nhịn không được khỏe miệng lộ ra một vẻ trào phúng, tiến lên một bước mở miệng nói: "A, nhà chúng ta không có người ngươi muốn tìm, nắm chặt xéo đi." Soát, một cánh tay lăng không bay lên, Huyền Chân ngăn khuất thanh niên trước mặt cuối cùng vẫn là chậm một bước. Lý Quan Kỳ ánh mắt vòng qua Huyền Chân nhìn về phía sau lưng thanh niên, thanh âm từ đầu đến cuối đều bình tĩnh đến cực điểm. "Ta tại cùng cha ngươi nói chuyện, chỗ nào có phần của ngươi nói chuyện?" "Vâng." Huyền Chân thể nội dũng động cuồng bạo nguyên lực, đưa tay ở giữa một đạo to rõ tiếng kiếm reo vang lên. Huyền Chân đưa tay một kiếm đột nhiên chém ra. Trong chốc lát mây gió đất trời biến sắc, cuồng bạo cương phong giăng khắp nơi cuốn về phía Lý Quan Kỳ. Giữa thiên địa băng hệ nguyên lực giống như nổi điên giống như sôi trào, phản phất muốn đem Lý Quan Kỳ huyết nhục thần hồn đông kết đồng dạng. Mười trượng kiếm quang trong nháy mắt chém ra. Ven đường những nơi đi qua không gian bị vạch ra đen nhánh khe hở, quỷ dị chính là vết nứt không gian biên giới dường như bao phủ một tầng băng xương đồng dạng thật lâu không cách nào khép lại. Lý Quan Kỳ đáy mắt đống nhiên hiện lên một vẻ hàn mang. Đưa tay ở giữa một thức rút kiếm chạm trong nháy mắt vung ra. Hồng liên tại cái này băng tiên tuyết điệu bên trong toát ra tinh hồng chi quang, trong nháy mắt hoàn thành thiên khải dáng vẻ. Kiếm trong tay nhanh như thiểm điện trong nháy mắt chém ra, cuồng bạo lôi đỉnh tứ ngược bắt phương. Hư không vỡ nát, vảy rồng phụ thể, một màn này khiến cho nam nhân sau lưng lão giả đều là sắc mặt biến hóa. Lý Quan Kỳ khí tức trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong, hai đạo kiếm quang trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm ầm, kịch liệt nổ vang tiếng vang lên, sông băng chấn động, phương biên ngàn trượng bên trong sơn phong lay động kịch liệt lấy, tuyết lở gầm thét lan xuống. Tất cả mọi người bị cái này dư âm nổ mạnh đánh bay mấy trăm trượng. Lý Quan Kỳ thân hình nhanh lùi lại, hai chân vẽ ra trên không trung hai cái đen nhánh vết nứt không gian đúng là cưỡng ép ngừng như thế. Lý Quan Kỳ cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình vết thương gây rợn, kinh khủng băng xương chi lực ở trong kinh mạch tứ ngược phá hư. Trong chớp mắt vết thương bốn phía huyết đục liền bị đông cứng hoại tử. Sâu tận xương tủy đau đớn một đợt lại một đợt đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Có thể Lý Quan Kỳ nhưng như cũ sắc mặt như thường, đưa tay đem vết thương đã biến thành màu đen huyết đục đào xuống tới. Kiếm phong nhập thể, đúng là trực tiếp đem xương cốt phía trên huyết đục đều cạo xuống tới. Một màn này nhìn xem Huyền gia mấy người là nhe răng trợn mắt, chỉ là nhìn xem bọn hắn đều cảm thấy đau nhức. Có thể Lý Quan Kỳ lại giống như là không có chuyện người như thế, động tác trên tay cũng không chậm. Huyền Chân nhìn xem túi đầu Lý Quan Kỳ lạnh giọng nói, con ta nói năng lô mãng tự có ta giáo huấn, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân khoa tay múa chân. Lý Quan Kỳ một bên đem vết thương cầm máu, một bên tự mình nói rằng, lão gia hỏa, ngươi gọi Huyền Chân đúng không? Huyền Chân hai mắt hơi khép nghe vậy mười phần khó chịu Lý Quan Kỳ gọi thẳng tên. Phải thì như thế nào? Lý Quan Kỳ ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm nam nhân, thanh âm bình tĩnh chậm rãi mở miệng. Chỉ cần ta nghĩ, ta có thể tùy thời gọi tới mấy người đạp bằng các ngươi về ra, ngươi tin không? Nam nhân nghe vậy lập tức con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim trạng, con ngươi không cầm được run nhẹ nhẹ. Không có cách nào, bởi vì Mạnh Uyển Thư nguyên nhân hắn đối Lý Quan Kỳ hiểu rõ không ít. Khi hắn biết được thứ bảy vực bát tướng đều cùng Lý Quan Kỳ có quan hệ mật thiết thời điểm đông cảm giác một hồi đau đầu. Cho nên Huyền Lam đối Mạnh Uyển Thư có ý tưởng thời điểm, hắn mỗi lần đều là lập tức cắt ngang. Huyền Chân nói khẽ, ta tin, thì tính sao? Lý Quan Kỳ cười lạnh một tiếng, không nhìn trước ngực giữ tận kiếm thương mở miệng dò hỏi. Nói cho ta, Uyển Thư tại không tại các ngươi Huyền gia? Đang lúc Huyền Lam mong muốn mở miệng thời điểm, Huyền Chân trước tiên mở miệng nói, không tại, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Nếu như không có những chuyện khác, còn mời rời đi. Lý Quan Kỳ ánh mắt dần dần biến âm lãnh, sắc mặt càng là đen lại. Xem ra cái này Huyền gia là thật không có dự định để cho mình mang đi Mạnh Uyển Thư a, bất quá. Trước mắt thực lực của người đàn ông này xác thực rất cường hãn, tối thiểu không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Đối phương vẹn vẹn chỉ là tùy ý vung kiếm mà thôi, chính mình liền phải toàn lực ứng phó. Lý Quan Kỳ nhìn thật sâu một cái Huyền Chân, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, Lý Quan Kỳ vậy mà quay người rời đi. Huyền Chân nhìn xem Lý Quan Kỳ bóng lưng rời đi cũng là thở dài một hơi. Huyền Lam thấy thế lập tức nổi giận nói, cha, ngươi muốn thả hắn đi a? Giết hắn a? Tên tiện chủng này cũng dám đoạn cánh tay ta. Ba. Huyền Chân một bàn tay trực tiếp lắc tại thanh niên trên mặt. Một tát này lực đạo cực lớn, trực tiếp đem thanh niên tung bay mấy chục trượng, nửa gương mặt có chút lõm. Huyền Lam thân thể trên không trung bay lên không xoay tròn mấy chục vòng, trong miệng phun ra máu tươi xen lẫn răng. Một màn này đem sau lưng lão giả giật nảy mình, không biết rõ Huyền Chân vì cái gì bỗng nhiên ra tay. Huyền Lam cả người đầu góc đều bị đánh cho choáng váng, hắn nằm trên mặt đất bụng mặt, không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía ngày bình thường thương yêu nhất phụ thân của mình. Toàn bộ mắt trái ánh mắt đều bị đánh sung huyết tràn đầy vết máu, Huyền Lam âm thanh run rẩy nhìn về phía dần dần tới gần phụ thân của mình. Lại là sinh lòng sợ hãi về sau lộn nhào lui về phía sau mấy bước. Cha Huyền Chân đứng ở trước mặt hắn, trong ánh mắt tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sắc mặt giận dữ. Ngươi đến cùng có biết hay không hắn là ai? Ngươi cho rằng hắn chỉ là một cái ta có thể tùy ý nắm tiểu nhân mà ta? Ta nói qua cho ngươi không chỉ một lần, không cho phép động Mạnh Uyển Thư ý niệm. Hắn là Lý Quan Kỳ, giết Nam Cương Du gia 6 cái đại thừa cảnh Lý Quan Kỳ. Ngươi đến cùng biết hay không a? Huyền Chân lồng ngực kịch liệt phập phồng, nỗi lòng chấn động cực lớn. Huyền Lam đầu góc đều là một đoàn bột nhão, mơ mơ màng màng hỏi, cái nào Du gia? Huyền Chân nghe vậy giận không chỗ phát tiết, một cước lại một cước đá vào trên đầu của hắn. Cứng rắn sông băng mặt đất vậy mà đều bị dâm ra một cái hố sâu. Cái nào? Cái nào? Nam Cương Chi Địa còn có cái nào Du gia? Hô! Hô giận dữ Huyền Chân phất tay áo bỏ đi, lạnh giọng nói, đem tên phế vật này cho ta nhấc trở về, ném vào băng lao bên trong nhường hắn thật tốt nghĩ lại nghĩ lại. Vừa dứt tiếng, Huyền Chân vừa xài bước ra về tới trong phủ đệ. Mà rời đi Lý Quan Kỳ, thì là thẳng đến Huyền gia Nam phái bây giờ nơi ở. Không sai, đã có thể xác định Mạnh Uyển Thư bây giờ ngay tại Huyền Chân Bắc phái bên trong. Bọn hắn không thả người. Như vậy địch nhân của địch nhân, liền có thể là bằng hữu. Hắn mặc kệ Huyền gia có đồ vật gì giấu giếm chính mình, hắn chỉ cần Mạnh Uyển Thư. Đến mức cái kia tên là Huyền Lam gia hỏa, Lý Quan Kỳ là nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chương 1107, làm cho người buồn nôn Nam phái. Chương 1107, làm cho người buồn nôn Nam phái. Lý Quan Kỳ giờ phút này mặt như phủ băng, hắn không biết rõ Huyền Thư tại Huyền gia bên trong đến cùng là một cái dạng gì nhân vật, cũng không biết Huyền gia tại sao lại chia làm Nam Bắc hai phái. Nhưng bây giờ hắn đã biết Bắc phái bên trong người thái độ. Huyền Chân cũng tốt, Huyền Lam cũng tốt, Lý Quan Kỳ đều tại trong ánh mắt của bọn hắn thấy được khác biệt dục vọng. Nhưng cũng may Mạnh Uyển Thư bản mệnh ngọc giản không có chút nào dị dạng, xem ra cũng không lo ngại. Bất quá, Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, hắn liền xem như đi tìm Nam phái đám người, chính mình cũng muốn bảo trì lòng cảnh giác. Bởi vì tại hắn phỏng đoán bên trong, bất luận là Bắc phái, vẫn là Nam phái, bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất cũng đều là cùng Mạnh Uyển Thư có quan hệ. Lý Quan Kỳ vừa xài bước xuất thân hình ẩn vào trong hư vô, sau đó móc ra một cái băng thẻ ngọc màu xanh lam nhẹ giọng dò hỏi: "Triệu Nam, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút phụ thân ngươi, đối với Huyền gia Nam Bắc hai phái chuyện biết được nhiều ít?" Vung xuống ngọc giản, Lý Quan Kỳ còn đi hỏi thăm Từ Quân Lâm. Chỉ có điều Từ Quân Lâm nói chỉ có thể đi hỏi một chút phụ thân hắn, hắn cũng không rõ lắm Bắc Minh bằng xuyên chuyện. Lý Quan Kỳ tại trong hư vô ngừng chân thật lâu, rất nhanh Triệu Nam phụ thân thanh âm liền từ trong ngọc giản truyền đến: "Tiên bối, theo ta được biết Huyền gia phân công cũng chỉ là mấy năm trước mới bắt đầu, giống như căn nguyên của nó là bởi vì cái nào đó truyền thừa, đến mức càng nhiều ta không được rõ lắm." Lý Quan Kỳ nghe vậy lập tức sắc mặt run lên. "Truyền thừa? Chẳng lẽ là cái kia băng kỳ giới chủ truyền thừa? Không nên a. Kia truyền thừa không phải đã sớm cùng Nguyễn Thư Hòa làm một thể sao? Chẳng lẽ còn có truyền thừa khác mảnh vỡ tồn tại?" Lý Quan Kỳ cầm ngọc giản ánh mắt lấp lóe, sau đó trầm giọng dò hỏi: "Vậy đạo hữu có biết Huyền gia Nam phái bây giờ người cầm quyền là ai? Nam phái lại thân ở chỗ nào?" Trong ngọc giản truyền đến nam nhân thanh âm bình thản: "Nam phái người cầm quyền chính là Huyền Chân đệ đệ, Huyền Trấn." Nhưng Lý Quan Kỳ khẽ nhíu mày, nghe được nam nhân có mấy lời dường như muốn nói lại thôi. Lý Quan Kỳ nói thẳng: "Cứ nói đừng ngại." Ngọc giản đầu kia, nam nhân thở dài, nói thẳng: tiền bối nghe một chút chính là, khả năng này là chính ta nhất ra chi ngôn. Huyền Chấn người này, phong bình không tốt lắm, làm người vì tư lợi, càng giống là một cái chân tiểu nhân. Nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không thể khinh thường, mà nữ nhi của hắn cũng là một thiên tài yêu nghiệt. Lúc này mới nghe đồn có truyền thừa chi tranh, có thể Huyền Chấn không muốn đem truyền thừa cho Huyền Chấn nữ nhi, lúc này mới điểm nhà. Lý Quan Kỳ càng nghe càng là cảm thấy không đúng lắm. Có vẻ giống như, cái này nam phái cùng bắc phái đều là đều có toàn tính, tâm hoài quỷ thai. Tốt, đa tạ đạo hữu. Sau đó Ngọc Giản có chút lóe ra huỳnh quang, nam phái chỗ cơ bản phương vị Lý Quan Kỳ cũng biết. Nhìn xem trên bản đồ tới gần đông vực phương hướng, Lý Quan Kỳ không có chút nào do dự nhấc chân biến mất tại nguyên chỗ. Lại qua 3 ngày, Lý Quan Kỳ rốt cục đi tới đông vực chi địa. Vẫn như cũ cùng trung vực như thế, hoàn toàn như trước đây tuyết trắng phảng phất là Bắc Minh băng xuyên vĩnh hằng bất biến dọc chính. Nơi này cuồng phong càng lớn, phong thanh nhẹ nào. Bốn phía nhiệt độ thấp hơn rất nhiều, bất quá cái này cái gọi là rét lạnh tại Lý Quan Kỳ trước mắt không đáng giá nhắc tới. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, hắn đã nhận ra xa xa quần sơn chi đỉnh có rất nhiều mịt mờ khí tức cường đại. Lý Quan Kỳ dứt khoát ẩn nặc thân ảnh tiến về, rất nhanh liền đi tới tòa kia cao vút trong mây sông băng đỉnh núi. Thu liễm khí tức qua đi, Lý Quan Kỳ lặng lẽ tới gần nơi này tòa sông băng. Tầng kia vô hình kết giới bình chướng tại Lý Quan Kỳ trong mắt giống như trò cười đồng dạng, lặng yên không tiếng động xé rách ra một đầu lỗ hổng chui vào đi vào. Nhưng mà vừa mới bước vào đi vào Lý Quan Kỳ cũng có chút hối hận, bên cạnh mấy đạo cực kỳ cường hãn thần thức chấn động quét về phía chính mình. Có thể lúc này hắn nếu là chuyển di vị trí, không gian ba động tất nhiên sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Rơi vào đường cùng Lý Quan Kỳ đành phải giấu ở nguyên địa không nhúc nhích, cường đại thần thức đem chính mình ngụy trang lên. Xoát. Ông. Mấy đạo thần thức đảo qua đều không có phát hiện Lý Quan Kỳ tồn tại, Lý Quan Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem bốn phía tuần tra đệ tử, đôi mắt lấp loé. Cái này Huyền Chấn Trô Nam phái bây giờ lực lượng thủ vệ có thể hay không quá mạnh? Ngước đầu nhìn lên đỉnh núi tòa kia sông băng đại điện, Lý Quan Kỳ không hề nghĩ ngợi liền tới gần. Cao đến mấy chục trượng sông băng đại điện nhìn lộng lẫy dị thường, càng giống là cái nào đó băng hệ pháp bảo. Lý Quan Kỳ thận trọng đi vào băng điện về sau, ẩn nấp tại hư vô tường kép bên trong, thần thức thận trọng dò ra. Có thể ngay sau đó Lý Quan Kỳ liền ngừng lại, bởi vì đại điện này quả thật sự là một chuyện chân quý dị thường không gian pháp bảo. Nói cách khác, cái đồ chơi này coi như hắn đem thần thức tham tiến vào cũng nghe không đến a. Đương nhiên, Lý Quan Kỳ hơi nhếch khóe môi lên, tiếng lòng nỉ nó nói: "Kiếm Linh tỷ, Đồng La còn không có tình a?" "Không có." "Vậy ta muốn nghe xem bên trong nói cái gì làm sao xử lý." Một cái trắng nõn bàn tay như ngọc trắng chậm rãi dò ra, ngay sau đó điểm tại băng trụ phía trên. Lặng yên không tiếng động huyết sắc có chút phun trào, Lý Quan Kỳ kinh ngạc phát hiện pháp khí này lại bị mở một cái lớn bằng ngón cái lỗ hổng. Mấu chốt là, cái này động tựa như là thiên nhiên tồn tại đồng dạng, căn bản không có phá hư pháp khí này đặc tính. Lý Quan Kỳ khóe miệng có chút dương lên, thần thức dò xét đi vào. Còn không đợi hắn hiểu được chuyện gì xảy ra, liền nghe tới một người đàn ông thanh âm rét lạnh đột nhiên vang lên. "Không được, chỉ là lần xem đối phương ký ức là không có cách nào thu hoạch được truyền thừa. Băng Kỳ tiên pháp nửa bộ sau công pháp tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm." Đúng lúc này, lại một vị nữ tử thanh lãnh thanh âm chậm rãi vang lên. Lấy trong tộc thượng cổ tế đàn, phối hợp nghịch chuyển chi pháp, rút thân hồn của nàng huyết nục luyện chế truyền đạo phách cũng được. Coi như nàng mạnh huyền thư là Băng Kỳ chọn chúng người lại như thế nào? Băng chủ vị trí, chỉ có thể là ta Huyền Cơ đến ngồi. Đám người lao nhao, Lý Quan Kỳ sắc mặt tái xanh. Huyền Cơ, hẳn là cái kia nam phái mới xuất hiện thiên tài yêu nghiệt. Bây giờ Lý Quan Kỳ xem như không sai biệt lắm biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tại trong cảm nhận của hắn, cái kia tên là Huyền Cơ nữ tử linh căn độ tinh khiết cực cao. Vừa vặn là cùng Nguyễn Thư như thế băng hệ thánh phẩm linh căn. Đến mức băng chủ, Lý Quan Kỳ có hai loại lý giải, một mặt là thu hoạch được truyền thừa trở thành cường giả tuyệt thế, một mặt là thu hoạch được truyền thừa, tấn thăng băng hệ tuyệt phẩm linh căn trở thành băng chủ. Rất nhanh đen nhánh trong hư vô lại truyền tới một nam nhân thanh âm trầm thấp. Huyền Cơ nói không sai, liền xem như kia Mạnh Uyển Thư thu hoạch được truyền thừa, chúng ta cũng có biện pháp. Đã như vậy, vậy thì chuẩn bị một chút cả tộc chi đánh đi. Truyền thừa đã qua mấy năm, cũng đã sắp kết thúc, là lúc này rồi. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, khí tức của người đàn ông này rất cường đại, phi thường cường đại. Hẳn là Huyền Chấn, không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà có thể cùng Huyền Chân không sai biệt lắm. Đồng nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. "Ai? Lan ra đây!" Đông. Băng điện nổ tung ra một cái lỗ hổng lớn. Lý Quan Kỳ thân hình đột nhiên nhanh lùi lại vẫn không có né tránh đạo này âm ba công kích. Thức hải chấn động, Lý Quan Kỳ sắc mặt trắng nhợt. Người mặc hắc bảo Lý Quan Kỳ dứt khoát một bước lách mình chui ra, đưa tay ở giữa tùy ý móc ra một thanh trường kiếm chạm phá không gian phi nhanh mà đi. Mà hắn lại lơ đãng lưu lại một đạo vải rách phiến. Mà cái này tấm vải, vừa vặn chính là lúc trước chém xuống Huyền Lam cánh tay thời điểm Lý Quan Kỳ lưu lại. Chương 1108, bước lên hai phái chi chiến. Chương 1108, bước lên hai phái chi chiến. Lý Quan Kỳ đem khí tức của mình tăng lên tới cực hạn, đồng thời lợi dụng không linh đạo thể đặc tính cộng minh thiên địa, đem giữa thiên địa du đãng băng hệ linh khí như có như không ngưng tụ trên người mình, ngụy trang thành lúc trước cùng Huyền Lam mắng nhau lão giả khí tức. Xoát, dừng lại, còn không thúc thủ chịu trói. Áo bào đen phía dưới, Lý Quan Kỳ khuôn mặt sớm đã thông qua trở mặt trùng biến thành lão giả kia bộ dáng. Nhìn xem vượt ngăn khuất trước người mình hai tên tu sĩ, duỗi ra bàn tay gầy gò đột nhiên một nắm. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt bộc phát, không gian đè ép phía dưới hai tên tu sĩ lập tức hóa thành một chùm huyết vụ thân thể nổ bể ra đến. Sau đó Lý Quan Kỳ không hề cố kỵ đụng nát hư không lách mình biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình đều không có vượt qua ba hơi. Chờ Huyền Chấn bọn người từ băng trong điện lúc đi ra, vừa bọn nhìn thấy Lý Quan Kỳ giết chết hai tên trong tộc tu sĩ thoát đi mà đi. Nam nhân người mặc một bộ hoa lệ băng pháp bảo màu xanh lam, đầu đội ngọc quan, gương mặt thoáng có chút gầy gò, xương gò má rất cao. Mắt một mí, mùi hương, ánh mắt vẻ lo lắng nhìn về phía người áo đen thoát đi phương hướng. Gia chủ, tại đại điện bên ngoài phát hiện một mảnh vải rách, còn có Huyền Chấn hai mắt hơi khép tiếp nhận tấm vải, xác định đây chính là Bắc phái người bên kia. Còn có cái gì? Ấp úng nói thẳng. Tên đệ tử kia sắc mặt trắng nhợt, nuốt một ngụm nước bọt nói rằng, đại điện bị người phá hủy. Một đoàn người sắc mặt biến hóa, Huyền Chấn lách mình đi vào đại điện về sau, nhìn xem lớn bằng ngón cái lỗ nhỏ cao mày. Quay người nhìn về phía người bên cạnh lạnh giọng nói, xem ra kế hoạch của chúng ta đã bị Huyền Chấn bọn hắn biết. Trong đó một tên lão giả sắc mặt âm trầm, đáng chết, lại bị người ta sở đến ngay dưới mắt cũng không biết. Nói xong, lão giả ngẩng đầu nhìn về phía trước người ánh mắt âm tàn nam nhân trầm giọng nói, gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Huyền Chấn ánh mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Quanh thân quần quần khí cơ dẫn động thiên địa bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Nam nhân chậm rãi quay người, nhìn bốn phía đám người lạnh giọng nói, chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát. Đoạt truyền thừa, diệt Bắc phái. Chỉ một thoáng toàn bộ Nam phái tất cả đều bắt đầu chuyển động, từng chiếc màu băng làm chiến đấu vân chu bị móc ra. Các đệ tử thần thái trước khi xuất phát đội vàng, không ngừng có tu sĩ lướt lên vân chu. Mà rời đi kết giới phong ấn Lý Quan Kỳ tiện tay một bệt, lại đem dung mạo của mình biến đổi thành Nam phái trưởng lão bộ dáng. Lý Quan Kỳ khẽ môi nhếch lên một tia cười lạnh, bây giờ hắn thấy hai phe này đều là cá mẹ một lứa, đều muốn đạt được truyền thừa. Nhưng lại ra vẻ đảm bảo. Nguyên bản hắn còn nghĩ đã Bắc phái không chào đón, vậy thì cùng Nam phái trở thành bằng hữu. Bây giờ xem ra cái này Nam phái càng không phải là vật gì tốt, vậy mà muốn thông qua luyện hóa huyết đục thần hồn phương thức đem truyền thừa rút ra. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn. Thân hình phi nhanh, Lý Quan Kỳ đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, trong hư vô hình như có tiếng sấm vang rền. Một đạo tử sắc lôi đình ở trong hư vô lóe lên một cái rồi biến mất, chớp mắt 10 dặm. Lần này Lý Quan Kỳ chọn vẹn đem tốc độ tăng lên tiếp cận gấp đôi, không để ý nguyên lực tiêu hao phía dưới rốt cục đuổi tại đối phương tiến đến trước đó chạy tới Bắc phái gia tộc. Mà Lý Quan Kỳ đem nguyên lực khôi phục đến đỉnh phong về sau liền lần nữa ẩn nấp ở trong hư vô. Hắn cũng không tính lúc này ra tay giết người. Dù sao Nam phái người còn chưa tới, nếu như hắn hiện tại ra tay khẳng định sẽ đánh rắn động cỏ. Còn không bằng lúc này tìm kiếm Mạnh Uyển Thư hạ lạc. Đợi đến hai phe đánh nhau thời điểm chính mình thêm cây đuốc, thừa dịp loạn đem Uyển Thư mang đi. Đem liêm tức pháp quyết vận chuyển tới cực hạn, Lý Quan Kỳ qua lại hư vô tường kép bên trong rất nhanh liền xâm nhập vào Huyền gia trong phủ đệ. Đem một tên đệ tử đánh ngất xỉu về sau trực tiếp ném vào vực giới bên trong, thay đổi y phục cải biến dung mạo cùng khí tức xen lẫn trong Huyền gia bên trong. Bàng bạc thần thức thận trọng khuyết tán ra đến, lại phát hiện những đệ tử này đang đi tuần thời điểm đều đang cố ý tránh đi một ít gian phòng. Nhưng kinh nghiệm rất nhiều Lý Quan Kỳ liếc mắt liền nhìn ra tới này là cái cạm bẫy. Những cái kia trong phòng đều có như không gian ba động, mặc dù ẩn nấp lại chạy không khỏi thần thức của hắn. Lý Quan Kỳ nhíu mày, không nghĩ ra nếu như Huyền Thư không tại Huyền gia trong phủ đệ sẽ ở chỗ nào. Đồng nhiên, một đạo trách móc thanh âm đột nhiên vang lên. Huyền Lam Dương, ngươi còn đặc biệt nương ở chỗ này lắc lư cái gì đâu? Cái này đều nhanh chẳng qua thời gian. Lý Quan Kỳ nhìn xem khuôn mặt hung lệ nam nhân vội vàng đổi một bộ hoảng loạn sắc mặt. Đúng đúng đúng, ta bây giờ liền đi, bây giờ liền đi. Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ vội vã đi ra phía ngoài. Cùng lúc đó, trực tiếp khống chế thần thức đem đánh ngất xỉu đệ tử hồn phách cho rút ra. Lật xem thần hồn ký ức, giờ mới hiểu được chính mình muốn làm gì. Đi theo một tên khác đệ tử từ trong tộc khố phòng nhận một cái nhận chữ vật, hai người kết bạn hướng phía sau núi đi đến. Lý Quan Kỳ ánh mắt lấp lóe, bọn hắn chuyến này chính là vì cho cái nào đó trận pháp bổ sung băng tinh thạch. Hai người trải qua tầng tầng giữ cửa ải, trong các thân phận lệnh bài cùng khẩu lệnh nghiệm chứng, rốt cục đi tới một cái thần bí trong hầm băng. Lý Quan Kỳ tới cái này rốt cục thở dài một hơi, nếu không phải hắn sớm siêu hồn chỉ sợ sớm đã lộ tẩy. Cái này trong hầm băng tồn tại cường hành vô cùng phong ấn kết giới. Nếu như không phải có người mở ra kết giới, liền xem như hắn mong muốn mở ra đều muốn phí chút sức lực. Lý Quan Kỳ đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một vẻ hàn mang, kinh khủng thần thức trong nháy mắt khống chế bên cạnh thanh niên. Nhìn xem trước mặt màu xanh thẳm 10 trượng pháp trận đôi mắt lấp lóe. Hắn thành thật thật đem băng tinh thạch từng cái khảm nạm đi vào. Dưới chân nhỏ không thể thấy lưu lại một chương linh quang lấp lóe triện phù tại dưới lớp băng, cũng là trận pháp này phía dưới. Chương này triện phù đủ để cho chính mình không nhìn nơi này cái giới. Làm xong đây hết thể Lý Quan Kỳ hô, phát cái gì ngốc đâu. Làm xong việc đi. A a a, hắc hắc, hai ngày này không có nghỉ ngơi tốt có chút hoàn thần. Lý Quan Kỳ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó liền theo thanh niên rời đi cái giới. Ánh mắt lơ đãng trở lại đã qua, hắn đã tại trận pháp này về sau cảm giác được Mạnh Uyển Thư khí tức. Lý Quan Kỳ ánh mắt phiêu hốt, xem ra Huyền Thư bị giam giữ lại ở kết giới này trận màn phía dưới một cái không gian bên trong. Hơn nữa, bây giờ trạng thái càng giống là lâm vào ngủ say bên trong. Lý Quan Kỳ bên này vừa mới rời đi, toàn bộ Huyền gia phủ đệ bầu không khí đều biến khẩn trương lên. Lý Quan Kỳ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, xem ra Nam phái người đã tới a đã như vậy. Vậy mình cần phải thật tốt ẩn giấu đi. Huyền Chân cũng tốt, Huyền Chân cũng được. Hai người kia bây giờ đều không phải là hắn có khả năng chống lại tồn tại. Tốt nhất tình huống chính là mình biến mất tại song phương trong tầm mắt. Ông Lý Quan Kỳ lặng yên không tiếng động biến mất, Huyền gia loạn cả một đoàn, vô số tu sĩ thần thái trước khi xuất phát đội vàng sắc mặt nghiêm trọng. Bầu không khí ngột ngạt tại Huyền gia khuyết tán ra đến, Huyền Chân người mặc ngân áo giáp màu xanh lam đặt chân hư không. Khuôn mặt lạnh lùng, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào nơi xa bạo tuyết quyển tích phương hướng. Băng tuyết phong bạo bên trong có mấy chiếc to lớn bóng ma chậm rãi hiện hiện. Kia là trọn vẹn 6-7 chiếc số to khoảng 10 trượng khổng lồ vân chu. Bắc phái Huyền Chân một phương cường giả toàn bộ lên không, lít nha lít nhít chừng gần ngàn người. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía phương xa. Huyền Chân lúc này khuôn mặt mồ hôi lạnh, nhìn xem sớm chờ đợi đám người Huyền Chân bọn người càng là bước tin lúc trước chui vào người chính là Bắc phái. Đại chiến hết sức căng thẳng, Lý Quan Kỳ ẩn nút trong bóng tối nhíu nhíu mày. Huyền Lam vì sao không tại? Liền xem như chủ nghĩa hình thức dù sao cũng là đại thừa cảnh tu sĩ. Nghĩ đến cái này, Lý Quan Kỳ khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, cả người trong nháy mắt biến mất. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm lại là xuất hiện ở Huyền gia băng lao bên trong. Nằm ở trên giường buồn bực ngán ngẩm, Huyền Lam bên cạnh lại có thị nữ tồn tại. Lý Quan Kỳ đáy mắt hiện lên một vẻ đăm chiêu. Đương nhiên, thiên địa chấn động, sông băng vỡ vụn, toàn bộ băng lao đều tại lay động kịch liệt lấy. Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới phía ngoài chiến đấu vậy mà bắt đầu nhanh như vậy. Xem ra hai phái ở giữa oán hận chất chứa đã lâu a. Chương 1109, Độc Cô Sùng Minh chương 1109, Độc Cô Sùng Minh thừa dịp ngoại giới chiến đấu tiếng oanh minh che giấu, Lý Quan Kỳ lặng yên không tiếng động đem vùng thế giới này thay đổi. Huyền Lam mặc dù là cái thực sự ăn chơi thiếu gia, có thể cảnh giới của hắn còn tại. Tại phát giác được bốn phía không gian dị dạng trong mấy mắt, đưa tay liền đem dưới người mình nữ hầu ném sang một bên đi. Mặc xong quần áo, Huyền Lam bang một tiếng đột nhiên rút ra trường kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Đến mức thị nữ kia đã sớm bị kia như có như không uy áp chấn động ngất đi. Ai? Đi ra. Lý Quan Kỳ nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, đúng là không có chút nào ẩn giấu thân hình của mình chậm rãi hiện hiện. Huyền Lam hai mắt hơi khép, khi hắn trông thấy là Lý Quan Kỳ thời điểm lập tức trong lòng thất kinh, cái trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Lý Quan Kỳ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lời còn chưa dứt, Huyền Lam phía sau đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Bây giờ ngoại giới thiên địa chấn động, rõ ràng là tại kinh nghiệm đại chiến. Có thể Lý Quan Kỳ lại xuất hiện ở đây, nguyên nhân rất đơn giản, Lý Quan Kỳ muốn giết hắn. Ngày đó Lý Quan Kỳ có thể chọi cứng cha hắn Huyền Chân một kiếm, hắn thực lực tuyệt đối không phải mình có thể chống lại. Trong chớp mắt Huyền Lam liền có quyết đoán, đưa tay ở giữa mấy viên ngọc giản bồng bềnh ở giữa không trung ầm vang nổ tung. Cùng lúc đó, Huyền Lam trong tay xuất hiện một cái đặc thù mặt dây chuyền, cắn răng không chút do dự đem nó bóp nát. Lý Quan Kỳ đứng tại băng lao bên ngoài, ánh mắt băng lãnh nhìn xem đây hết thảy lại không có chút nào chấn động. Không gian ba động cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiêu tán, chui không đi ra, chỉ có thể ở băng lao bên trong đảo quanh. Lý Quan Kỳ cười lạnh nói, hết hy vọng a. Huyền Lam mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống, đưa tay một kiếm chạm tại sau lưng trên tường băng. Có thể tường băng bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít trận pháp phù văn lóe ra qua mang. Huyền Lam một kiếm này đúng là chỉ ở trên vách tường lưu lại một đạo nhàn nhạt mệnh ấn. Cái này băng lao chế tạo mới bắt đầu vốn là vì đại thừa cảnh tu sĩ chuẩn bị. Nhưng hôm nay Huyền Lam càng giống là mua dây buộc mình. Lý Quan Kỳ không khỏi mở miệng châm chọc nói, cái này băng lao chế tạo cũng là kiên cố. Câu nói này tựa như là để tỉnh Huyền Lam như thế, hắn nhìn xem ngoài cửa Lý Quan Kỳ cười lạnh nói, ngươi không phải cũng vào không được. Ha ha ha, Lý Quan Kỳ a Lý Quan Kỳ. Ta ra không được không quan trọng, bây giờ bên ngoài đại chiến, rất nhanh cha ta liền sẽ phát hiện nơi này dị dạng. Mạnh như vậy không gian ba động, cha ta không có khả năng không phát hiện được, ngươi liền chờ chết đi. Nhìn xem mặt lộ vẻ cản rỡ chi sắc Huyền Lam, Lý Quan Kỳ trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Như thế ngu xuẩn đều có thể dựa vào cha hắn quả thực là trồng tới đại thừa cảnh. Lý Quan Kỳ chậm rãi lấy ra Hồng Liên kiếm, cả người uy áp trong nháy mắt trải rộng hư không. Phương viên trăm trượng trong địa lao không ít bị giam giữ cường giả tất cả đều cảm nhận được cỗ này khí tức kinh khủng. Không ít mặt lộ vẻ hung tướng người đứng dậy, xuyên thấu qua nhỏ hẹp khe hở nhìn về phía Lý Quan Kỳ phương hướng. Một cái mặt đầy râu ria nam nhân khẽ cười nói, "Tiểu ca muốn hay không đem chúng ta đều thả? Ngươi muốn làm cái gì chúng ta đều giúp ngươi." Nam nhân dường như tại cái này băng lao bên trong rất có uy tín, lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới còn lại ba người nhao nhao lên tiếng. "Chúng ta đều là bị Huyền Chân chỗ hãm hại, chỉ cần tiểu ca bằng lòng ra tay giúp đỡ, chúng ta nhất định giúp ngươi." Lý Quan Kỳ ngừng động tác trong tay, chậm rãi quay đầu, xoay người lại tới nam nhân địa lao trước cửa, nhìn xem có chút lôi thôi lết thiết nam nhân nói khẽ, "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sẽ giúp ta?" Nam người tay chân tất cả đều bị thô to xiềng xích buộc chặt, phía sau lưng tức thì bị hai cái đen nhánh móc sắt lớn từ quán xuyên bay, cả người treo ở trên vách tường. Một đầu tóc ngắn, người mặc vải rách áo gai, mặc dù khắp khuôn mặt là râu ria, có thể cặp mắt kia lại dị thường sáng ngời. Hắn nhìn xem Lý Quan Kỳ dung mạo cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà còn trẻ như vậy. Nhưng là từ Lý Quan Kỳ trên thân chỗ phát ra uy áp cũng không yếu. Nam nhân xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía Lý Quan Kỳ cái kia thuần trong mắt màu trắng, nói khẽ: "Ngươi mặc dù mắt mù, lại tâm minh dường như nguyệt. Ta gọi Độc Cô Sùng Minh, bị Huyền gia yêu nữ làm cho mê hoặc hãm hại. Bây giờ lực lượng bị phong ấn không cách nào làm cho ngươi ra cam kết gì." Lý Quan Kỳ bỗng nhiên nhướng mày, trong đầu hiện lên một người mặc áo bào tím gầy còm lão đầu. Hắn xích lại gần nhìn một chút, xác thực từ nam nhân ngũ quan nhìn ra một chút tương tự. Lý Quan Kỳ tiến đến giam giữ nam nhân băng lao trước mặt, thấp giọng truyền âm nói: "Ngươi cùng Độc Cô Lăng Tiêu tiền bối là quan hệ như thế nào?" Nam nhân con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, đột nhiên ngậm miệng không nói. Lý Quan Kỳ cười khổ một tiếng, xem ra nam nhân hẳn là thật sự là cùng bị kia lão tiền bối có quan hệ. Lý Quan Kỳ nhìn ra nam nhân cảnh giác chi ý, nhẹ giọng mở miệng nói: "Độc Cô tiền bối tại ta có ân, ông nội ta tên Tô Huyền." Nam nhân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không dám tin. "Gia gia ngươi, không có khả năng Độc Cô Lăng Tiêu là ông nội ta." Lý Quan Kỳ nhướng mày, đưa tay ở giữa trong nháy mắt liên chạm bạc kiếm. Ba đạo lôi đỉnh kiếm quang ban đầu cũng không thu hút, nhưng lại tại tiếp xúc băng lao vách tường trong nháy mắt lại giống như đao như cắt đậu hũ sắc bén. Tường băng vỡ vụn, tính cả cấm chế trong đó đều trong nháy mắt tan rã. Lý Quan Kỳ đứng tại trước mặt nam nhân, kiếm quang hỗn loạn, trong khoảnh khắc trên thân nam nhân xiển xích toàn bộ đoạn tuyệt không. Độc Cô Sùng Minh liếc mắt liền nhìn ra đến Lý Quan Kỳ trong tay kiếm không đơn giản. Thốt ra, thần tính. Lý Quan Kỳ ngồi xổm người xuống cau mày nói, ngươi bị giam ở chỗ này đã bao nhiêu năm? Độc Cô Sùng Minh thở dài, đáy mắt hiện lên một vẻ hận ý, thanh âm băng lãnh lại chính xác mở miệng nói, 76 năm số 0230 thiên. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, không nghĩ tới đối phương vậy mà tại cái này tối tăm không mặt trời băng lao bên trong bị nhốt hơn 70 năm. Độc Cô Sùng Minh trong mắt lóe lên một vệt vẻ cảm kích, đứng dậy một cái lảo đảo kém chút mới ngã xuống đất. Bị treo trên tường nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên cước đạp thực địa đứng thẳng hành động. Còn không biết tiểu huynh đệ tính danh, đa tạ cứu tri ân. Lý Quan Kỳ nói khẽ, Lý Quan Kỳ. Độc Cô Sùng Minh cũng là loại người hung ác, trở tay nắm chặt phía sau lưng móc sắt từng điểm rút ra. Móc sắt tại thể nội mấy chục năm, sớm đã cùng huyết nhục sinh trưởng cùng một chỗ. Lý Quan Kỳ thấy thế không khỏi cau mày nói, nếu không vẫn là ta giúp ngươi a. Nam nhân lạnh lùng mở miệng nói, chỉ là công xiềng, ta muốn rõ ràng đi lại. Huyền gia mang đến cho ta tất cả. Lý Quan Kỳ không biết rõ, đối với một cái trùng hoạch tự do người mà nói, giờ phút này đau đớn nhường hắn thanh tỉnh hơn biết mình còn sống. Phốc, phốc thử. Bang lang, bang lang. Giật xuống gông xiềng Độc Cô Sùng Minh ngửa mặt lên trời gào thét. A, ta Độc Cô Sùng Minh, rốt cục tự do. Lý Quan Kỳ đưa tay một trưởng vỗ tại phía sau lưng của hắn bên trên, nam nhân cũng không có bố trí phòng vệ, há miệng đột nhiên phun ra một ngụm năm xưa ư máu. Lý Quan Kỳ thấy thế cũng rốt cục buông xuống một tia cảnh giác, đem nguyên bản rút ra linh hồn lực lượng chuyển biến thành một tia tinh thuần nguyên lực. Đối với nam nhân cảnh giác cũng tại thời khắc này tiêu tán rất nhiều. Lúc này băng lao bên trong Huyền Lam gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Hắn đã biết cái này băng lao ngăn không được Lý Quan Kỳ, nguyên bản cho hắn cảm giác an toàn băng lao lúc này lại giống như là một cái băng lãnh quan tài đồng dạng. Chương 1110, bắt Huyền Lam. Chương 1110, bắt Huyền Lam. Khô cạn mấy chục năm trong nguyên thần đỗng nhiên có một tia tinh thuần nguyên lực chảy vào. Đây đối với Độc Cô Sùng Minh tới nói không khác nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Điên cuồng hấp thu Lý Quan Kỳ lực lượng, mà trong thời gian này Độc Cô Sùng Minh tựa như là không có chút nào bố trí phòng vệ chỉ đồng dạng. Lý Quan Kỳ muốn giết hắn so nghiền chết một con kiến còn muốn đơn giản. Có thể Độc Cô Sùng Minh lúc này lại kích động nước mắt chảy xuống, cái này mấy chục năm băng lao sinh hoạt nhường hắn sớm đã nản lòng phách trí. Hắn cho là mình sẽ chết ở chỗ này, lại không nghĩ rằng gặp Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ cũng tại lúc này cảm nhận được Độc Cô Sùng Minh thực lực, hẳn là một vị đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ. Lý Quan Kỳ nhíu nhíu mày, trầm giọng dò hỏi, "Ngươi nói, các ngươi đều là bởi vì Huyền Chân, còn nói yêu nữ chỗ hãm hại, ta có chút không có minh bạch." Độc Cô Sùng Minh hơi sững sờ, một bên khôi phục thực lực của mình cảnh giới, lại phát hiện chính mình bây giờ hao tổn trạng thái phía dưới, coi như mình có thể khôi phục lại đỉnh phong cũng chỉ có đại thừa cảnh trung kỳ thực lực. Hắn cau mày, trầm giọng nói, "Đã ngươi cùng Huyền gia có thù, kia Huyền gia yêu nữ Huyền Cơ ngươi không có khả năng còn không có gặp qua." Lý Quan Kỳ nghe vậy mới chợt hiểu ra, hắn kém chút quên nam nhân ở trước mắt bị khóa ở cái này trong địa lao hơn 70 năm. Huyền gia phân gia, cũng chỉ là mấy năm gần đây chuyện, hắn khả năng còn không biết. Hơn nữa cái này Huyền gia băng lao, chỉ sợ cũng không phải thường xuyên mở ra. Nếu không phải như thế, Huyền Chân cũng sẽ không nghĩ đến đem con trai mình giấu đến trong này đến. Lý Quan Kỳ dăm ba câu đem bây giờ tình huống giải thích một phen, Độc Cô Sùng Minh một mặt kinh ngạc mở miệng nói, "Ngươi nói là, bây giờ Huyền gia chia làm hai phái, Huyền Chân cùng Huyền Chân trở mặt." Đương nhiên, nam nhân cười lạnh một tiếng. "Ha ha, có ý tứ một cái ngụy quốc tử, một cái chân tiểu nhân, huynh đệ hai người trở mặt thành thù." Lý Quan Kỳ nghe vậy cũng là không tự chủ khẽ gật đầu, Độc Cô Sùng Minh đối với hai người tổng kết cũng là mười phần tinh chuẩn. Lý Quan Kỳ cười cười, đứng dậy ném cho nam nhân mấy cái phẩm giai cực cao đan dược, còn lưu lại hai khối tử kim tinh. Đứng dậy mở miệng nói, "Cái khác địa lao gian phòng ngươi nhìn xem tới đi, ta đi xem một chút Huyền Lam tên kia." Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ bỗng nhiên cười nói, "Đúng rồi, mở ra được a." Độc Cô Sùng Minh bây giờ đã chậm rãi đứng dậy, một cỗ cường đại uy áp từ nam nhân thể nội bắn ra, cực nóng kiếm ý mạnh mẽ mà phát. Nam nhân có chút lúng túng nói, trong tay có kiếm còn có thể, nhưng hôm nay Lý Quan Kỳ nghe vậy trầm ngâm một lát, trở tay ném ra một cây đao, chính là Lạc Trưởng Thanh Bội đao huyết ẩm. Nhún vai nói rằng, kiếm không có, đao cũng là có một thanh chịu đựng. Độc Cô Sùng Minh đưa tay tiếp nhận trường đao chỉ là quan sát một phen liền tán thán nói, hảo đao. Ở đâu ra? Lý Quan Kỳ sờ lên cái mũi, cấp. Thời gian cấp bách, 30 hơi thở thời gian, cứ ai ngươi nói tính. Ta chỉ có một cái yêu cầu, thả ra người, không giúp ta không quan hệ, ai thêm phiền, ta giết ai. Độc Cô Sùng Minh tự tin cười một tiếng, yên tâm, đến lúc đó có người thêm phiền không cần ngươi ra tay, ta tự mình tới. Vừa dứt tiếng, nam nhân lách mình biến mất tại nguyên chỗ, đưa tay năm đao chém vỡ trước mặt băng lao đại môn. Ngay sau đó chính là thứ hai cánh cửa, thứ ba cánh cửa. Lý Quan Kỳ đi vào Huyền Lam băng lao trước mặt, lại phát hiện nam nhân lúc này đã bị sợ vỡ mật. Hắn nghe bên tai từng tòa băng lao đại môn vỡ vụn thanh âm, liền giống như tử vong ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Khi hắn nhìn thấy Lý Quan Kỳ xuất hiện lần nữa tại đại môn trước mặt thời điểm, hắn luống cuống. Bởi vì hắn biết, trước mắt hắn thấy kiên cố vô cùng băng lao đại môn, tại trong mắt đối phương chính là chuyện tiểu lâm. Cho nên, sợ hãi chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần. Hắn đã dùng hết tất cả thủ đoạn đều không có truyền lại ra nửa điểm tin tức. Bây giờ ngoại giới tiếng oanh minh nổi lên bốn phía, chiến đấu trình độ kịch liệt không cần nói cũng biết. Có thể phụ thân hắn lại ngay cả một chút đưa tin tại hắn ý tứ đều không có, hắn Huyền Lam có thể lăn lộn cho tới hôm nay không phải cái tên ốc. Chật vật nuốt nước bọn, hắn biết rõ chính mình cùng Lý Quan Kỳ ở giữa thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Huyền Lam con ngươi đảo một vòng, cắn răng, đúng là tại Lý Quan Kỳ xuất kiếm chém vỡ băng lao đại môn trong nháy mắt bịch một tiếng liền quỳ xuống. Quỳ xuống tới Huyền Lam tựa như là buông xuống thứ gì đồng dạng, phanh 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 liền bắt đầu dập đầu. Huyền Lam hai ba lần liền đem chính mình đập đầu rơi máu chảy. Lý Quan Kỳ ánh mắt đạm mạc nhìn xem đây hết thảy, trước mặt có khối lớn vụn băng ở trước mắt rơi xuống. Những cái kia vụn băng khối so ngàn năm huyền thiết còn kiên cố hơn, thế nhưng là tại Lý Quan Kỳ trước mặt lại giòn như đồ sứ. Lý Quan Kỳ, cha ta liền ta như thế một cái con trai độc nhất, ngươi đừng giết ta, ta khẳng định có dùng. A, đúng đúng, còn có Mạnh Nguyệt Thư, ta có thể dẫn ngươi đi tìm nàng. Lý Quan Kỳ mắt lộ chán ghét nhìn trước mắt không ngừng dập đầu nam nhân, sở dĩ lúc trước hừng hực khí thế, là Huyền Lam cảm thấy Lý Quan Kỳ không phá nổi cái này băng lao phòng ngự, cho nên mới không kiêng nể gì cả, thậm chí là mở miệng chào phúng. Nhưng hôm nay lại tại phát hiện thế cục bất lợi thời điểm quỳ xuống đất dập đầu, không chút nào muốn tự tôn hèn mọn cầu sống. Bây giờ nói tới một chữ một lời cũng đều là muốn hướng Lý Quan Kỳ chứng minh một sự kiện. Hắn hữu dụng. Lý Quan Kỳ trong tay xách theo Hồng Liên kiếm, kia máu đỏ tươi quang tại Huyền Lam trong mắt liền giống như huyết chỉ bên trong vớt đi ra đồng dạng. Kiếm, đang gì máu? Kinh khủng sát ý cơ hồ hóa thành thực chất, một đợt lại một đợt đánh thẳng vào thức hải của hắn cùng tâm thần. Huyền Lam sắc mặt trắng bệnh, máu tươi theo cái trán lướt qua gương mặt. Lý Quan Kỳ cười lạnh nói, "A, phải không?" Huyền Lam trên mặt tươi cười, trường kiếm liền ném qua một bên, quỳ trên mặt đất ngẩng đầu cười nhìn về phía Lý Quan Kỳ. "Đúng đúng đúng, cha ta hiểu ta nhất, chỉ cần ngươi không giết ta, hắn yêu cầu gì đều sẽ đáp ứng ngươi." Lý Quan Kỳ nụ cười trên mặt quỷ dị khó lường, đột nhiên nhấc chân giẫm tại nam nhân trên vai. "Phanh!" Cứng rắn mặt đất đúng là bị nam nhân ném ra một cái hố cạn, mặt băng vỡ vụn. Huyền Lam gương mặt bị gắt gao ép trên mặt đất, máu tươi nhuộm dần ra mặt cùng mặt băng thật chặt dính chung một chỗ. Bả vai xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh, có thể hắn vẫn như cũ trên mặt tươi cười, ngữ tốc cực nhanh nói rằng: "Đừng giết ta." "Đừng. Ta biết nhà chúng ta tàng bảo các vị trí ở nơi nào. Giam giữ Mạnh Uyển thư truyền thừa vực giới ngoại trừ cha ta cũng chỉ có ta có thể vào. Ngươi nếu là giết ta, ngươi không có khả năng tiến vào được." Tạch tạch tạch. Xương cốt vỡ vụn thanh âm tại gian phòng trống rỗng bên trong quen quần. "A a a. A. Đau nhức." Lý Quan Kỳ nghe vậy một cước nghiền nát Huyền Lam bả vai, lập tức toàn bộ cánh tay phải đều biến ra dẻo. Huyền Lam lúc này cái trán tràn đầy tinh mịn mồ hôi lạnh, đầu dán tại trên mặt đất che lấy bả vai không ngừng kêu thảm. Lúc này Độc Cô Sùng Minh đã mang theo ba cái lôi thôi lết thiết tu sĩ đứng tại băng lao bên ngoài, lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Lý Quan Kỳ xê dịch bước chân, một chút, một điểm nghiền nát Huyền Lam cánh tay. Cánh tay, xương tay. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt, cho dù là Độc Cô Sùng Minh mấy người nghe thanh âm này đều cảm thấy không rét mà run. Lý Quan Kỳ trong tay vung lên, miệng vết thương bóng loáng như gương. Chương 1111, Đồng La. Chương 1111, Đồng La. Lý Quan Kỳ cầm lên kia như là bùn nhão giống như cánh tay, nhẹ nhàng dẫn ra ngón tay. Trong khoảnh khắc nam nhân tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Đám người con ngươi đột nhiên co lại, chỉ thấy hai cây to lớn lôi trụ đem thân thể của nam nhân phong ấn tại trong đó. Độc Cô Sùng Minh đấy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc, sau lưng một người đàn ông nhíu mày lị nó nói: "Phong ấn linh chú, bực này uy lực. Phất tay phong ấn một vị đại thừa cảnh tu sĩ, tối thiểu là trước trăm uy lực, không có ngâm tụ." Như thế hạ bút thành văn, thần thức của hắn hào hào kinh khủng. Huyền Lam ánh mắt trừng căng tròn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Có thể hắn bây giờ lại giống như là bị lực lượng nào đó tước đoạt chính mình đối với thân thể trưởng khống quyền đồng dạng. Mặc dù đầu não thanh tỉnh, có thể hắn lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Quan Kỳ chậm rãi đưa tay. Lý Quan Kỳ duỗi ra một ngón tay điểm tại hắn trên đan điền, chỉ một thoáng lôi đỉnh nở rộ, hồ quang điện bắn ra bốn phía. Huyền Lam trên người pháp bảo lập tức nổ bể ra đến, không mảnh vải che thân bị phong ấn ở lôi trụ bên trong. Lấy đan điền làm trung tâm, Huyền Lam làn da trong nháy mắt biến một mảnh cháy đen, tóc đều bị đốt rủi. Phong ấn lôi trụ bên trong tuôn ra một đám huyết vụ. Khuất đục, phẫn nộ, có thể cái này vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt cảm xúc mà thôi. Ngay sau đó hắn liền bị vô tận sợ hãi bao phủ. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt xông vào trong cơ thể của hắn, điên cuồng phá hư kinh mạch của hắn. Huyền Lam há to miệng, hai mắt trong nháy mắt sung huyết. Có thể cổ họng của hắn lại giống như là bị thứ gì cho lấp kín đồng dạng, thanh âm gì đều không phát ra được. Lý Quan Kỳ ánh mắt đạm mạc không có chút nào tâm tình chập chờn, thanh âm bình tĩnh mở miệng nói: "Ta ghét nhất người khác, uy hiếp ta." Đầu ngón tay xẹt qua hư không, cứng cỏi không gian lại bị xé rách ra một đầu hơn một trượng khe hở. Tiện tay đem Huyền Lam ném đi bảo, loại phế vật này cấp bậc đại thừa cảnh. Trong mắt hắn còn không bằng một cái thực lực cường hãn hợp thể đỉnh phong uy hiếp tới lớn. Bất quá Huyền Lam biểu hiện cũng làm cho hắn nhìn với con mắt khác tốt một cái co được giãn được. Đáng tiếc, Lý Quan Kỳ không phải loại kia ưa thích cho đối phương cơ hội người. Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía sau lưng bốn người, ánh mắt chuyển di nhìn về phía Độc Cô Sùng Minh, nói khẽ: "Liền ba người này à?" Ba người nghe vậy đều là đối với Lý Quan Kỳ không mình hành lễ. Tại hạ An Lưng, đa tạ tiểu hữu cứu tri ân. Tại hạ Cao Hoa, đa tạ tiểu hữu cứu tri ân, có chuyện gì cần ta chờ hỗ trợ cứ mở miệng. Nam Cung Châu, thiếu ngươi một cái mạng. Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, nhìn thật sâu một cái kia tên là Nam Cung Châu nam nhân. Ba người bên trong chỉ có hắn đem chính mình sợi râu cạo, đem tóc tán loạn xắn lên, nguyên lực gột rửa phía dưới cả người nhìn nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Mà hắn cũng là ba người bên trong một cái duy nhất thực lực tới gần Độc Cô Sùng Minh người, đại thừa cảnh trung kỳ. Độc Cô Sùng Minh bây giờ đã gần như hoàn toàn khôi phục, đại thừa cảnh trung kỳ đỉnh phong. Khoảng cách nguyên bản đại thừa cảnh hậu kỳ vẹn vẹn chỉ là cách xa một bước. Nhưng hắn bây giờ quá lâu không có thu lấy qua linh khí, khôi phục đỉnh phong còn kém chút ý tứ. Lý Quan Kỳ nhìn về phía mấy người khẽ gật đầu, nói khẽ, ta mục đích chuyến đi này chính là tới cứu ta đạo lữ, cho nên rất có thể cùng lúc đối mặt Huyền Gia Huyền Chân một phái, cùng bây giờ Nam phái Huyền Chân bọn người. Mấy vị nếu là nhận ta cứu ân tình của các ngươi hỗ trợ, Lý Mỗ người tự nhiên là vô cùng cảm kích. Nhưng nếu là phía sau đâm đao, vậy cũng đừng trách ta hạ tử thủ. Trước nói đoạn hậu bất loạn, đừng trách ta nhanh mồm nhanh miệng. Nam Cung Châu trước tiên mở miệng, nói khẽ, yên tâm, nếu là có người muốn gây bất lợi cho ngươi, trước hỏi qua trong tay của ta kiếm. Vừa dứt tiếng, một cỗ cường hành uy áp trong nháy mắt quét tán ra đến. An Hưng cùng Cao Hoa hai người đều đã là trung niên bộ dáng, những năm này tao ngộ cũng làm cho hai người thương già đi không ít, trên mặt hơi có vẻ vẻ mệt mỏi. Cao Hoa cười lạnh một tiếng, a, hai cái đều tại. Vậy nhưng quá tốt rồi. Độc Cô Sùng Minh nghe vậy cũng là cười lạnh một tiếng, trong mắt hung mang tất hiện, lạnh giọng nói, hy vọng cái kia tiện nữ nhân cũng tại. Lý Quan Kỳ chậm rãi quay người, thanh âm băng hàn nhị nó nói, vậy thì phiền toái. Đang khi nói chuyện, Lý Quan Kỳ trong tay vê lên một trương đặc thù triện phù. Triện phù thiêu đốt, ngay sau đó một đạo ngân mang đem năm người bao khỏa ở bên trong nháy mắt biến mất tại trong địa lao. Đến mức trong địa lao còn thừa lại mấy người, đối với Lý Quan Kỳ tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Xoát, năm người trong nháy mắt xuất hiện tại một cái thần bí không gian bên trong, dường như một chỗ hầm băng. Mấy người trong nháy mắt phân tán, ánh mắt cảnh giác nhìn một phía. Lý Quan Kỳ có chút ghé mắt, mấy người kia thực lực đều không thể khinh thường, phối hợp cũng là thành thạo. Lý Quan Kỳ đi vào trận pháp trước mặt cười lạnh một tiếng, mãnh liệt thần thức như là hồng hoang manh thú đồng dạng trong nháy mắt đánh út về phía trước mặt trận pháp. Hắn đối với trận pháp nhất đạo căn bản nhất khiếu bất thông, lưu lại triển phù cũng chỉ là không nhìn nơi này kết giới không đánh rắn độ cỏ. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn đều đã tới, còn sợ cái rắm. Đánh không mở trận pháp, vậy thì phá nó. Vâng. Cùng bạo thần thức trong nháy mắt hiện lên mà ra, lực lượng kinh khủng khiến cho bên cạnh bốn người sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều là từ ánh mắt của đối phương trông được ra vẻ chấn kinh. Bởi vì Lý Quan Kỳ bây giờ triển hiện ra thần thức cường độ căn bản cũng không giống như là một cái đại thừa cảnh sơ kỳ có khả năng bộc phát lực lượng. Cố lực lượng này, Nam Cung Châu lẩm bẩm nói, cái này thần thức, sợ là muốn so ta đều cường hãn rất nhiều. Chỉ thấy không gian bị khủng bố thần thức đánh rách tạc ơi, hư không không ngừng mà vặn bèo lên. Trận đài phía trên màu băng làm trận mang bộc phát ra lóa mắt vô cùng băng mang, phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Vết dạng trải rộng, mắt thấy trận mang sắp vỡ vụn. Lý Quan Kỳ lại đột nhiên sắc mặt đột nhiên đại biến. Lý Quan Kỳ mồ hôi lạnh lập tức liền đem phía sau lưng cho làm ướt, dọa đến hắn dùng hết toàn lực mới đem sắp phá nát trận mang cho ổn định. Nam Cung Châu thấy thế lập tức sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt lách mình phóng thích thần thức của mình giúp Lý Quan Kỳ, một bên ngự tốc cực nhanh mở miệng nói, đều đến giúp đỡ. Chỉ một thoáng bàng bạc thần thức liên tiếp bộc phát, rất nhanh liền đem trước mắt trận mang cho ổn định. Nhưng lúc này nhưng từ trận mang trong cái khe bạo phát ra trận băng lãnh hàn khí, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền đem năm người hai tay tổn thương do giá rét. Độc Cô Sùng Minh sắc mặt kỳ biến, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Hàn khí này không phải bình thường, tiếp tục như vậy nữa mấy người chúng ta hai tay đều bảo đảm không được. Hàn khí bên trong ẩn chứa hung manh hàn độc nhập thể mấy người tất cả đều là xanh cả mặt. Lý Quan Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lóe ra băng lãnh hàn mang thanh âm trầm ngưng chậm rãi mở miệng. Cái này trong trận pháp có huyền chân khí tức, một khi trận pháp vỡ vụn, không những chúng ta vào không được, huyền chân cũng sẽ bị cưỡng chế na di đến nơi đây. Đám người nghe vậy lập tức trong lòng thất kinh. Nam Cung Châu hai mắt hơi khép lạnh giọng nói, dẫn hắn tới vừa vặn, chúng ta năm người hợp lực đem nó đánh giết chính là. Lý Quan Kỳ lắc đầu, huyền chân cùng huyền chấn hai người này không có một cái nào đơn giản, liền xem như bọn hắn năm người hợp lực chỉ sợ cũng sẽ không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Hàn khí càng ngày càng nghiêm trọng, Lý Quan Kỳ tâm một chút xíu chìm xuống dưới, lưu cho hắn do dự thời gian không nhiều lắm. Lý Quan Kỳ cắn răng, đang lúc hắn chuẩn bị liều một phen thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo tiện hề hề thanh âm. Chật chật, không có ta tại thật không được. Chương 1112, Đồng La thức tỉnh. Phá bát giai. Chương 1112, Đồng La thức tỉnh. Phá bát giai. Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, nghe cái này tiện hề hề thanh âm, khóe miệng không nhịn được có chút dương lên. Một cái dung mạo cùng trước đó đã xảy ra cực lớn biến hóa rõ ràng cụ cải xuất hiện tại Lý Quan Kỳ trên bờ vai. Đỉnh đầu là xanh, tròn vo so trước đó mập tầm vài vòng, trên thân thần bí tử sắc đường vân tạo thành một cái thần bí huyền diệu đồ đằng đồng dạng tại nó ngực. Lý Quan Kỳ nhìn trước mắt biến đáng yêu Đồng La còn có chút không quá thích ứng. Trước kia Đồng La nhìn liền cùng cụ cải thành tinh dường như, cái này hiện tại thế nào thấy còn có chút khí tức thánh khiết. Tròn vo thân thể, nhìn đáng yêu không ít. Đây chính là Thần Văn Thiên La. Có lẽ là nhìn ra Lý Quan Kỳ trong mắt xem thường, Đồng La tức giận nói, ta đây là vừa mới thức tỉnh. Vừa thức tỉnh tốt ta. Vừa nói, Đồng La duỗi ra bạch bạch ngón tay chỉ tại trận mang phía trên, lập tức trận mang ổn định lại không ít. Đồng La tiện hề hề tiến đến Lý Quan Kỳ bên người, sắc mặt cổ quái có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cái kia, trước phá cái cảnh đúng lúc này, trên trời cao lôi đỉnh hội tụ, rõ ràng là phá cảnh thiên cước. Hơn nữa còn là loại kia rất không tầm thường gạt bỏ thiên kiếp. Độc Cô Sùng Minh nhìn trước mắt tinh quái nhịn không được nuốt nước bọt, đây chính là muốn đột phá tới bát giai tinh quái à? Lý Quan Kỳ nhìn ra Đồng La đáy mắt mệt mỏi, trong lòng hiện lên một tia vẻ đau lòng. Có thể ngay sau đó hắn liền nhún vai, nhìn bây giờ tình huống nơi này không bị chú ý tới đã rất khó. Đưa tay ở giữa bức ra thể nội hàn động, trong tay nắm chặt Hồng Liên nói khẽ. Chư vị, tiếp xuống khả năng chính là một trận ác chiến, có chuẩn bị tâm lý. Ầm ầm, kinh khủng huyết sắc thiên kiếp tại Huyền Gia trên không ngưng tụ, trọn vẹn hàm cái phương viên mấy ngàn trượng phạm vi. Một màn này cả kinh đám người bất đắc dĩ vội vàng tách ra. Cái thiên kiếp này rõ ràng là đột phá đại thừa cảnh khả năng có được như thế. Mênh mông tiên uy phảng phất muốn đem tất cả mọi người gạt bỏ, doa đến đám người vội vàng nhanh lùi lại. Huyền Chân toàn thân đẫm máu, tóc hai bù xù bộ dáng có chút chật vật, rút kiếm lạnh giọng nói: "Huyền Chân, coi như ngươi dùng loại biện pháp này cũng vô dụng, truyền thừa chi giới chỉ có ta có thể bảo." Trong mắt nam nhân lóe ra băng lãnh hàn mang, hắn nhận định cố lực lượng này là Huyền Chân thủ đoạn. Sắp xếp người chui vào huyền gia bên trong, lợi dụng thiên kiếp chi lực bức lui tất cả mọi người, nhường bên trong người kia cướp đoạt truyền thừa. Nhưng lúc này sắc mặt âm lãnh Huyền Chân cũng là ánh mắt lấp lóe. Từ Huyền Chân biểu lộ đến xem việc này không giống giả mạo. Huyền Chân ánh mắt lấp lóe, hắn quá rõ ràng chính mình cái này ca ca tính tình. Coi như hắn bây giờ biểu hiện ra 10 phần hoàn mỹ, làm cho người thằng không dậy nổi nửa điểm lo nghĩ, ngược lại nhường trong lòng của hắn cảnh giác vô cùng. Hắn thậm chí hoài nghi đây chính là Huyền Chân chính mình chuẩn bị ở sau, vì chính là kéo dài thời gian, hoàn toàn gây mất hắn cướp đoạt truyền thừa tưởng niệm. A, ta rồi cha ca ca, thật đúng là tốt vừa ra vừa ăn cướp vừa la làm đâu. Động thủ, giết. Nghĩ biện pháp giúp Huyền Cơ cướp được truyền thừa. Vừa dứt tiếng, Huyền Chân sau lưng đám người lần nữa rút kiếm trùng sát mà lên. Mái tóc dài màu xanh lam nữ tử càng là mặt như phủ băng. Nữ tử lông mi con cùng lông mi đều là màu lam nhạt, đôi mắt giống như vạn năm không thay đổi sông băng đồng dạng, hiện lên màu xanh đậm. Da trắng như tuyết, thân thể dịu dàng, mặt mày ở giữa lại tràn đầy lệ khí. Màu đỏ chót bờ môi trong miệng thở ra khí hơi thở hóa thành một đầu bạch hồng. Rõ ràng chỉ có đại thừa cảnh sơ kỳ cảnh giới, có thể nàng đối đầu đại thừa cảnh trung kỳ tu sĩ đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà nàng chính là được xưng là Huyền gia yêu nữ Huyền Cơ, được vinh dự có khả năng nhất chiếm cứ tuyệt phẩm băng hệ linh căn băng chủ người. Huyền Chân thấy thế còn tưởng rằng là Huyền Chân tại cố làm ra vẻ, bây giờ không kịp chờ đợi trùng sát mà đến chính là vì ngăn chặn chính mình. Một cỗ ngọn lửa vô danh càng là từ trong lòng dâng lên, vung tay cao giọng nói: "Hừ, Huyền gia đám người nghe lệnh, hôm nay ta Huyền gia chính mạch chính là diệt đi phản loạn một mạch thời điểm. Giết Huyền Cơ người, nhưng phải hoàn chỉnh băng kỳ thần công, có hy vọng phi thăng." Lời này vừa nói ra, bắt phái một mạch tu sĩ lập tức lâm vào điên cuồng. Huyền Cơ tiềm lực lúc trước có lẽ bọn hắn đều có chỗ tin phục, có thể thẳng đến mấy năm trước nữ nhân kia đến, cao ngạo, cường đại, miệt thị chúng sinh. Cái kia cao ngạo băng lãnh nữ nhân chỉ dùng thời gian uống cạn chung trà liền đánh bại Huyền Cơ, cũng làm cho bọn hắn ý thức được nàng mới có thể là cái kia băng chủ. Mấu chốt nhất là, Huyền gia băng kỳ thần công tàn quyển, dường như nguyên bản là nữ nhân đồng dạng. Vẹn vẹn chỉ là một nén nhang không đến thời gian liền tu luyện đến cảnh giới viên mãn, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ầm ầm. Trên trời cao thiên kiếp lôi vân kịch liệt cuồn cuộn lấy, ngay sau đó liền rơi xuống một đạo tráng kiện huyết sắc lôi đỉnh. Lam Huyền Chân nhìn thấy kia lôi đỉnh rơi xuống phương hướng lập tức trong lòng chấn động mạnh một cái. Quả nhiên, trở tay chém ra hung mãnh một kiếm đem Huyền Chân đẩy ra, đúng là không để ý đầu đội trời cấp cũng muốn xông đi vào. Huyền Chân thấy cảnh này lập tức hai mắt hơi khép, rất rõ ràng biết cái gì. Không nói hai lời trong nháy mắt bước ra đi theo. Tại cảm giác được hai vị đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ khí tức sau, huyết sắc lôi vân giống như tức giận đồng dạng uy áp biến nặng mấy lần. Chứng hơn một trượng phẩm chất kinh khủng lôi đình không ngừng hướng phía hai người bổ tới. Mà Bồng La thì là toàn thân lóe ra kinh khủng tử mang, hai mắt khép hở đối với kia rơi xuống lôi đình mở ra miệng động. Lôi đình quan thể, Bồng La đúng là mạnh mẽ đem kia lôi đình nuốt vào trong bụng. Trong lúc nhất thời Bồng La ngực tử sắc đường vân quang mang biến càng thêm trước mắt. Phúc, một sợi khói đen từ Bồng La phía sau cái mông chui ra, Bồng La có chút ngượng ngùng đưa tay che một chút. Ngượng ngùng cười nói, cái kia, vừa thức tỉnh, còn không quá quen nấc, Lý Quan Kỳ đem những người khác đều đưa đến vực giới không gian bên trong, mà chính mình thì là tại kiếm quan che lấp khí cơ phía dưới đứng tại Đồng La sau lưng. Hắn tự nhiên là cảm giác được Huyền Chân cùng Huyền Chân khí tức, mặt lộ vẻ trầm ngưng chi sắc. Bắt chút gấp, kia hai cái lao ra hỏa ta còn không đánh lại. Đồng La cười hắc hắc, trên mặt kia tiện hề hề biểu lộ quả thực cùng trước kia giống nhau như lúc. Chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi, lão gia hỏa dám đi vào, vậy ta không hảo hảo chiêu đãi chiêu đãi. Nói, Đồng La thân thể cấp tốc biến lớn, trong chớp mắt liền phồng lớn tới to khoảng 10 trượng. Sau đó nó liền bắt đầu thoải mái mang lên, đồng thời không ngừng chập trùng khí tức của mình khiêu khích lấy thiên kiếp. Từ sát đường vân lan tràn phía dưới Lý Quan Kỳ bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Khá lắm. Thôn Thiên Kiếp Lôi đỉnh tầm bổ bản thân, Đồng La đến cùng là cái thứ độ gì? Tại Đồng La kích thích phía dưới, Thiên Kiếp Lôi đỉnh liên tiếp không ngừng rơi xuống, dường như thế tất yếu đem Đồng La gạt bỏ đồng dạng. Nhưng hôm nay đã thức tỉnh bản tộc huyết mạch, Đồng La mảy may không sợ, này huyết sắc lôi đỉnh đối với nó tới nói có thể đều là đại bổ chi vật. Mở ra miệng rộng kia là ai đến cũng không có cự tuyệt. Có thể Huyền Chấn hai người liền thảm. Hai người bất quá phi hành 800 trượng, toàn thân đã tràn đầy cháy đen chi sắc, tóc đều rối rủi. Hai người còn muốn để phòng đối phương tập kích bất ngờ, ra tay càng là bó tay bó chân. Nhìn xem thương khung rơi xuống đầy trời lôi đỉnh, rơi vào đường cùng hai người đành phải rời khỏi thiên kiếp phạm vi cảnh giác nhìn về phía đối phương. Chương 1113, Chu Tâm Người Huyền Cơ. Chương 1113, Chu Tâm Người Huyền Cơ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đồng La thân thể cũng dần dần phát sinh biến hóa. Công kênh thân thể dần dần biến tinh tế, phản phất là đem thể nội trầm tích lực lượng thông qua lôi đỉnh cho luyện hóa đồng dạng. Đồng La thể nội chỗ phát ra lực lượng càng thêm kinh khủng, rất nhanh liền siêu việt nửa bước đại thừa khí tức. Sơn hà chấn động, sông băng vỡ vụn. Lôi đỉnh rơi xuống chỗ đại địa bị tạc ra nguyên một đám hố sâu. Thiên địa đại thế nặng nề vô cùng, phong tuyết tại thời khắc này đều biến mất, chỉ có kia đầy trời lôi đỉnh ầm vang rơi xuống. Nương theo lấy kinh khủng nhất chí mạng lôi đỉnh rơi xuống, Đồng La hai mắt tràn đầy tơ máu, giáng chống đỡ lần nữa hé miệng. Bây giờ Đồng La miệng đã sớm bị lôi đỉnh nổ một mảnh cháy đen, tựa như là ăn bụng đáy nổi khoai tây hải tử đồng dạng. Cũng may Đồng La thể nội kia bàng bạc sinh mệnh lực năng lực khôi phục quá mạnh. "Veng!" Cho tan vỡ. Vừa dứt tiếng, bàng bạc thiên lôi bị Đồng La lấy thôn tính chi thế hoàn toàn luyện hóa, nương theo lấy một tiếng ầm vang truyền đến, một cỗ kinh khủng uy áp tự Đồng La trên thân nở rộ ra. Mà hình thể khôi phục thành nguyên bản lớn nhỏ Đồng La có như vậy một nháy mắt, Lý Quan Kỳ đúng là thấy được công tử áo trắng hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Quan Kỳ sững sờ tại nguyên chỗ, thậm chí không biết có phải hay không là chính mình hoa mắt. Đồng La đột phá động tĩnh cực lớn, phương viên trăm dặm chi địa sông băng đều tràn đầy khe nứt. Nhìn xem bồng bềnh ở giữa không trung trên mặt hèn mọn ý cười Đồng La, Lý Quan Kỳ nhịn không được lách mình xuất hiện một bàn tay đập vào nó trên đầu. Nắm chặt thời gian, hai cái lao ra hỏa một tới. Đồng La đột nhiên bừng tỉnh, phát giác được hai cỗ cực mạnh khí tức ngay tại nhanh chóng tới gần. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung hé miệng đem thiên địa quả tặng toàn bộ thôn vệ. Lách mình đi vào trận mang trước mặt, hai mắt buộc phát ra một sợi tử mang, hai tay đúng là không nhìn trận mang trực tiếp cắm vào cấp độ càng sâu không gian bên trong. Đồng La nguyên lực trong cơ thể phun trào, trên thân thần văn lấp lóe, hai tay đột nhiên kéo ngang. Xoẹt xẹt. Đồng La đúng là không nhìn trận này mang trực tiếp lôi ra trong tầm tương liên không gian. Bèn, một cỗ cường đại vô cùng uy áp trong nháy mắt từ một cái không gian khác bộc phát. Bàng bạc hàn khí giống như núi lửa giống như phun ra đến. Lý Quan Kỳ sắc mặt kỳ biến, cẩn thận. Đồng La đáy mắt hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng, hai tay đột nhiên kết ấn. Một cái tử sắc hình thoi kết giới xuất hiện tại Đồng La trước mặt, phô thiên cái địa hàn khí đều bị hút vào trong kết giới. Đồng La sắc mặt biến hóa, ngữ tốc cực nhanh nói rằng: "Mười hơi." Lý Quan Kỳ không nói hai lời, xé rách vực giới đem Độc Cô Sùng Minh mấy người phóng ra, chính mình thì là lách mình xông vào vực giới bên trong. Cùng lúc đó, Huyền Chấn cùng Huyền Chân đều đã nhận ra kia cỗ tinh thuần đến cực điểm hàn khí bộc phát. "Oeng! Đường đường! Đường đường đường!" Hai người tại Huyền Gia sông băng phía trên không dãy núi điên cuồng đối oanh. Ánh lửa bắn ra bốn phía, kiếm khí tung hoành hư không, cắt đứt thiên địa, sông băng vỡ vụn, không gian trải rộng đạo đạo đen nhánh khẽ hở, ai cũng không dám nhường cho. Trong lúc nhất thời hai người lĩnh vực không gian lẫn nhau cả tay, tạo thành một mảnh phương viên ngàn trượng nơi cực hạn. Băng lam sắc lĩnh vực không gian nở rộ quỷ dị rét lạnh quan mang, người này cũng không thể làm gì được người kia. Huyền Chấn đáy mắt đống nhiên hiện lên một vệ tinh mang, truyền âm vẫn nộ quát, tất cả mọi người nghe lệnh, phụ tá Huyền Cơ trùng sát phía sau núi hàn khí bộc phát phương hướng. Một nháy mắt giữa sân chiến cuộc lần nữa biến ảo. Huyền Cơ một kiếm chém bị thương trước mắt tu sĩ, ánh mắt lấp lóe trong nháy mắt thay đổi thân hình thẳng đến Lý Quan Kỳ phương hướng mà đến. Huyền Cơ sắc mặt băng hàn, một đôi mắt đẹp lóe ra sát ý lạnh như băng, trong miệng thấp giọng nỉ nó nói: "Tiện nữ nhân, băng kỳ truyền thừa là của ta." "Ta?" Trong mắt màu xanh lam dần dần hiện một chút tơ máu, đáy mắt ẩn giấu đi tươi có người phát giác điên cuồng cùng đen đét. Nam Cung Châu hai mắt hơi khép, nhẹ giọng mở miệng nói: "Không ít người, ta đánh hai cái." Cao hứng hai người không nói chuyện, đôi mắt lóe ra sát ý hiển nhiên đều chuẩn bị sẵn sàng. Có chút túi đầu Độc Cô Sùng Minh không biết rõ lúc nào hai mắt xuất huyết, sắc ý lạnh như băng tại bốn phía của rửa. Kinh khủng nguyên lực cùng mãnh liệt canh kim chi lực cắt chém thiên địa. Tay cầm đao đều tại kích động khẽ run. Đồng La một bên duy trì kết giới hấp thu bộ phát hàn khí, một bên đôi mắt lấp lóe nhìn chằm chằm nam nhân. Độc Cô Sùng Minh chậm rãi ngẩng đầu, liếm liếm môi khô khốc thanh âm rét lạnh nhẹ giọng mở miệng: "Cái kia nữ nhân đáng chết giao cho ta." "Đông." Vừa dứt tiếng, trường đao phát ra một tiếng kêu khẽ, thân đao không ngăn được run rẩy, tựa hồ là không thể thừa nhận Độc Cô Sùng Minh sát ý đồng dạng. Dưới chân sông băng đổ sụp, nam nhân thân ảnh hóa thành một vệt kim quang biến mất tại nguyên chỗ. Làm đông, nguyên bản khí thế lao tới trước cực mạnh Huyền Cơ bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, một kiếm vượt cản trước người. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đưa nàng đánh bay mấy trăm trượng, nứt gan bàn tay, máu tươi theo màu băng làm trôi kiếm chảy xuôi mà xuống. Đẹp như tiên nữ nữ tử khí chất cao lãnh, đường thân hình về sau lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Tóc dài tại dương quang chiếu rọi xuống thánh khiết vô cùng, ánh mắt cao ngạo có chút hất cằm lên, lộ ra rõ ràng cảm biến còn có mảnh khảnh cái cổ. Nhìn trước mắt lôi thôi lết thiết nam nhân Huyền Cơ không khỏi nhíu mày. Người nào? Lan đi. Độc Cô Sùng Minh lần nữa trông thấy cái này tự tay đem chính mình đẩy tới vực sâu nữ nhân, trong lòng hận ý ngập trời. Người nào? Hắc hắc, đương nhiên là muốn giết người trăm ngàn lần người. Một cái đạo tâm cứng cỏi đại thừa cảnh tu sĩ, một khi chặt đứt đã từng chính mình yêu thương chi tình, như vậy còn lại chính là vô tận trả thù cùng sát ý. Độc Cô Sùng Minh không có cho Huyền Cơ bất kỳ cơ hội thở dốc, kim mang lấp lóe trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Huyền Cơ đôi mi thanh tú cao lại, nàng xác thực không nhớ ra được nam nhân ở trước mắt là ai. Bất quá, hắn là ai cũng không quan hệ. Làm một đạo tường băng xuất hiện tại sau lưng, huyết sắc trường đao quỷ dị lôi cuốn lấy kiếm ý chém vỡ tường băng vẫn như cũ thẳng đến đầu lâu mà đến. Huyền Cơ ngửa ra sau tránh thoát một kiếm này, một tay hư nắm thương khung, nhẹ giọng nỉ non nói: "Băng rơi phệ tâm." Lời còn chưa dứt, phương biên trăm trượng không gian đúng là xuất hiện lít nha lít nhít băng truy, đối với nam nhân phương hướng bàn tới. Độc Cô Sùng Mình cười lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa đối mặt kia lít nha lít nhít băng truy mảy may không sợ. Tay phải vung ra đạo đạo tàn ảnh, đao quang lấp lóe, băng truy chuẩn bị nổ tung. Cùng lúc đó, Độc Cô Sùng Mình tay cầm trường đao, trên cánh tay nổi gân xanh diện mục giữ tợn gào thét mở miệng: "Thí tinh kiếm." Mặc dù tay cầm đao, có thể đây cũng là Độc Cô Sùng Minh băng lao hơn 70 năm lĩnh ngộ tuyệt sát một kiếm. "Đoạn yêu, thí tình." Đã từng ái mộ tất cả Huyền Cơ dành thời gian hắn nguyên dương đá hắn xuống giường trong nháy mắt, hóa thành tuyệt vọng. Tối tăm không mặt trời băng lao giam giữ hơn 70 năm, tất cả hồi ức đều biến thành từng thanh băng lánh lưỡi dao cạo xương liệt hồn. Từng lần một khảo vấn lấy hắn, như gặp lại, giết cùng không giết. Độc Cô Sùng Minh bộc phát ra chính mình bây giờ lực lượng cường đại nhất toàn bộ chút xuống tại một thức này kiếm chiêu bên trong, chỉ vì giết nàng. Huyền Cơ nhìn xem kinh khủng kiếm quang bay lượn mà đến, nhìn lại một chút diện mục dữ tợn nam nhân, khóe miệng có chút dương lên. "A, hóa ra là ngươi đứng vững." Kiếm trong tay trong nháy mắt hoàn thành thiên khải, một đạo kinh khủng đến cực điểm băng xương kiếm khí trong nháy mắt chém ra. kia kinh khủng kiếm khí càng đem ven đường không gian đều trong nháy mắt băng phong. Nàng nhìn chằm chằm nam nhân, ánh mắt vẫn như cũ cao ngạo, cái cằm cũng không buông xuống nửa điểm. Huyền Cơ ánh mắt không mang theo một tia tình cảm chấn động, thần sắc lạnh lùng chậm rãi mở miệng. Người trong mắt ta, cùng còn những người khác hướng về phía ta le lưới vây đuôi chó, không có khác nhau.